hy vọng ngươi đừng có chết từ cửa đầu tiên. Lão già nhìn Cao Lãng cười quá dị. Đi đi. Đa tạ thủ lão. Dương Chí vội nói, quay lưng gật đầu với hai người, sau đó dẫn bọn hắn vào trong. Mới chỉ là linh đan cảnh. Bên trong pháo đài này, đến cả nguyên anh cảnh còn chết. Lão già lắc đầu. Rầm. Gào. Ba người vừa mới tiến lên tầng trên, liền nhìn thấy trước mặt một người với kích thước to lớn với khuôn mặt quái dị bị biến dạng. Hắn để chân lộ ra vết sẹo nằm chéo trước ngực đi cùng với vết sẹo chỉ khâu cắm sâu vào trong da thịt. Từng làn khí huyết màu đỏ bốc lên từ chỗ vết sẹo đó càng khiến hắn thêm phần hung dữ. Một tay hắn bóp cổ một người khác ấn xuống mặt sàn gạch vỡ, một tay thì tóm lấy chiến phủ vô cùng dữ tợn. Vụt. Đống từ phía sau lưng tên đó, bay ra một cây rìu, nó lao qua người tên to lớn kia, chui rìu tìm lấy cổ hắn lại, sau đó kéo vào bên trong bóng tối. Rầm. Rầm. Từ bên trong đó, từng tiếng va đập điên cuồng vang lên. Ngay cả những bức tường dày cộp xung quanh cũng phải rung chuyển như sụp đổ bất kỳ lúc nào. Dương Chí chỉ hơi chần chờ vài giây, liền tiếp tục dẫn lên tầng trên, lạnh nhạt nói: "Những chuyện như vậy xung quanh đây xảy ra rất nhiều, người tốt nhất đừng nên quản, kiến trúc đổ vỡ một lúc sau sẽ có kẻ đến xây dựng lại thôi." Dương Chí nhắc nhở: "Nếu ngươi sống ở đây, đang ngủ ngon đột nhiên có một kẻ điên xông vào tàn phá căn phòng của ngươi thì sao?" Viêm Ấu Lang hỏi. "Vậy chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt." Dương Chí nói. Bọn hắn tiến lên thêm 3 tầng nữa, đi qua một khu vực canh gác cẩn mật, tiến sâu vào sau hành lang, vào một căn phòng khép kín. Ngay khi bước vào bên trong, Cao Lãng liền cảm nhận được thêm 2 khí tức nữa, không hề kém hắn là bao nhiêu. Giới thiệu với mọi người. Vừa mới tiến vào bên trong, Dương Chí đột nhiên cất cao giọng nói: "Nhất quỷ, Viêm quỷ." Sau đó hắn quay sang chỉ vào hai người lạ mặt đeo mặt nạ đại quỷ bên trong. "Côn quỷ, Nộ quỷ." Huýt. Hóa ra trong cái đám này vẫn còn có nữ nhân sao? Một tên đeo mặt nạ gọi là Nộ quỷ huýt sáo vui vẻ nói. Hắn ngồi dậy, chỉnh lý chút trang phục, tiến lên nắm lấy tay phải Ấu Lăng. "Ngươi có hay không hứng thú, đêm nay chúng ta đơn độc trò chuyện tâm sự làm quen cho thêm phần thân mật." "Ngươi yên tâm, chuyện này ta vô cùng có kinh nghiệm." Vụt. Viêm Ấu Lăng không nói hai lời, một chân đưa lên đá chéo vào cổ hắn. Rầm. Đòn đánh này không hề dư lực chút nào, đánh hắn va chạm làm nứt vách tường bên kia. Giấy tờ bên trong bay rơi lả tả. Bụp bụp. "Làm tốt lắm, ta nhịn tên này lâu lắm rồi." Cuồng quỷ vỗ tay cổ vũ. Nộ quỷ từ dưới nền gạch đứng dậy, vuốt cổ lẩm bẩm: "Sảng khoái thật đấy, nhưng ta vẫn thích những người nhẹ nhàng hơn." Viêm Ấu Lăng cả người trở nên âm trầm, không nói gì đi qua một góc ngồi xuống. Cao Lãng mỉm cười lắc đầu, sao hắn cứ có cảm giác những người xung quanh đây căn bản không biết dùng đầu óc vậy chứ? "Được rồi, vậy là mọi người đều đã tập hợp đầy đủ. Ba người bên phía Tây Đại Lục, hai người phía Đông Đại Lục, phía Bắc Đại Lục không có ai. Ta sẽ công bố chi tiết nhiệm vụ lần này." Dương Chí cười nói. "Khoan đã." Lời nói Viêm Ấu Lăng đột nhiên vang lên. "Nhiệm vụ này ta không có đồng ý tham gia." Cả căn phòng đống chốc yên tĩnh trong giây lát. "Cái gì chứ? Vậy ngươi tới đây làm gì?" Nộ quỷ hỏi. Viêm Ấu Lăng liền chỉ về phía Cao Lãng. "Ta đi theo hắn." Gương mặt Dương Chí hơi tối lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì, lạnh nhạt quay sang Cao Lãng hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?" "Ta có tham gia, đây là đơn tiếp nhận nhiệm vụ của ta." Cao Lãng nói xong liền đưa ra tờ giấy ghi chép nhiệm vụ chứng minh. Sắc mặt Dương Chí hơi hòa hoãn lại. "Vậy là chúng ta có 4 người, kỳ thực nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ phụ trách hậu cần thôi, không cần phải đích thân chiến đấu, vậy nên không quan trọng quá về quân số." "Nếu không phải vậy?" Ánh mắt hắn hơi liếc Viêm Ấu Lăng, liền nói tiếp: "Thân phận mọi người hiện tại sẽ lấy danh nghĩa người giữ ải để ở tại đây. Ta chỉ có một lưu ý, tuy là người giữ ải, cũng phải bảo toàn thực lực đừng để bị thương không hồi phục kịp trước khi thời gian nhiệm vụ đến. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào 7 ngày sau. Ai có điều gì thắc mắc không?" "Ta có thắc mắc." Cao Lãng bội nói. "Người giữ ải là cái gì?" "Nhất quỷ vì là người phía Đông nên không hiểu phải không?" "Đơn giản người giữ ải giống như những kẻ canh gác các tầng liên đấu bên trong bạo nộ đấu trường." Cuồng quỷ cười nói. "Bên trong bạo nộ đấu trường có 3 loại người. Loại đầu là những kẻ bị ép tham gia, thường thi đấu chỉ có người sống ta chết. Loại thứ hai là những kẻ chủ động tham gia, bọn hắn lao vào để chiến đấu kiếm thêm kinh nghiệm giao chiến. Còn loại thứ ba chính là người giữ ải. Khác với hai loại trước sắp xếp đối thủ ngẫu nhiên, người giữ ải được phép tự do lựa chọn đối thủ cho mình. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một, đánh bại đối thủ trước mặt, không cho những kẻ đó tiếp tục chiến thắng. Chương 322, người giữ ải. Sau khi bọn hắn đi rời khỏi nơi đó được một lúc, Cao Lãng trong lòng vẫn thắc mắc về đám người trên xe ngựa ban nãy, khẽ hỏi: "Bọn hắn là ai?" "A huynh đệ, ngươi nói 4 tên trên xe ban này sao?" "Bọn hắn là huyết đội, thành viên chỉ có 4 người. Nghe nói tổ tiên năm xưa từng là quý tộc của hoàng triều, sau khi hoàng triều hủy diệt thì cũng sa sút theo." Dương Chí giải thích: "Nếu như ở phía Đông Đại Lục những thứ liên quan đến hoàng triều đã hoàn toàn bị các ngươi giải thể tiêu hóa, thông tin từ nó chỉ còn có thể tìm trong sách lịch sử hay truyền thuyết truyền miệng, thì nơi đây ngươi có thể được chứng thực rất nhiều thứ liên quan. Ở bờ biển giao thương buôn bán nên văn hóa còn mờ nhạt, nhưng càng vào sâu trong đất liền, dấu vết của hoàng triều càng đậm. Ngoài học viện ra, còn có cả quân đội và quý tộc." Dương Chí nói nhỏ. "Ta thấy người xung quanh đây rất sợ bọn hắn." Cao Lãng nói. "Điều đó là tất nhiên, tuy ngươi có thực lực, nhưng nếu không thể hiện ra, thì sẽ không có ai biết đến ngươi mà sợ hãi cả. Nếu muốn thể hiện điều đó, vậy hãy đi đến bạo nộ đấu trường, một đấu trường sinh tử do Nạp Lan gia tộc cai quản." Dương Chí cười nói. Đấu trường này năm xưa chỉ dành cho các nô lệ và tù nhân. Nhưng sau khi Nạp Lan gia tộc tiếp quản, nơi đây đã biến thành vùng đất chỉ dành cho kẻ mạnh. Vinh quang hoặc chết. Rồi cuối cùng nơi đó cũng chỉ là chỗ mua vui cho đám người. Viêm Ấu Lăng nói. Dương Chí nhìn sang theo luật thép của Nạp Lan gia tộc, những kẻ muốn trở thành cao tầng của gia tộc, không phải cứ cảnh giới cao là có thể, còn cần phải tự mình giao chiến bên trong đấu trường. Số trận thắng bọn hắn đạt được bên trong đấu trường càng cao, vậy địa vị bên trong gia tộc càng lớn. Viêm Ấu Lăng lâm vào im lặng, nàng vốn không nghĩ đã đứng bên trên bọn hắn, kiểm soát những kẻ nằm bên trong đấu trường, Nạp Lan gia tộc không có ích lợi gì khi đích thân gia nhập vào nơi tàn khốc ấy. Được rồi, hiện tại chúng ta tới đây không phải để nghe chuyện Nạp Lan gia tộc ra sao, ngươi vẫn là nói thẳng nội dung nhiệm vụ lần này đi. Cao Lãng cắt lời. Ban nãy khi nhìn thấy hành động của Viêm Ấu Lăng, Dương Chí còn hiện lên vẻ thích thú. Chỉ là ngay khi nghe thấy nàng nói đến bạo nộ đấu trường với vẻ coi thường, thái độ của hắn lập tức chuyển biến rõ rệt. Xem ra nơi này đối với hắn có một tầm quan trọng không hề đơn giản. Nơi này không thích hợp, vẫn là để vào trong ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Dương Chí đảo mắt nhìn quanh dòng người đi đường nói. Sau đó bọn hắn tiếp tục di chuyển về phía trung tâm nơi này, chỉ là do thái độ ban nãy, nên không ai còn hứng thú cho chuyện. Bầu không khí xung quanh bị trở nên tẻ nhạt. Đến nơi rồi. Dẫn bọn hắn tiến vào trung tâm tòa thành, Dương Chí lạnh nhạt nói. Cao Lãng roi mắt ngẩng cao đầu nhìn lên bức tường cao chót vót trước mặt mình. Nơi này là một tòa pháo đài khổng lồ cao hơn 1000 mét với 3 bức tường lớn xếp trụm vào nhau thành hình tam giác. Cảnh tượng trước mặt quả thật vô cùng hùng vĩ. Nơi này là trung tâm tòa thành, cũng là địa bàn của Nạp Lan gia tộc. Chuyện tiếp theo các ngươi đừng nói gì hết, cứ việc theo sau chân ta là được. Dương Chí nhắc nhở. Xung quanh tòa pháo đài này, binh lính đi lại dồn dập, mọi khu vực đều được canh phòng vững chãi. Tuy từ khí tức đám binh lính tỏa ra, mới chỉ là linh hải cảnh tứ trọng. Đối với Cao Lãng hiện tại là quá yếu, nhưng đối với người nơi đây, lại không phải tầm thường. Vì những tên này mới chỉ là binh lính cấp thấp nhất mà thôi. Theo chân Dương Chí, bọn hắn an toàn đi qua 3 cánh cổng bằng đồng đá khổng lồ vào bên trong. Chỉ là vừa mới đến cửa thứ tư, chuẩn bị tiến lên tầng trên tòa pháo đài, liền bị một lão già trang phục đỏ sẫm cùng với đám binh lính canh gác ở đấy ngăn lại. Dương Chí, thời gian gần đây, người mới đến liên tục đi vào bên trong tòa pháo đài này, ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Trên tay giở quyển sách dày cộm, lão già đóng quyển sách lại, chậm rãi nói: "Thủ lão, ta thật không biết rõ. Dù sao ta cũng chỉ là một tên giữ ải quần mà thôi." Dương Chí bình thản đáp. Cao Lãng chú ý nhìn lên lão già, hắn thấp hơn đám binh lính phía sau một cái đầu. Không phải vì hắn lùn, mà vì đám binh lính phía sau lưng hắn dáng người quả thực rất lớn. Khuôn mặt hơi dữ tợn cùng nghiêm khắc, con ngươi tràn đầy sắc bén. Hai bàn tay mà lão già để lộ ra, chẳng chịt những vết sẹo. Nhìn lướt qua Cao Lãng cùng với Viêm Ấu Lăng, lão già hỏi: "Thế sao? Vậy hai người lạ mặt phía sau lưng ngươi là ai?" "Bọn hắn là người giữ ải mới, dạo gần đây người tham chiến trong đấu trường càng ngày càng nhiều. Cần bổ sung thêm người giữ ải." Dương Chí nói. "Người giữ ải sao?" Lão già hơi thì thầm: "Máu thời gian gần đây chảy hơi nhiều. Hy vọng ngươi đừng có chết từ cửa đầu tiên." Lão già nhìn Cao Lãng cười quá dị. "Đi đi, đa tạ thủ lão." Dương Chí vội nói, quay lưng gật đầu với hai người, sau đó dẫn bọn hắn vào trong. Mới chỉ là linh đan cảnh. Bên trong pháo đài này, đến cả nguyên anh cảnh còn chết. Lão già lắc đầu. "Rầm." "Gào." Ba người vừa mới tiến lên tầng trên, liền nhìn thấy trước mặt một người với kích thước to lớn với khuôn mặt quái dị bị biến dạng. Hắn để chân lộ ra vết sẹo nằm chéo trước ngực đi cùng với vết sẹo chỉ khâu cắm sâu vào trong da thịt. Từng làn khí huyết màu đỏ bốc lên từ chỗ vết sẹo đó càng khiến hắn thêm phần hung dữ. Một tay hắn bóp cổ một người khác ấn xuống mặt sàn gãy vỡ, một tay thì tóm lấy chiến phủ vô cùng dữ tợn. Vụt. Đống từ phía sau lưng tên đó, bay ra một cây rìu, nó lao qua người tên to lớn kia, chui rìu tìm lấy cổ hắn lại, sau đó kéo vào bên trong bóng tối. Rầm. Rầm. Từ bên trong đó, từng tiếng va đập điên cuồng vang lên. Ngay cả những bức tường dày cộp xung quanh cũng phải rung chuyển như sụp đổ bất kỳ lúc nào. Dương Chí chỉ hơi chần chờ vài giây, liền tiếp tục dẫn lên tầng trên, lạnh nhạt nói: "Những chuyện như vậy xung quanh đây xảy ra rất nhiều, người tốt nhất đừng nên quản, kiến trúc đổ vỡ một lúc sau sẽ có kẻ đến xây dựng lại thôi." Dương Chí nhắc nhở: "Nếu ngươi sống ở đây, đang ngủ ngon đột nhiên có một kẻ điên xông vào tàn phá căn phòng của ngươi thì sao?" Viêm Ấu Lăng hỏi. "Vậy chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt." Dương Chí nói. Bọn hắn tiến lên thêm 3 tầng nữa, đi qua một khu vực canh gác cẩn mật, tiến sâu vào sau hành lang, vào một căn phòng khép kín. Ngay khi bước vào bên trong, Cao Lãng liền cảm nhận được thêm 2 khí tức nữa, không hề kém hắn là bao nhiêu. "Giới thiệu với mọi người." Vừa mới tiến vào bên trong, Dương Chí đột nhiên cất cao giọng nói: "Nhất quỷ, Viêm quỷ." Sau đó hắn quay sang chỉ vào hai người lạ mặt đeo mặt nạ đại quỷ bên trong. "Côn quỷ, Nộ quỷ." Huýt. Hóa ra trong cái đám này vẫn còn có nữ nhân sao? Một tên đeo mặt nạ gọi là Nộ quỷ huýt sáo vui vẻ nói. Hắn ngồi dậy, chỉnh lý chút trang phục, tiến lên nắm lấy tay phải Ấu Lăng. "Ngươi có hay không hứng thú, đêm nay chúng ta đơn độc trò chuyện tâm sự làm quen cho thêm phần thân mật." "Ngươi yên tâm, chuyện này ta vô cùng có kinh nghiệm." Vụt. Viêm Ấu Lăng không nói hai lời, một chân đưa lên đá chéo vào cổ hắn. Rầm. Đòn đánh này không hề dư lực chút nào, đánh hắn va chạm làm nứt vách tường bên kia. Giấy tờ bên trong bay rơi lả tả. "Bộ bộ, làm tốt lắm, ta nhịn tên này lâu lắm rồi." Côn quỷ vỗ tay cổ vũ. Nộ quỷ từ dưới nền gạch đứng dậy, vớt cổ lẩm bẩm. "Sảng khoái thật đấy." nhưng ta vẫn thích những người nhẹ nhàng hơn. Viêm Ấu Lăng cả người trở nên âm trầm, không nói gì đi qua một góc ngồi xuống. Cao Lãng mỉm cười lắc đầu, sao hắn cứ có cảm giác những người xung quanh đây căn bản không biết dùng đầu óc vậy chứ. Được rồi, vậy là mọi người đều đã tập hợp đầy đủ. Ba người bên phía Tây Đại Lục, hai người phía Đông Đại Lục, phía Bắc Đại Lục không có ai. Ta sẽ công bố chi tiết nhiệm vụ lần này. Dương Chí cười nói. Khoan đã. Lời nói Viêm Ấu Lăng đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ này ta không có đồng ý tham gia. Cả căn phòng đống chốc yên tĩnh trong giây lát. Cái gì chứ? Vậy ngươi tới đây làm gì? Nộ Quỷ hỏi. Viêm Ấu Lăng liền chỉ về phía Cao Lãng. Ta đi theo hắn. Gương mặt Dương Chí hơi tối lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì, lạnh nhạt quay sang Cao Lãng hỏi. Vậy còn ngươi thì sao? Ta có tham gia, đây là đơn tiếp nhận nhiệm vụ của ta. Cao Lãng nói xong liền đưa ra tờ giấy ghi chép nhiệm vụ chứng minh. Sắc mặt Dương Chí hơi hòa hoãn lại. Vậy là chúng ta có 4 người, kỳ thực nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ phụ trách hậu cần thôi, không cần phải đích thân chiến đấu, vậy nên không quan trọng quá về quân số. Nếu không phải vậy, ánh mắt hắn hơi liếc Viêm Ấu Lăng, liền nói tiếp. Thân phận mọi người hiện tại sẽ lấy danh nghĩa người giữ ải để ở tại đây. Ta chỉ có một lưu ý, tuy là người giữ ải, cũng phải bảo toàn thực lực đừng để bị thương không hồi phục kịp trước khi thời gian nhiệm vụ đến. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào 7 ngày sau. Ai có điều gì thắc mắc không? Ta có thắc mắc. Cao Lãng bội nói. Người giữ ải là cái gì? Nhất Quỷ vì là người phía Đông nên không hiểu phải không? Đơn giản người giữ ải giống như những kẻ canh gác các tầng liên đấu bên trong bạo nộ đấu trường. Quân Quỷ cười nói. Bên trong bạo nộ đấu trường có 3 loại người. Loại đầu là những kẻ bị ép tham gia, thường thi đấu chỉ có người sống ta chết. Loại thứ hai là những kẻ chủ động tham gia, bọn hắn lao vào để chiến đấu kiếm thêm kinh nghiệm giao chiến. Còn loại thứ ba chính là người giữ ải. Khác với hai loại trước sắp xếp đối thủ ngẫu nhiên, người giữ ải được phép tự do lựa chọn đối thủ cho mình. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một, đánh bại đối thủ trước mặt, không cho những kẻ đó tiếp tục chiến thắng. Chương 323, bạo nộ đấu trường. Run rẩy, Dương Chí cánh tay nâng lên đẩy bàn tay của ma chấn và bàn tay bị vỡ vụn của chiến binh bất tử ra khỏi vai mình. Giọng nói đằng sau chiếc mũ giáp khẽ rên nhẹ nhẹ. Ma chấn vừa rồi sử dụng lực vô cùng lớn, không những bóp nát bàn tay chiến binh bất tử, còn khiến bộ giáp trên vai Dương Chí bị méo xuống. Thực lực của ngươi ngày càng yếu, ma chấn nói. Là do ngươi tăng quá nhanh thôi. Dương Chí cười lạnh. Ma chấn lạnh nhạt quét nhìn đám người bên trong căn phòng, hờ hững nói với Dương Chí. Ngươi giao lưu với đám người này, tiến bộ của sẽ chỉ ngày càng chậm. Ta cần ngươi quản. Dương Chí bất giác quát lên. Cả căn phòng đống trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề từ chiến binh bất tử. Ma chấn, không phải kẻ nào cũng có tiến bộ tu luyện nhanh chóng như ngươi. Chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng có xen vào. Dù cho ngươi có từng là huynh đệ của gia. Ma chấn trầm mặc nhìn Dương Chí một thời gian, sau đó trên tay xuất hiện một dây xích to lớn. Hắn buộc dây xích trói chặt hai tay chiến binh bất tử lại, đầu bên kia nối với chôi dịu của hắn, kéo lên chiến binh bất tử rời đi. Leng keng, xèo. Huyết khí trên người chiến binh bất tử vẫn chậm rãi bước lên hồi phục vết thương trên người nó. Khác với vẻ mặt hung dữ ban nãy, gương mặt chiến binh bất tử hiện tại lại vô cùng lãnh đốc, không có biểu cảm bị dây xích kéo bước đi theo sau lưng ma chấn. Phụt. Nộ Quỷ khẽ đẩy mặt nạ lên, nổ ra một ngụm máu nhịn từ nãy giờ, buồn bực nói: "Mẹ, tên đó đúng là biết làm trò. Nếu hắn không thả con quái vật đó ra thì đâu có xảy ra chuyện này." Ý ngươi là sao? Cao Lãng nhíu mày. Chiến binh bất tử vì sự hiếu chiến của nó, vậy nên luôn được nuôi nhốt canh giữ cẩn mực. Bây giờ nó vô cớ xuất hiện ở đây, không phải cố ý ngươi sẽ tin sao? Quân Quỷ nói. Nhưng ban nãy bọn ta có gặp nó xuất hiện ở tầng 2. Viêm Ấu Lăng nói. Đó chỉ là phương thức che mắt người ngoài thôi. Quân Quỷ đáp lại. Nếu không tin ngươi có thể chạy ra bên ngoài kiểm tra, xem đám lính canh gác có còn ở vị trí cũ nữa không. Bây giờ sạch ngay cả dấu chân cũng không có. Đủ rồi. Dương Chí quát nói. Chuyện này là sai phạm của ta. Lúc nhìn thấy nó xuất hiện ở tầng 2, ta phải ngay lập tức nghĩ tới hắn thả chiến binh bất tử ra để kiểm tra thực lực của chúng ta mới phải. Hai chúng ta luôn giao thủ ở phía Tây Đại Lục thì không sao. Dù gì không có cách này cũng có cách khác để điều tra thôi. Chủ yếu là hai vị đến từ phía Đông này. Quân Quỷ hất đầu lên. Cũng may hai người còn chưa ra tay nhiều. Thông tin bọn hắn thu thập cũng chẳng có bao nhiêu. Nơi này không còn an toàn nữa, để ta sắp xếp một khu vực khác. Dương Chí nói. Nộ Quỷ buông lời nên là như thế. Đám người bọn hắn sau khi dọn dẹp sơ qua xóa đi dấu vết còn để lại. Sau đó liền nhanh chóng rời đi, vòng qua từng dãy hành lang tiến vào một khu vực khác. Cả tòa pháo đài này bên trong phải có hơn 300 tầng. Mỗi tầng lại được xây dựng từng khu vực vô cùng rộng lớn. Trong đó 100 tầng đầu tiên là khu vực người ngoài có thể thoải mái qua lại, chỉ cần xác nhận vượt qua từng lớp binh lính là có thể thoải mái sử dụng từng căn phòng trống bên trong. Khu vực này có thể giao tranh trong phạm vi cho phép, sau khi đổ nát sẽ có người xây dựng lại. 100 tầng tiếp theo là khu vực dành cho người có thân phận, bọn hắn được sắp xếp phòng ở riêng biệt và từng khu vực xa hoa chú đáo. Khu vực này nghiêm cấm giao tranh, để có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Vậy nên lời nói khi trước của Dương Chí chỉ là lời nói trêu đùa mà thôi. Hơn 100 tầng còn lại sắp xếp giống ý như hơn 100 tầng giữa, chỉ có duy nhất một điều khác biệt, đó là khu vực của Nạp Lan gia tộc. Chỉ có người Nạp Lan gia tộc hay kẻ được Nạp Lan gia tộc cho phép mới có thể lên trên. Khu vực Dương Chí dẫn bọn hắn đi bây giờ là khu vực 100 tầng giữa. Hắn sắp xếp từng căn phòng một cho từng người, bên trong chi tiết đầy đủ, nhìn có vẻ rất đơn sơ, nhưng lại vô cùng chắc chắn và cứng cáp.
nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đến đấu trường. Dương Chí nói xong liền rời đi. Từng người tách ra đi về căn phòng mình được sắp xếp. Cao Lãng nhìn về phía Viêm Ấu Lăng, ngươi vẫn chưa cho ta biết mục đích đến đây của ngươi là gì. Ta cần phải cho ngươi biết sao? Viêm Ấu Lăng hỏi lại. Cao Lãng nhún vai, dù sao hắn cũng không thích quan tâm lo chuyện bao đồng. Viêm Ấu Lăng trầm ngâm trong giây lát, khẽ nói ngươi không tệ, Cao An An ít ra còn có một người ca ca tốt. Bung ra câu nói, liền rời đi. Để lại Cao Lãng đằng sau nhìn với ánh mắt khó hiểu. Ngày hôm sau, nghỉ ngơi một đêm yên bình, Cao Lãng sau khi tỉnh dậy liền tiến đến trước cửa căn phòng Viêm Ấu Lăng. Viêm, Viêm Quỷ. Cao Lãng hô lên. Chờ lát không có ai đáp lời, hắn sử dụng thần hồn quét vào bên trong, nhận thấy bên trong không có một bóng người. Lạch cạch. Cao Lãng cẩn thận mở cửa tiến vào căn phòng. Bên trong căn phòng mọi thứ vô cùng ngăn nắp, ngay cả chiếc giường bên trên cũng đơn sơ vô cùng, chưa hề có dấu vết được người chạm qua. Có chuyện gì vậy? Từ bên ngoài căn phòng, Nộ Quỷ và Cuồng Quỷ tiến đến nói. Cao Lãng xoay người rời khỏi căn phòng, lạnh nhạt đáp lại nàng đi rồi. Đi. Từ đằng xa, giọng nói của Dương Chí cùng tiếng bước chân của hắn vang lên. Đi đâu? Cao Lãng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Không quan trọng. Dương Chí lắc đầu. Dù sao nàng cũng chẳng liên quan đến nhiệm vụ lần này. Chỉ cần ngươi không chạy là được. Phải đấy. Nộ Quỷ vui vẻ huých vai Cao Lãng, ta còn sợ ngươi vì chuyện hôm qua bị đánh bay mà bỏ nhiệm vụ chạy mất, thì đúng là không biết làm sao. Ta sao có thể như thế? Không sợ bị cường giả địa cung truy sát sao? Cao Lãng cười nói. Ngươi không nhận nhiệm vụ thì không sao, thậm chí cho dù không hoàn thành nhiệm vụ cũng tùy từng người mà bỏ qua. Nhưng còn việc dám tự ý rời bỏ nhiệm vụ. Hắc hắc. Điều đó không khác gì phản bội lại địa cung. Người địa cung chắc chắn sẽ truy sát ngươi đến chết. Nộ Quỷ nói. Ngươi cũng đã đủ rồi, đi thôi. Chúng ta đến đấu trường. Nội dung chi tiết hơn ta sẽ nói rõ với các ngươi trên đường đi. Dương Chí lạnh nhạt xoay người nói. Nộ Quỷ ghé sát hai Cao Lãng, hắn hôm qua bị chiến binh bất tử đánh cho phát ngốc rồi. Vậy còn ngươi thì sao? Cao Lãng nhếch miệng hỏi. Ta thì có thể làm sao chứ? Ngày hôm qua ta còn chưa sử dụng toàn lực đâu, ta nếu sử dụng toàn lực. Hừ hừ. Nộ Quỷ cười lạnh. Lời khuyên chân thành cho ngươi này, trước khi nhiệm vụ bắt đầu, tuyệt đối đừng xảy ra giao tranh với ai nếu không muốn bị bọn chúng thu thập dữ liệu thông tin thực lực của ngươi. Mà cho dù có giao tranh, cũng phải lưu giữ lấy thực lực. Thua cũng không sao. Mặt mũi không quan trọng bằng mạng sống của ngươi đâu. Cao Lãng trầm ngâm nói. Tư duy ở đây thật khác khu vực phía đông đại lục chúng ta. Các ngươi tư duy sao? Nộ Quỷ hỏi. Danh dự tôn nghiêm quan trọng hơn tất cả. Thậm chí vì để bảo toàn thứ đó, cho dù có mất cả sinh mạng cũng không sao. Cao Lãng đáp lại. Thế chết rồi có thể ngoài cái thứ gọi và danh dự tôn nghiêm vô nghĩa ấy, hắn còn được thứ gì nữa không? Không. Thứ đó có thể đánh đổi bằng sinh mạng cùng vinh hoa phú quý, cuộc sống tốt đẹp sau này sao? Ta không rõ. Cao Lãng lắc đầu, có lẽ là do sự khác biệt về văn hóa đi. Mỗi người đều có một lựa chọn cá nhân của mình, căn bản không có cái nào là đúng hay sai cả. Tư tưởng ngươi cũng thật thoáng. Cuồng Quỷ bên cạnh nói. Nếu là ngươi thì sẽ lựa chọn cái gì? Cao Lãng khẽ mỉm cười nhìn bọn hắn, nhưng không mở miệng đáp lại. Hai người kia cũng không hề ép buộc, trên đường vừa đi vừa trò chuyện. Mối quan hệ giữa đám bọn hắn cũng dần ngày càng trở nên thân thiết hơn. Bạo nộ đấu trường được xây dựng với kết cấu kiến trúc đơn giản và vững chắc theo hình vòng cung. Nơi đây hội tụ hầu hết những nhân loại coi trọng sức mạnh, và cách duy nhất để giữ được thứ sức mạnh đó chính là không ngừng chiến đấu. Bọn hắn luôn luôn tìm kiếm phương thức thử thách bản thân, tắm trong mình máu tươi của đối thủ, khơi dậy bản năng hiếu chiến khao khát của cơ thể. Rào, rào. Khi Dương Chí dẫn đám bọn hắn tiến vào bên trong đấu trường, do người nhộn nhịp đông đúc, chen lấn xô đẩy nhau, ai nấy trong ánh mắt đều mang theo dáng vẻ điên cuồng hiếu chiến. Xung quanh sàn đấu và khán đài được nối với nhau bằng dây xích khổng lồ, ngay bên dưới dây xích là vực sâu thẳm bốc lên từng ngọn lửa cháy rừng rực bất kể ngày đêm. Theo như lời Dương Chí nói, đám bọn hắn gọi đây là ngọn lửa bất tử, tượng trưng cho sự tái sinh của Phượng Hoàng. Nó chỉ dập tắt khi kết cấu địa chất linh khí của Tam Thanh vực bị thay đổi, mà muốn thay đổi ảnh hưởng cả một địa vực rộng lớn, đó hầu như là không thể nào. Vậy nên ngọn lửa vẫn cứ thế rừng rực cháy đến bây giờ. Gã ạ. Bên dưới sàn đấu, hai tên nam tử khỏe mạnh đang giao chiến với nhau. Bất ngờ một tên nam tử trong đó giận quát lên một tiếng, hắn hai tay nắm lấy hai chiếc truy đá khổng lồ nghiền nát đối thủ chỉ trong một đòn đánh. Máu tươi của người kia văng tung tóe xung quanh. Người bên trên điên cuồng la hét, càng làm cho Cao Lãng nhận rõ đây là một đấu trường man dợ đến mức nào. Người chết hàng ngày trên đấu trường này là một chuyện đơn giản như cơm bữa. Một ngôi sao mới nổi bên trong đấu trường này. Nộ Quỷ cười nói, một số kẻ bên trong đấu trường được yêu mến vì sự lôi cuốn, một số kẻ khác thì được kỹ năng nhanh nhẹn, nhưng theo ta thấy, tên này được yêu mến vì nghiền nát đối thủ trong chớp mắt. Dẫn đám người đi vào một khu vực cá cược bên trong đấu trường, Dương Chí lạnh nhạt hỏi người bên trong đó, cái tên đó giành được bao nhiêu trận thắng rồi? 59 trận, chỉ còn một múc nữa là leo lên hải 6. Vậy tốt, sắp xếp cho ta trận tiếp theo gặp hắn, cho hắn biết chặng đường của hắn chỉ dừng tới đây thôi. Dương Chí nói. Chương 324, đúng thật là sôi động mà. Người bên trong tất nhiên rất quen thuộc với Dương Chí, cũng không lấy làm lạ gì với thái độ của hắn, chỉ nói, ta cần đi hỏi tên đó đã. Đi đi. Ngay lập tức có một tên nam tử nhanh nhẹn lao ra bên ngoài, bước chân chạy vội về phía tên nam tử to lớn dưới đấu trường vừa giao thủ xong, đang đi vào trong sân khấu. Dương Chí quay người lại nói với đám người Cao Lãng, vì chúng ta là người giữ ải, vậy nên chúng ta có quyền thách đấu đối thủ tự chọn. Ta sẽ giao thủ trước một lần để các ngươi làm quen.
Tốt. Đám người gật đầu.
Nhất Quỷ, chỉ riêng ngươi không được phép giao đấu. Người bên ngoài không ai biết rõ thực lực của ngươi, chúng ta cần giữ ngươi làm con át chủ bài đến khi nhiệm vụ nổ ra.
Nghe Dương Chí nói mình, Cao Lãng tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn phối hợp gật đầu.
Tốt.
Nhìn lấy sàn đấu cùng mọi người xung quanh điên cuồng như vậy, máu tươi trong người hắn cũng dần trở nên sôi sục. Bây giờ lại bảo hắn phải nhịn, đúng thật là làm khó bản thân hắn.
Cao Lãng bỗng chợt cảm thấy hối hận vì đi theo tới đây. Bên dưới sàn đấu vẫn tiếp tục sôi trào.
Trận đấu tiếp theo là của hai nữ tử giao chiến với nhau.
Trang phục của hai người không hề có vẻ kín đáo, thuần khiết như phía Đông Đại Lục, mà thay vào đó là kết cấu đơn giản hơn, giáp trụ bảo vệ phần yếu hại, tăng thêm phần mạnh mẽ lại vô cùng thực dụng.
Vì nữ tử giao chiến bên trong đấu trường số lượng rất ít, vậy nên hai nàng càng được đám khán giả ưu ái.
Bọn hắn lớn tiếng hò hét, từng lời cổ vũ điên cuồng vang lên,
tạp âm che phủ toàn bộ đấu trường.
Thật sôi động, ta cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa.
Nộ Quỷ hưng phấn nói.
Cao Lãng khẽ híp mắt khó chịu, tầm mắt di chuyển nhìn xung quanh đấu trường,
lấy thứ hứng thú khác để di chuyển đi mối quan tâm của hắn hiện tại.
Nhìn lên trên khu vực giữa khán đài, nơi mà trang trí lấy những lá cờ đỏ thắm nổi bật hoàn toàn với xung quanh.
Quan sát từng người trang phục giống nhau bên trong, Cao Lãng hỏi,
bọn hắn là ai?
Bên đó là khu vực Nạp Lan gia tộc, những kẻ ngồi bên trong tất nhiên là tộc nhân của gia tộc đó rồi.
Bên trong có cường giả quan sát, tốt nhất đừng nên gây sự.
Cuồng Quỷ nói.
Nộ Quỷ hiện giờ đã hoàn toàn bị hai nữ tử giao đấu bên dưới đấu trường thu hút. Chỉ còn Cuồng Quỷ tính cách lãnh đạm hơn giải thích cho Cao Lãng.
Nhìn đám người Nạp Lan gia tộc, trong đầu Cao Lãng bất ngờ suy tư về nội dung nhiệm vụ. Rốt cuộc là nhiệm vụ này phải bí mật đến mức nào? Mà đám cường giả địa cung phải bảo mật kín đáo đến mức, người địa cung vòng ngoài còn không hiểu rõ về nó, chỉ biết nghe lệnh làm nhiệm vụ cơ chứ.
Thời gian còn 6 ngày nữa.
6 ngày sau, Nạp Lan gia tộc có chuyện gì xảy ra sao?
Cao Lãng hỏi.
6 ngày sau là đại thọ 200 tuổi của một vị lao tổ Nạp Lan gia tộc, hắn là hóa thần cảnh nhất trọng cường giả. Theo phong tục khi đó vị lao tổ ấy sẽ hiện thân, trao lấy phần thưởng tài nguyên cho con cháu của mình.
Trang diện sẽ vô cùng đặc sắc.
Cuồng Quỷ đáp lại.
Ánh mắt Cao Lãng hơi lóe lên. Hắn dường như đã biết mục đích hành động của địa cung lần này.
Một vị lao tổ hóa thần cảnh.
Đúng thật là sôi động mà.
Không bao lâu sau trận chiến đấu của hai nữ tử bên dưới kết thúc bằng chàng thắng lợi một người bị xẻ đôi.
Trận chiến đấu tiếp theo, người ban nãy vừa chiến đấu ở trận trước lại tiếp tục ra sân.
Mà đối thủ của hắn lần này, không ai khác chính là Dương Chí.
Nhìn thấy bước chân Dương Chí từ bên trong khán đài đi ra.
Bộ giáp sắt nặng nề bóng loáng, thanh trọng kiếm to như cơ thể hắn đặt dọc phía sau lưng.
Khí tức hùng hậu từ trên người hắn phát ra.
Cả đấu trường chỉ hơi dừng lại trong chốc lát. Liên bùng nổ tiếng hô vang lòng trời lở đất hơn bao giờ hết.
Dương Chí,
Dương Chí,
tên này cũng thật được mọi người hâm mộ.
Cao Lãng nói,
điều đó là tất nhiên.
Phía sau lưng bọn hắn, một tên trong đám khu vực cá cược nói,
Dương Chí là một trong những chiến binh hiếm hoi trong đấu trường, không giết chết đối thủ của mình mà đánh bại bọn hắn với một niềm kiêu hãnh và cao quý.
Kẻ đặc biệt như vậy, tất nhiên sẽ được mọi người kính trọng,
cho dù con là kẻ thù của hắn.
Ồ, ta rất mong chờ trận đánh này đấy.
Cao Lãng nói,
ngươi cứ việc chờ xem.
Cuồng Quỷ bên cạnh mỉm cười.
Kẻ dẫn đầu đội ngũ tạm thời này, ít ra cũng không thể nào là một kẻ bình thường.
Bên dưới sân đấu,
tên nam tử to con kia sau khi nhìn thấy Dương Chí ra sân, hắn khẽ cúi đầu tôn trọng nói:
"Tướng quân."
"Ken,
ta không còn là tướng quân của ngươi nữa.
Hoàng triều bị hủy diệt, mấy cái chức danh vô dụng này, giữ cũng chẳng được tác dụng gì.
Đối thủ lần này của ngươi là ta, giao đấu cũng đừng nương tay."
Dương Chí tay rút trong kiếm, bình tĩnh nói:
"Phải."
Tên nam tử kia gương mặt nghiêm túc lại, trầm giọng nói, siết chặt hai chiến truy to lớn trên tay.
Hai người mặt đối mặt, cả người lâm vào tư thế chiến đấu,
khí tức trên người dần dần bộc phát ra,
linh đan cảnh cựu trọng với linh đan cảnh bát trọng,
đánh,
ầm,
sàn đấu vững chắc cũng bị đà chân của bọn hắn phải hơi luôn xuống,
uy áp đè nặng như được phóng xuất tỏa ra,
cả hai người như hai con quái vật khổng lồ va chạm mạnh vào nhau,
không có kỹ xảo để mắt, không có đòn đánh giao lưu ban đầu,
ngay từ đòn đánh đầu tiên, bọn hắn đều sử dụng hết toàn lực của bản thân,
đại nguyên trảm,
Dương Chí vung kiếm, thanh trọng kiếm của hắn xé gió tách làm hai, cuốn phong gào thét,
một hình bán nguyệt to lớn được hình thành.
Tên nam tử kia cũng không hề yếu thế, song truy áp bách,
hai tay chụp lại, không hề né tránh cứng đối cứng với đòn đánh của Dương Chí.
A a a.
Ầm.
Khu vực khán đài,
Cao Lãng hiện tại quả thực không hề có chút tâm tư nào theo dõi cuộc chiến của Dương Chí.
Vì một đám người vừa mới tới xuất hiện bên trong tầm mắt của hắn,
là ma trấn.
Đi cùng với tên đó là bốn người của huyết đội mà Cao Lãng nhìn thấy hôm qua.
Hai nam hai nữ.
Hai nữ dáng người xinh đẹp, một nam béo lùn, một nam cao gầy. Hình dáng bọn hắn quả thực chênh lệch so với hình dáng mặt bằng chung người phía Tây Đại Lục.
Thế nhưng nghe bảo tổ tiên bọn hắn là quý tộc,
Cao Lãng cũng chỉ có thể nhún vai suy nghĩ điều đó.
Ma trấn ngay khi tới khu vực cá cược, hắn ngay lập tức nhận ra đám người Cao Lãng khác biệt so với người xung quanh.
Không chút do dự tiến về phía bọn hắn.
Nhìn về phía sân đấu, nơi Dương Chí cùng tên nam tử cao to kia giao chiến với nhau, ma trấn lạnh lùng nói,
hắn lại đi lo chuyện bao đồng, bảo vệ tên to xác kia một mạng.
Cao Lãng nhíu mày, có vẻ như ma trấn đang rất bất mãn với hành động của Dương Chí.
Cũng thật đáng tiếc, nghe nói tên đó đã thua hai trận rồi.
Bây giờ thua Dương Chí một trận thứ ba, ta liền không có cơ hội nếm thử tinh huyết của hắn. Một nữ tử trong huyết đội nói. Nàng liếm liếm khóe môi của mình, con ngươi màu đỏ huyết quang mà tà dị. Mặc kệ ngươi, ta dù sao cũng tìm thấy con mồi của mình rồi, chỉ chờ chút thời gian nuôi nó thêm béo mập nữa thôi. Tên nam tử béo lùn nói, khép mắt nhìn Cao Lãng. Cao Lãng bỗng chợt cảm thấy khó chịu. Cái gì chứ? Hắn chẳng lẽ nghĩ ta là con mồi? Con nuôi béo béo mập mập. Nộ quỷ ghé thai Cao Lãng tên đó là đội trưởng huyết đội, cảnh giới linh đan cảnh cửu trọng. Hắn mà đối xử tốt với người lạ nào, vậy một thời gian sau kẻ đó chính là bình dự trữ máu di động cho hắn. Chúc mừng ngươi. Cao Lãng liếc mắt. Lại được thêm cả ngươi cũng muốn buồn nôn ta. Dương Chí muốn biểu diễn trước chỉ dẫn sau đó mới để các ngươi đi vào sàn đấu. Nhưng ta chỉ có thể nói đó là cách làm ngu xuẩn. Ma Chấn lạnh nhạt nói. Trải nghiệm việc xem người khác chiến đấu và việc trực tiếp tham dự vào cuộc chiến đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Các ngươi nên trực tiếp nhảy xuống đấu trường giao chiến với người khác. Giống như những con trùng độc thả và chiếc lọ để bọn chúng sát hại lẫn nhau. Con nào còn sống sót? Là con trùng độc nhất hay chỉ là vật bồi bổ cho con còn sống? Sẽ được chứng thực thôi. Quân quỷ trầm giọng nói, hai kẻ khác nhau luôn có phương thức tư duy khác nhau. Áp đặt phương thức của mình lên kẻ khác rồi ép hắn nghe theo chỉ là hành động của kẻ bạo quân. Ai cha? Ngươi cũng thật cứng miệng. Không biết. Da thịt ngươi có cứng như thế hay không? Một tên nữ tử huyết độ nói, nàng tốc độ vô cùng nhanh, thoát cái đã xuất hiện bên cạnh quân quỷ, cơ thể mềm nhũn không xương uốn éo dựa vào người hắn. Một ngón tay nàng đưa ra, khẽ chạm vào bộ ngực quân quỷ. Quân quỷ dùng mình. Hắn cả người bạo phát lực đẩy quân bạo, sóng khí lan xa. Một tay đưa ra muốn tóm lấy tên nữ tử đó, đáng tiếc lại để nàng tránh được, trở về vị trí cũ ban đầu. Nộ quỷ khí tức trở nên âm trầm, khí thế trên người cũng lập tức bạo phát ra, cảnh giác nhìn về đám người Ma Chấn và huyết đội. Cao Lãng tuy không có biểu hiện gì, nhưng cánh tay khẽ siết chặt, có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Bên trên ngực quân quỷ có một vết rách nhỏ như ngón tay, máu tươi đang dần thấm ra chỗ đó. Ha ha, đừng có thô bạo như thế chứ. Ta chỉ muốn nếm thử chút mà thôi. Nữ tử cười vui vẻ nói, ngón tay dính máu tươi khẽ đưa lên miệng liếm lấy. Bầu không khí hai bên dần trở nên căng thẳng. Duy chỉ có mình Ma Chấn đứng giữa hai đám lại vẫn duy trì vẻ thản nhiên, liếc mắt nhìn khu vực Nạp Lan gia tộc bên trên. Sau lại đưa mắt về nói, đi thôi, các người toát ra khí tức đã khiến người Nạp Lan gia tộc chú ý, không muốn bị nhốt vào địa lao ở hai hôm thì tàn đi. Nói xong liền quay sang nhìn Cao Lãng nói, thái độ vẫn rất thản nhiên, hoặc là ngươi quá yếu chưa phản ứng kịp, hoặc là ngươi đối với vấn đề này không coi trọng. Ta nên đánh giá ngươi như thế nào đây? A. Cao Lãng bất ngờ giật mình la lên, hắn cả người bạo phát ra khí tức, cảnh giác nhìn đám người huyết đội. Ai cho phép ngươi đánh lén? Chương 325, Nạp Lan gia tộc Nạp Lan chính. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên xấu hổ. Không chỉ đám người Ma Chấn và huyết đội, mà ngay cả hai người địa cung phía sau cũng đều nhìn Cao Lãng với ánh mắt quái dị. Một nét diễn, không hề giả chân. Ma Chấn thậm chí còn chẳng muốn nói, hắn lạnh lùng bay người rời đi. Đám người huyết đội đi theo sau Ma Chấn, trước khi rời đi còn làm ra động tác nhỏ tỏ vẻ khiêu khích. Cao Lãng lặng lẽ thu hồi nụ cười lại, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. Nộ quỷ hơi tiến về phía người hắn, lặng lẽ giơ lên một ngón cái. Bất ngờ từ xa, một đoàn quân đội nhanh chóng tiến vào bên trong khu cá cược. Cầm đầu là một tên binh trưởng giáp sắt chỉnh tề. Hắn lạnh lùng nói với đám người Cao Lãng, bắt bọn hắn lại. Khoan đã, chúng ta còn chưa làm gì sai. Nộ quỷ vội nói, các ngươi gây rối bên trong khu vực này, ảnh hưởng đến tâm tình của người xung quanh, vi phạm lệnh cấm tranh chấp của Nạp Lan gia tộc. Binh trưởng lạnh lùng nói, là đám bên kia ra tay trước, chúng ta mới chỉ kịp phản kháng lại. Nộ quỷ chỉ về phía bóng lưng Ma Chấn đang dần khuất xa sau tấm màn, nhưng tên binh trưởng ấy thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn vào ba người. Ra tay. Leng keng. Từng tiếng binh khí lạnh lẽo vang lên. Khí thế đoàn quân nổi lên sát khí âm trầm. Nếu có phản kháng, giết ngay tại chỗ. Ta. Nộ quỷ tức giận, hắn có chút không nhịn được muốn ra tay. Quân quỷ đưa tay ngăn nộ quỷ lại, bình tĩnh nói với binh trưởng. Chúng ta là người giữ ải, người của Dương Chi đại nhân đang giao đấu bên dưới. Đám binh lính hơi lộ vẻ do dự, nhìn về phía binh trưởng. Sắc mặt binh trưởng hơi hòa hoãn lại bắt về, đợi cho Dương Chi đánh xong, bảo hắn đến địa lao nhận người. Ngươi dám. Nộ quỷ tức giận quát lên, lần này hắn đúng là không nhịn được nữa. Ban nãy là đám người Ma Chấn gây sự. Gây giờ lại tiếp tục xuất hiện đám binh lính được nước lần tới. Cao Lãng đưa tay ngăn cản nộ quỷ, nghiêm túc lắc đầu ra hiệu đừng ra tay. Ánh mắt hắn nghiêm trọng nhìn lên khu vực Nạp Lan gia tộc, trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm. Bên trong khu vực đấy, có một khí tức đã khóa chặt bọn hắn. Chỉ cần đám bọn hắn phản kháng, kẻ bên trong chắc chắn sẽ ra tay. Nể mặt Dương Chí, ta có thể không phong ấn linh khí của các ngươi lại. Đây đã là nhân nhượng cao nhất. Binh trưởng nói. Nộ quỷ không cam lòng thu hồi khí thế trên người mình, âm trầm để đám binh lính sử dụng khóa xích trói chặt tay chân của hắn lại. Binh trưởng tiến sát đối diện nộ quỷ, trên tay xuất hiện một xích khóa màu đen tuyển phong ấn linh khí trên người nộ quỷ. Bị phong ấn, cả người nộ quỷ khí tức dần trở nên suy yếu không khác người bình thường là bao. Ngươi làm gì? Quân quỷ tức giận quát lên, khí thế trên người kéo căng. Dây xích trói trên người hắn cũng không nhịn được mà hiện lên từng luồng ký tự nhỏ. Binh trưởng khẽ liếc mắt, nhưng không tiếp tục gây khó dễ, trầm giọng nói: Hắn là kẻ dễ gây sự nhất, ta chỉ phòng tránh nếu hắn đang trên đường áp giải mà ra tay thôi. Các ngươi vì không khiêu khích ta nên ta sẽ không làm gì, nhưng đừng nghĩ thế sẽ yên ổn mà nhân cơ hội bỏ trốn. Giải đi. Keng. Một tên binh lính tiến đến áp giải Cao Lãng và quân quỷ, nhưng cả hai vẫn không hề di chuyển dù chỉ một đích. cho dù đám binh lính có cố hết sức đi chăng nữa. Quân quỷ trợn mắt nhìn binh trưởng, ta có thể nhắc nhở ngươi trước, nếu ngươi dám chạm vào mặt nạ của hắn, không chỉ ngươi, mà những kẻ xung quanh ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Ta tự đi được. Nói xong hắn vung người hất đám binh lính bám hai bên người hắn, hất cầm lên. Dẫn đường. Cao Lãng khẽ thì thầm, tên lính bên cạnh ta không nóng tính như hắn nhưng không có nghĩa ngươi có thể tiếp tục chạm vào người ta. Tên binh lính vốn đang siết chặt trang phục Cao Lãng bất giác hơi rùng mình, theo bản năng thả lỏng tay lùi về sau một bước. Bọn hắn không biết phải làm sao, đều nhìn về phía binh trưởng. Binh trưởng khẽ gật đầu ra hiệu. Được sự cho phép, đám bọn hắn không tiếp tục chạm vào người Cao Lãng và quân quỷ, chủ động đi trước dẫn đường. Nhưng đám binh lính dàn trận đi đường bao vây xung quanh, vẫn đủ khiến người xung quanh hiểu. Ba kẻ đeo mặt nạ quỷ trang phục bí ẩn bên trong, là tù binh tạm thời bị áp giải vào địa lao. Bị cho khinh, sẽ có ngày ta giết chó. Nộ quỷ lường binh trưởng. Bút. Binh trưởng ra tay. Khí thế linh đan cảnh lục trọng nổi lên. Một gậy gõ mạnh vào đầu nộ quỷ khiến hắn phải gục đầu xuống. Vì bị phong ấn linh khí chỉ còn sức mạnh của cơ thể. Nộ quỷ không thể dùng linh khí điều hòa sức mạnh của mình, hắn cả người trở nên hỗn loạn. Bước chân lảo đảo bị áp giải rời đi. Lắm mồm. Binh trưởng lẩm bẩm. Ở bên ngoài khu vực cá cược xem kịch vui. Ma Chấn từ ngoài xa nhìn thấy đám người Cao Lãng bị binh lính áp giải ra ngoài đấu trường, hắn khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu ngươi không chủ động đánh, vậy ta ép ngươi phải đánh. Nếu phải đứng trước lựa chọn sinh và tử, liệu ngươi có thể hiện hết thực lực của bản thân? Cũng vào cùng lúc ấy, bên trên khu vực Nạp Lan gia tộc đang ngồi, có vài người bí mật rời đi mà không ai để ý đến. Địa lao, một nơi sâu thẳm trong lòng đất nằm ngay bên dưới chân pháo đài. Đây là nơi nuôi nhốt những kẻ phạm tội tù nhân, cũng là nơi những kẻ vô dụng bên ngoài bị bắt nhốt vào bên trong làm thí nghiệm. Bên trong Tam Thanh vực, không có kẻ nào là vô dụng cả. Dù cho có là kẻ bị tàn phế, cũng có tài năng riêng của nó. Đám người Cao Lãng bị nhốt ở từng căn phòng riêng biệt, một nơi không có ánh sáng mặt trời, chỉ có vài ánh sáng mờ ảo của ánh đèn dầu cùng vài viên bảo thạch phát sáng nằm ở khu vực đám binh lính canh gác. Còn trong khu vực tù nhân bị nhốt, căn bản không có ánh đèn. Đãi ngộ của tù nhân nơi này thấp đến tệ hại. Cao Lãng nhìn xung quanh căn phòng này, ít nhất hắn cũng không thấy mình bị trói phong ấn ở một cái chỗ khóa sắt nào đó. Vậy coi như đã rất thoải mái rồi. Nếu đám người bắt hắn dám phong ấn linh khí của hắn, Cao Lãng tuyệt đối sẽ không nhịn tử tế mà ra tay. Bị phong ấn linh khí rồi, chẳng phải để đám người bên ngoài muốn làm gì thì làm sao? Vấn đề bị nguy hiểm tới sinh mệnh chỉ là chuyện nhỏ, có gần 100.000 điểm năng lượng tích lũy chưa sử dụng, Cao Lãng căn bản không sợ hãi gì hết. Hắn chỉ sợ để lộ thân phận của bản thân. Tuy bị nhốt giam nhưng không bị phong ấn linh khí, Cao Lãng nhắm mắt chậm rãi chìm vào trong tu luyện. Hắn bị nhốt vào bên trong đây, nguyên nhân thực sự chắc chắn sẽ có kẻ chủ động nói ra. Những chuyện hắn có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi mà thôi. Không biết bao nhiêu lâu sau, khu vực phòng giam yên tĩnh này xuất hiện tiếng động nhỏ. Tiếng bước chân trầm trọng từ bên ngoài âm vang sâu vào bên trong. Hai bóng người lạ mặt xuất hiện, bọn hắn nhẹ nhàng mở ra cánh cửa phòng giam tiến vào bên trong. Một tên nam tử mặc lấy trang phục Nạp Lan gia tộc, một tên nam tử khuôn mặt già dặn hơn mặc lấy trang phục tối màu, hắn có vẻ là thuộc cấp của tên nam tử kia. Người địa cung xuất hiện ở bạo nộ đấu trường của Nạp Lan gia tộc, cũng thật vinh dự cho chúng ta. Tên nam tử Nạp Lan gia tộc cười nói, ta là Nạp Lan Chính, người của Nạp Lan gia tộc. Bên cạnh ta là Đoàn Phạm, hắn là chủ sự cai quản địa lao này. Cao Lãng vẫn duy trì im lặng không nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi Nạp Lan Chính tiếp tục biểu diễn. Người tên Đoan Phạm khẽ ra một động tác nhỏ, từ bên ngoài phòng giam đi vào hai người đem đến một chiếc bàn và hai chiếc ghế nhỏ sắp xếp ngay giữa ba bọn hắn. Sau khi đặt xong, người bên ngoài lại rời đi. Cả căn phòng đen tối này xung quanh chỉ có ba người. Nạp Lan Chính chủ động ngồi xuống một chiếc ghế ngồi, ra hiệu Cao Lãng ngồi đối diện hắn, chậm rãi nói: "Xung quanh đây các căn phòng phạm nhân đều được ta di chuyển đi, chỉ còn ba chúng ta mà thôi. Ngươi cho dù có lớn tiếng nói, cũng chỉ có ba chúng ta nghe thấy." Đoan Phạm khoanh tay đứng sau lưng Nạp Lan Chính, vẻ mặt nghiêm trọng luôn luôn cảnh giác nhìn Cao Lãng. Tuy Nạp Lan Chính là nguyên anh cảnh nhị trọng cường giả, người trước mặt Đoan Phạm mới chỉ linh đan cảnh bắt trọng cường giả, nhưng hắn không dám lơ là, vì Cao Lãng hiện tại không hề bị phong ấn linh khí, người địa cung lại thêm xuất thân và võ kỹ kỳ dị, với khoảng cách gần như này mà Cao Lãng đột nhiên ra tay đánh lén, Nạp Lan Chính vẫn có thể gặp nguy hiểm. Cao Lãng bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế còn lại, phía sau chiếc mặt nạ con ngươi bình tĩnh không có chút ba động nào, lạnh lẽo mà vô cảm. Nếu ta ra tay tháo chiếc mặt nạ ra, không biết ngươi đang bị trói như thế có ngăn chặn kịp không? Nạp Lan Chính mỉm cười hỏi, nếu vậy ngươi phải nhanh chóng giết ta, nếu không ta sẽ giết hết những kẻ bên trong đây. Cao Lãng chậm rãi nói, con ngươi ngẩng lên nhìn Đoan Phạm phía sau. Khí tức trên người Đoan Phạm là nguyên anh cảnh lục trọng cường giả. Ngươi cuối cùng cũng mở miệng. Nạp Lan Chính cười nói, không vì lời vô lễ của Cao Lãng mà phẫn nộ. Ba người các ngươi được ta sắp xếp từng căn phòng giam riêng biệt, sau đó ta đích thân đi từng người một hỏi bọn hắn. Vì là ngăn cách nhau nên không ai hiểu rõ người bên kia đã trả lời những gì. Nạp Lan Chính cười nói, hai tay trụm vào nhau, những chuyện chúng ta nói sau đây đều sẽ là bí mật, dù cho ngươi có nói thật cũng sẽ không ai biết là ngươi nói. Nạp Lan Chính câu dẫn, mà ngươi là người cuối cùng ta tra hỏi. Cao Lãng bí mật để ý đến phía sau lưng Nạp Lan Chính. Đoan Phạm chậm rãi giơ lên một ngón tay rồi chém mất. Hành động xảy ra vô cùng nhanh, dù cho Nạp Lan Chính ngồi phía sau cũng không phát hiện ra. Chương 326, tra hỏi. Mặc kệ dù cho Nạp Lan Chính liên tục câu dẫn bằng những lời nói dễ nghe, Toàn bộ thời gian chỉ có mình tiếng nói duy nhất của Nạp Lan Chính, Cao Lãng vẫn duy trì im lặng không nói một lời. Có vẻ ta nói nhiều như vậy nhưng ngươi lại không để tâm lấy một câu, vẫn là ta tiến tới mục đích chính vậy. Nạp Lan Chính nói, hắn hỏi. Người địa cung xuất hiện ở đây rõ ràng như vậy, mục đích của các ngươi là gì? Bầu không khí xung quanh bỗng rơi vào im lặng. Nạp Lan Chính không tiếp tục nói chuyện, mà nghiêm túc nhìn chằm chằm Cao Lãng, để ý từng chuyển động ánh mắt của hắn. Nhưng rồi sau đó là nhận lại thất vọng, vì ánh mắt Cao Lãng ngay cả một cái chớp cũng không có. Nạp Lan Chính vẫy tay, ra hiệu Đoan Phạm rời khỏi căn phòng giam này. Ngay sau khi Đoan Phạm rời đi, Nạp Lan Chính nói: "Trước khi tới gặp ngươi, ta đã qua gặp hai người địa cung kia trước. Ngươi biết bọn hắn đã trả lời như thế nào không? Các ngươi còn không rõ mục đích của mình là gì?" Nạp Lan Chính từ tốn nói rất chậm, mỗi một câu nói đều quan sát rõ ràng từng cử chỉ một của Cao Lãng. Cho dù Cao Lãng có hơi di chuyển cơ thể, cũng khiến hắn phải suy tính tỉ mỉ. Thiên Địa Hai Cung là hai thế lực lớn mạnh nhất nằm ẩn mình bên trong bóng tối. Sự bí ẩn của nó lớn đến mức, ngoại trừ những người sống lâu năm tang thương sự lợi ra, hầu như không kẻ nào biết đến hai thế lực đấy ngoài cái tên gọi. Một thế lực bí ẩn như vậy, lại trong ngày hôm qua xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, đi dạo giữa bản dân thiên hạ như trốn không người. Ngay cả chính bản thân ngươi là người bên trong thế lực đó, liệu không thấy kỳ lạ sao? Một đám người lạ mặt xuất hiện bên trong pháo đài, dù cho các ngươi không làm gì, cũng đã nằm trong tầm nhìn của Nạp Lan gia tộc chúng ta. Địa cung phái đám kẻ yếu ớt như các ngươi lộ diện mà không thấy xuất hiện cường giả phía sau. Ta bản thân chỉ có thể nghĩ đến hai điều, hoặc là đám các ngươi chỉ là mồi nhử, chủ lực thực sự đang tập trung làm việc ở nơi khác, hoặc là ở đây có một món vật phẩm gì đó thu hút sự chú ý của các ngươi, mà bọn ngươi là đám người đầu tiên tiến đến. Nhìn vào những sự kiện xung quanh đây, thứ có thể khiến các ngươi chú ý đến là ngày đại thọ 200 tuổi của lão tổ Nạp Lan gia tộc chúng ta. Suy luận của ta đều đã nói xong, vậy suy nghĩ của ngươi thì sao? Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Cao Lãng trầm rãi nói. Nghe khẩu âm ngươi có vẻ không phải là người phía Tây Đại Lục. Nạp Lan Chính nói. Là người phía Đông Đại Lục sao? Người phía Đông Đại Lục và người phía Bắc Đại Lục ta đều đã từng gặp qua. Trong đó khẩu âm ngươi giống người phía Đông Đại Lục hơn. Cao Lãng hơi liếc nhìn Nạp Lan Chính, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Toàn bộ quá trình Nạp Lan Chính mở miệng nói từ đầu đến giờ, Cao Lãng không hề có biểu cảm bất thường nào. Ấy vậy chỉ vì vài câu nói lại khiến Nạp Lan Chính biết được hắn đến từ đâu. Cao Lãng quyết định sẽ không tiếp tục lộ ra sơ hở. Nạp Lan Chính khóe miệng khẽ nhếch lên, người địa cung đến từ phía Đông Đại Lục, càng chứng tỏ tầm quan trọng chuyện các ngươi xuất hiện ở đây. Nạp Lan Chính rời ghế đứng dậy, hắn xoay người rời khỏi phòng giam, đưa lưng về phía Cao Lãng. Cao Lãng vốn định nhân cơ hội đưa ra một đòn chí tử. Đáng tiếc khi nhìn thấy ánh mắt đối diện nhìn hắn của Đoan Phạm ở bên ngoài cánh cửa phòng giam đang mở ra, Cao Lãng đánh từ bỏ lựa chọn mạo hiểm này. Nạp Lan Chính suy luận quá nguy hiểm. Cao Lãng không sợ hắn mạnh bao nhiêu, mà chính là sợ hắn suy luận rất nhiều thứ chỉ từ vài vết tích nhỏ bé nhất. Lạch cạch. Phòng giam khóa kín lại, Nạp Lan Chính và Đoan Phạm rời đi, để lại Cao Lãng một mình cô độc bên trong căn phòng cùng bộ bàn ghế mà Nạp Lan Chính vứt bỏ cho hắn. Sau khi căn phòng trở nên yên lặng, Cao Lãng chậm rãi lấy ra chiếc lệnh bài của địa cung. Chiếc lệnh bài của hắn đang phát sáng, nó ám chỉ bên trong chiếc ghế của Nạp Lan Chính có huyền cơ. Cao Lãng cẩn thận tiến về phía chiếc ghế đó, lần mò lấy từng vết tích nhỏ. Sau đó từ phía bên dưới chiếc ghế, ngay sát góc khuất chân ghế, hắn lấy ra một viên đá đen nhỏ như ngón tay cái. Viên đá đen này khắc lấy từng hoa văn kỳ dị màu trắng, từ những hoa văn này, Cao Lãng nhận ra đây là hoa văn của địa cung. Thứ này, dùng làm sao? Cao Lãng khó hiểu hỏi. Hắn biết đây là món đồ địa cung để lại cho hắn, nhưng hắn lại không biết dùng thứ này như thế nào. Bên ngoài phòng giam, tại một khu vực hành lang khác, Nạp Lan Chính và Đoan Phạm sóng vai đi với nhau. Chỉ có điều Đoan Phạm dù cảnh giới có cao hơn vẫn đi sau Nạp Lan Chính một bước, thể hiện địa vị người Nạp Lan gia tộc nơi đây. Ta nói nhiều như vậy mà hắn lại không mở miệng nói chuyện với ta. Hắn cũng thật vô lễ. Nạp Lan Chính chậm rãi nói, người địa cung sống trong bóng tối, người giết ta sống là chuyện bình thường. Bọn hắn căn bản không biết lễ giáo. Đoan Phạm nói. Hừm. Nạp Lan Chính nhoẻn miệng cười. Sống trong bóng tối cũng chỉ là đám chạy trốn không dám gặp người thường. Cũng thật không biết tại sao đám bọn hắn lại đứng trên ngũ đại gia tộc. Cuộc cuộc. Hai người tiến vào bên trong một căn phòng giam khác. Bên trong căn phòng kiến trúc giống y hệt căn phòng Cao Lãng, điều khác biệt duy nhất bây giờ người bên trong căn phòng là quỷ. Xin chào, lần đầu gặp mặt. Ta gọi Nạp Lan Chính, người của Nạp Lan gia tộc. Bên cạnh ta là Đoan Phạm, chủ sự cai quản bên trong địa lao này. Nạp Lan Chính cười giới thiệu. Người địa cung xuất hiện ở bạo nộ đấu trường, cũng thật là vinh dự cho Nạp Lan gia tộc chúng ta. Giống y hệt hành động của Cao Lãng ban nãy, quân quỷ duy trì trạng thái im lặng không nói một lời. Nạp Lan Chính không hề mất kiên nhẫn, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện. Từng lời nói của hắn, so với lời nói ban nãy khi hắn nói chuyện với Cao Lãng, không hề chênh lệch bao nhiêu. Không bao lâu sau, căn phòng giam tiếp tục được mở ra, hai tên binh lính khuôn mặt vô cảm đem vào bên trong một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Ba người các ngươi, được ta sắp xếp từng căn phòng giam riêng biệt. Sau đó ta đích thân đi từng người một hỏi bọn hắn. Vì là ngăn cách nhau, nên không ai hiểu rõ người bên kia đã trả lời những gì. Nạp Lan Chính cười nói, hai tay chụm vào nhau. Những chuyện chúng ta nói sau đây, đều sẽ là bí mật. Dù cho ngươi có nói thật, cũng sẽ không ai biết là ngươi nói. Nạp Lan Chính câu dẫn. Mà ngươi, là người cuối cùng ta tra hỏi. Câu trả lời của ta, giống với câu trả lời của người lúc trước ngươi hỏi. Quân quỷ đáp lại. Ngươi không hề ra khỏi đây mà biết hắn sẽ trả lời gì sao? Nạp Lan Chính hỏi. Hắn sẽ im lặng. Quân Quỷ lạnh nhạt đáp lại, nhắm mắt không tiếp tục mở miệng. Trong số ba người các ngươi mà ta đã trả hỏi, có một người đã cho ta biết câu trả lời, và ta sẽ giữ bí mật không nói ra hắn là ai. Nạp Lan Chính nói. Tiếp tục thu thập thông tin là vô ích, Nạp Lan Chính rời khỏi căn phòng giam này tiến vào căn phòng giam tiếp theo. Căn phòng giam của nộ quỷ. Cũng thật không ai rõ ràng chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng đó. Chỉ biết bên trong vang lên một tiếng hét thảm, sau đó Nạp Lan Chính và Đoan Phạm như không có việc gì đi ra. Nạp Lan Chính vẫn giữ vẻ bình tĩnh, còn khuôn mặt Đoan Phạm thì hơi tối xuống, như có sự khó chịu trong lòng. Phòng giam của Cao Lãng. Chờ đợi nửa ngày cuối cùng cũng có người tới thăm. Một đoàn binh lính hơn 10 người đi đến trước cửa căn phòng của hắn. Sau một vài tiếng động mở khóa cửa, cánh cửa căn phòng giam được mở ra. Để lộ thân hình Dương Chí chào đón bên ngoài. Chịu khổ rồi. Dương Chí ánh mắt hơi phức tạp nói. Không sao. Cũng chỉ giống như tìm một nơi ít linh khí để tu luyện thôi. Cao Lãng mỉm cười. Người suy nghĩ cũng thật thoáng. Theo ta, chúng ta ra ngoài. Dương Chí lắc đầu. Hai người vừa mới tiến vài bước chân, liền nhìn thấy Ma Chấn khoanh tay đứng cửa nhìn đối diện. Dương Chí trạng thái không biểu cảm gì, lạnh nhạt dẫn Cao Lãng đi qua người Ma Chấn. Dương Chí. Ma Chấn gọi lại. Mặc kệ ngươi đang làm việc ngu xuẩn gì, nhưng Nạp Lan gia tộc đang chú ý đến ngươi. Việc ngươi còn tiếp tục ở lại đây chính là tìm chết. Dương Chí bước chân khẽ dừng lại, hơi nghiêng đầu nói đã bị một ngũ gia chú ý, ngươi bây giờ chạy, còn kịp không? Dương Chí nhanh chóng dẫn Cao Lãng rời đi, để lại Ma Chấn phía sau lưng nắm tay siết chặt không cam lòng. Dương Chí và Cao Lãng bị đám binh lính địa lao theo sát. Tiến qua vài cái hành lang, đi vào phòng giam của quỷ quỷ, sau đó thuận đường đi ra bên ngoài. Cao Lãng vốn còn tưởng Dương Chí sẽ dẫn bọn hắn đi tìm nộ quỷ, nhưng mãi đến khi lên tới trên pháo đài, nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Cao Lãng mới kinh ngạc. Còn nộ quỷ đâu rồi? Quân quỷ hỏi. Hắn không tiếp tục theo chúng ta nữa. Nộ quỷ phản bội. Đội ngũ chúng ta bây giờ thiếu đi một người. Dương Chí âm trầm nói. Không thể nào. Quân quỷ thốt lên. Ta và hắn đã từng cùng nhau làm nhiệm vụ bao nhiêu năm. Ta biết tính cách của hắn, tuy hắn thường xuyên tăng động, còn hào sắc. Nhưng tuyệt không thể nào phản bội được. Liệu có hiểu nhầm gì trong đây? Cao Lãng nói. Không thể nào là hiểu nhầm. Dương Chí đáp lại. Ta cũng không muốn như vậy, ta biết ngươi chưa thể chấp nhận nó. Ta cũng vậy. Nhưng đây là sự thật. Vốn Dương Chí chỉ nghĩ hắn xuống giao đấu với người bên dưới đấu trường, sau đó cùng đám bọn hắn quan sát người đấu trường chiến đấu. Để bọn hắn biết rõ sự tàn khốc nơi đây. Cũng như tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này mà đề cao cảnh giác. Ai ngờ. Chương 327, trên người hắn có tử khí. Dương Chí sau khi giành thắng lợi rời khỏi đấu trường, hắn liền nhận được tin đám người địa cung đi theo hắn bị nhốt hết vào địa lao. Mà nguyên nhân bị nhốt vào địa lao còn là do xích mích với đám người Ma Chấn và huyết đội. Dương Chí vốn muốn dùng thời gian ngắn nhất để tới giải cứu đám người Cao Lãng ra, nhưng sau đó hắn lại bị Ma Chấn kéo chân. Thoát được khỏi Ma Chấn đi vào bên trong địa lao thì lại phải đối phó với Nạp Lan Chính và Đoan Phạm. Cũng chính là vì như vậy nên đến khi hắn có thể giải quyết xong mọi chuyện, giải cứu đám người Cao Lãng ra bên ngoài, trời đã gần tối. Vì biết được nộ quỷ là người duy nhất bị khóa linh khí cơ thể, ta tìm cách giải cứu hắn đầu tiên. Dương Chí giải thích. Ngay sau khi nhìn thấy hắn, ta liền nhận ra điểm khác thường. Cho dù có đeo mặt nạ, có dùng áo choàng đen che kín người thì khí chất trên người hoàn toàn khác. Vậy là có kẻ giả danh nộ quỷ. Quân quỷ hy vọng hỏi. Không. Ngay khi vừa vào bên trong phòng giam, ta liền bị nộ quỷ đánh lén. Dương Chí trầm giọng. Toàn bộ chiêu thức, võ kỹ, khí thế cùng cách vận hành linh khí trên người hắn đều giống nộ quỷ y như lúc. Nếu có kẻ giả mạo sẽ không thể nào làm giống như thế được. Vậy có khi nào là hắn bị khống chế? Cao Lãng hỏi. Nộ quỷ vì bị khóa chặt linh khí không thể sử dụng, trong trường hợp bị treo lên tất như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Chí liếc mắt, ra ám hiệu. Nơi này không thể ở lâu, mau rời đi. Đám người bọn hắn tiến lên khu vực tầng trên pháo đài. Ngay khi bước lên vài tầng, thì bị Nạp Lan Chính chặn lại. Phía sau Nạp Lan Chính đi theo là nộ quỷ. Nhìn thấy nộ quỷ, quân quỷ trong lòng cảm xúc nặng nhất, hắn muốn ngay lập tức chạy lên tìm kiếm lý do. Nhưng vì hiện tại thời gian không thích hợp, nên không chủ động đứng ra gây sự. Nạp Lan Chính khóe miệng mỉm cười, dẫn nộ quỷ bình thản đi lướt qua bọn hắn. Hy vọng ngày hôm sau đối với các ngươi là một ngày tươi đẹp. Nạp Lan Chính nói. Nộ quỷ. Sau cùng quần quỷ vẫn không nhịn được lớn giọng hét lên. Nhưng đáp lại lời hắn, nộ quỷ như một người xa lạ không có biểu cảm gì chậm rãi rời đi. Bụp. Cao Lãng bàn tay siết chặt cánh tay quần quỷ, ra hiệu hắn tuyệt đối không được phép manh động. Khu vực này hiện tại đang là địa bàn Nạp Lan gia tộc, dù có thế nào cũng không thể chủ động gây sự. Ngày đó đến, ta sẽ giết tên đó đầu tiên. Cao Lãng nói. Tâm trạng mọi người không mấy vui vẻ gì nối nhau đi lên căn phòng của bọn hắn. Tập trung tại một căn phòng kín bí mật gần nơi đó, Dương Chí bắt đầu ra mở miệng cuộc nói chuyện. Ngay khi dẫn các ngươi vào trong đây, chúng ta liền bị nhắm vào. Dương Chí nói. Nạp Lan gia tộc tính cảnh giác quả thực rất cao. Dù cho ta có là một phần bên trong đấy cũng không thể dễ dàng đưa các ngươi an toàn ở nơi này. Bây giờ ngươi có nói chuyện này cũng vô ích, điều quan trọng bây giờ là tìm ra nguyên nhân tại sao nộ quỷ lại phản bội chúng ta đi. Quân quỷ khó chịu trầm giọng. Cao Lãng cả người im lặng không nói chuyện, vì hiện tại hắn đang giao tiếp với Tử Văn bên trong. Trên người tên nộ quỷ đấy có tử khí. Tử Văn nói. Hiện tại tử khí còn rất mờ nhạt, bị khí thế trên người hắn che lấp, nên các ngươi còn chưa nhận ra. Nhưng thời gian càng dài, sẽ càng không thể che lấp một cách đơn giản như vậy được nữa. Có tử khí, ý ngươi là nộ quỷ đã chết? Cao Lãng hỏi. Nhưng ngươi chết vốn không thể chuyển động. Ở nơi khác thì ta không biết. Nhưng ở nơi đây, người chết có thể chuyển động. Mà ngươi thậm chí đã từng gặp qua. Tử Văn mỉm cười nói. Cao Lãng vẻ mặt bình tĩnh lại, hơi suy nghĩ một lúc, chậm rãi thốt lên. Chiến binh bất tử. Nếu nộ quỷ bị cải tạo thành chiến binh bất tử, thi thể bị Nạp Lan Chính điều khiển. Vậy có thể hiểu rõ tại sao khi đó hắn lại ra tay với Dương Chí. Những chuyện này diễn ra, hiện tại mới chỉ là suy đoán. Mà nếu muốn chứng thực suy đoán đó, có một cách rất đơn giản. Tử Văn mỉm cười nói. Kiểm tra cơ thể và khuôn mặt của hắn. Cao Lãng suy nghĩ chậm rãi nói. Chiến binh bất tử vì bị cải tạo từ thi thể chuyển động được như người bình thường. Bọn hắn dung mạo sẽ biến dạng trở nên vô cùng xấu xí, còn cơ thể cũng sẽ bị giật ra, tạo nên từng vết sẹo khâu to lớn. Nộ quỷ hiện tại còn đang mặc lấy trang phục địa cung, che kín dung mạo cùng thân hình, nên căn bản không thể nào nhìn thấy được những điều ấy. Đang nghĩ ra nguyên nhân tại sao xảy ra, Cao Lãng vẻ mặt trở nên bình tĩnh rất nhiều. Tuy hắn đã biết chuyện này, nhưng Cao Lãng quyết định sẽ không mở miệng nói ra. Đầu tiên là không có bằng chứng chứng thực, tiếp theo nếu vô duyên vô cớ nói như vậy, thậm chí còn bị gây xích mích cùng nghi ngờ. Bên trong cuộc nói chuyện, Dương Chí bình tĩnh nói: "Vì các ngươi bị nhốt vào bên trong địa lao, theo luật của Nạp Lan gia tộc, trong vòng 3 ngày bắt buộc phải giao chiến giành chiến thắng một trận bên trong bạo nộ đấu trường. Nếu không sẽ bị mất tư cách trở thành người giữ ải. Mất đi tư cách người giữ ải, đồng nghĩa với việc không cho phép sinh sống bên trong tháo đài. Nhiệm vụ của các ngươi coi như bị vứt đi một nửa, mà ta cũng vì thế bị liên lụy. Nếu theo như ngươi nói, ba bọn ta bao gồm cả nộ quỷ, nội trong 3 ngày phải xuống dưới giao thủ bên trong bạo nộ đấu trường." Cao Lãng hỏi: "Phải, nộ quỷ chắc chắn sẽ phải xuống dưới, ta muốn một trong 2 ngươi trở thành đối thủ của hắn. Ta vì bị Nạp Lan gia tộc kéo chân, bây giờ không thể giao thủ được." Dương Chí nói: "Để ta đi, ta muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao hắn lại phản bội lại chúng ta?" Quân Quỷ trầm giọng: "Không, lần này để ta đi." "Quân Quỷ, ngươi bây giờ là cần phải bình tĩnh cảm xúc lại. Nộ quỷ đã phản bội, đề phòng trường hợp vì là người quen nên ngươi sẽ đưa tay, vẫn là nên để ta giao thủ với hắn." Cao Lãng ngăn lại. Dương Chí hết nhìn sang Quân Quỷ trạng thái mất cân bằng, lại nhìn sang Cao Lãng cả người bình thản. Gật đầu nói: "Vẫn là để Nhất Quỷ đi. Ngươi sẽ ở bên cạnh ta canh chừng người Nạp Lan gia tộc để phòng có biến." "Hừ." Quân Quỷ khẽ hừ lạnh. Tuy hắn biết chuyện 2 người ngăn cản hắn đi là đúng, nhưng hắn vẫn không nhịn được khẽ phát tiết ra. Trạng thái hiện tại của Quân Quỷ, ít nhất vẫn còn có chút suy nghĩ đơn giản thiệt hơn. "Nếu đã vậy, mọi người tản đi đi. Chờ đến ngày đó hắn nói." Dương Chí có chút suy yếu nói. Ngày hôm nay đối với hắn quả là một ngày mệt mỏi. "Khoan đã, vẫn còn một chuyện nữa ta muốn nói." Cao Lãng gọi lại. Nói xong, Cao Lãng lôi ra một viên đá đen lấy trong phòng giam lúc trước, giơ lên cho bọn hắn xem rồi nói: "Món đồ này ta lấy được bên trong phòng giam, nhưng không biết cách sử dụng." "Ta cũng có." Quân Quỷ bên cạnh nói, xong cũng giơ ra một viên đá đen giống như của Cao Lãng. "Là địa lưu thạch." Quân Quỷ kinh ngạc nói. "Đây là vật phẩm mà người địa cung khi muốn lưu trữ thông tin rồi đưa cho người khác. Nếu muốn xem nó phải sử dụng công pháp địa ngục kinh của địa cung." "Là ai đưa cho các ngươi?" Cao Lãng và Quân Quỷ khẽ nhìn nhau, bất giác Cao Lãng lại nhớ tới câu nói của Nạp Lan Chính khi đó. Bên trong bọn hắn, có một kẻ phản bội. Nếu nộ quỷ đã trở thành thi thể, bị biến thành kẻ phản bội bất đắc dĩ. Không phải kẻ phản bội thật sự, vậy kẻ phản bội là ai? Vội vàng lắc đầu, Cao Lãng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Suy nghĩ này quá nguy hiểm, Nạp Lan Chính lời nói này có thể chính là mồi lửa để đám bọn hắn nghi ngờ lẫn nhau. Nếu ai Nạp Lan Chính cũng nói như vậy. Cao Lãng liếc nhìn hai bên, quả nhiên trong ánh mắt của Dương Chí và Quỷ đều xuất hiện vẻ nghi ngờ lẫn nhau. Khu, mau kiểm tra nội dung bên trong. Dương Chí ho khan đánh vỡ im lặng, khẽ nói. Cao Lãng theo lộ tuyến vận hành công pháp địa ngục kinh của hắn, bắt đầu kích thích viên địa lưu thạch trên tay. Từng vòng hoa văn chậm rãi sáng lên. Đến khi ánh sáng lên đến đỉnh điểm, một luồng thông tin chạy vào bên trong đầu hắn. Ngay đại thọ lão tổ Nạp Lan gia tộc, phụ trách canh giữ cổng ra vào pháo đài không cho ai xâm nhập vào bên trong. Cho đến khi ám hiệu mới phát sinh. Tiêu hóa xong lượng thông tin mình nhận được, Cao Lãng mở mắt ra, cũng nhìn thấy Quỷ cũng vừa nhận xong thông tin đang nhìn về phía hắn. "Các ngươi nhận được gì?" Dương Chí hỏi. Nhưng lần này không ai trả lời lại cho hắn, Cao Lãng và Quỷ đều giữ im lặng. Trong lòng đã có sự nghi ngờ cảnh giác, bây giờ bọn hắn liền không thể tin một ai. "Ngươi có thể tự xem." Cao Lãng ném viên địa lưu thạch trên tay cho Dương Chí. Quân Quỷ thấy vậy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng viên địa lưu thạch của hắn vẫn giữ chặt trên tay không hề ném đi. "Đa tạ, nhưng địa lưu thạch chỉ dùng được một lần, nó đã phế rồi." Dương Chí mỉm cười nói. Vo viên địa lưu thạch trên tay dễ dàng trở thành phấn vụn. Nhiệm vụ địa cung lần này quả thực rất bí mật, còn khắt khe hơn với các nhiệm vụ khác. "Các ngươi vì tính bảo mật, vẫn là giữ cho bản thân đừng chủ động nói cho ai biết." Dương Chí thở dài nói. "Ta còn nghĩ địa cung cho ra nhiệm vụ đoàn đội, nhưng hóa ra vẫn là nhiệm vụ cá nhân. Cũng thật hợp phong cách của thế lực này." "Đa tạ." Quân Quỷ nói. Dương Chí tuy biết chuyện nhưng không hề tỏ ra chán ghét mà vẫn thể hiện sự cao quý của mình. Hắn đúng là lấy được sự cảm kích cùng tôn trọng của Cao Lãng và Quân Quỷ. Cao Lãng khẽ mỉm cười vui vẻ, Dương Chí nếu không phải xuất phát từ bản tính thật tổng tấm lòng của hắn. Vậy từ lúc chuyện xảy ra đến bây giờ, hắn đã không thể nào tiếp tục che giấu được. Nếu Dương Chí là kẻ phản bội, vậy Cao Lãng tin tưởng hắn không những tin tưởng là người, hắn còn bị mù vì nhìn không ra. 6. "Xin lỗi MN, mình bị bỏng ngón tay, cử động tí cái là đau nhức kinh khủng. Cũng may là bỏng ngón tay trái, chứ bỏng ngón tay phải cầm bút là toang. Chừng sẽ ra rất chậm, viết điện thoại đã lâu, bây giờ viết một tay càng lâu. Chương 328, không còn che giấu. Bạo nộ đấu trường. Ba ngày tiếp theo, ngày nào đám người Cao Lãng cũng liên tục ra vào nơi đây, chờ đợi nộ quỷ xuất hiện ứng chiến. Trong khoảng thời gian đó, quân quỷ là người ra sàn đấu trước, đối thủ của hắn khi đó là một người có hơn 20 liên thắng. Nếu xét về việc quân quỷ lần đầu ra sàn đấu, thì dường như người Nạp Lan gia tộc đã bắt đầu để ý và làm khó hắn. Như để giải tỏa cảm xúc bạo nộ mà bản thân chất chứa, quân quỷ ra tay đối thủ của hắn rất nặng, nghiền nát kẻ đó ngay trên sàn đấu. Vì bạo nộ đấu trường vốn là sàn đấu sinh tử, vậy nên việc quân quỷ giết người chỉ khiến người xem xung quanh càng thêm phấn khích. Và ngày hôm nay, cuối cùng đám người Cao Lãng mới gặp lại Nạp Lan chính và nộ quỷ đi theo sau. Bên dưới sàn đấu, trong tiếng hò reo điên cuồng của những người xung quanh, Cao Lãng đối diện đứng nhìn nộ quỷ, đôi mắt của hắn phía sau chiếc mặt nạ chỉ có bình tĩnh và sự lạnh lùng vô cảm. Bên trên khán đài, tại sao ngươi lại để hắn ra sân? Chúng ta còn chưa biết rõ thực lực của hắn như thế nào. Ngươi nghĩ hắn có thể đánh bại nộ quỷ sao? Quân quỷ hỏi. Phía Đông Đại Lục, ta chỉ biết có mình hắn là người vòng ngoài duy nhất được cử sang đây. Ngươi nghĩ phía Đông Đại Lục sẽ cử một kẻ vô danh tiến đến làm xấu mặt bọn hắn sao? Chăm chú nhìn dưới sàn đấu, Dương Chí nói. Mặc dù ta không rõ thân phận nhất quỷ bên ngoài là ai, nhưng ta biết chắc chắn, ở phía Đông Đại Lục hắn phải là một kẻ có tiếng tăm. Hy vọng hắn sẽ tìm được nguyên nhân tại sao nộ quỷ lại phản bội. Quân quỷ nói. Ta nghĩ điều đó không quan trọng. Dương Chí đáp lại. Bất kể là vì lý do gì, hắn đã phản bội lại địa cung. Thứ đang chờ đợi hắn bây giờ là một cái chết tàn khốc nhất dành cho kẻ phản bội trước khi hắn có thể nói ra nhiều bí mật hơn của địa cung. Quân quỷ đột nhiên trầm mặt lại, cả người trở nên u sầu. Hắn từng là huynh đệ tốt của ta, bây giờ thì không phải nữa. Bên dưới sàn đấu, hai người đã bắt đầu nổi lên khí thế của mình, linh đan cảnh bắt trọng. Đột nhiên, không chỉ Cao Lãng mà cả Dương Chí và quân quỷ bên trên ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vì khí thế nộ quỷ bây giờ là linh đan cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ còn chút nữa là đột phá nguyên anh cảnh nhất trọng. Ngươi cho dù có đột phá một cảnh giới cũng không có khác biệt gì. Cao Lãng mỉm cười lẩm bẩm. Ngươi chắc chứ? Nộ quỷ hỏi. Cao Lãng gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngươi có thể nói chuyện, nhưng rõ ràng chiến binh bất tử trí tuệ rất kém, ngươi sao có thể nói chuyện? Nộ quỷ trầm mặc trong giây lát. Ngươi có thể nhận ra ta đã trở thành chiến binh bất tử bằng cách nào? Mà cũng chẳng quan trọng, đằng nào ta cũng sẽ giết ngươi. Cao Lãng không quan tâm nói. Ngươi có thể giết ta? Giết một kẻ bất tử? Nộ quỷ như nghe thấy một câu chuyện cười, vui vẻ nói. Nếu ngươi bất tử thật, thì người Nạp Lan gia tộc đã sớm thống nhất cả phía Tây Đại Lục. Cao Lãng cả người hơi trùng xuống lấy đà. Hắn cả người lao vào lên, bàn tay xuất hiện cây trường thương, một thương đâm về phía nộ quỷ. Đánh! Xung quanh Cao Lãng bước lên hắc khí màu đen mù mịt, nó lan rộng ra dần bao trùm khắp đấu trường. Trường thương như một cơn bão lốc, nhằm ngay chính diện nộ quỷ. Thiết thụ điện. Lúc ban đầu chỉ có một mũi thương, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hóa thành hơn trăm mũi thương bao trùm xung quanh. Ngay từ đòn đánh đầu tiên, Cao Lãng đã ra tay toàn lực. Đừng có coi thường ta! Nộ quỷ tức giận quát lên, cả người bốc lên ngọn lửa đen kỳ dị. Cũng là thuộc tính bóng tối như Cao Lãng, nhưng lại nhiễm thêm huyết khí của bản thân. Xung quanh nộ quỷ cả người như thiêu đốt lên một ngọn lửa màu đỏ đen xen kẽ nhau. Hắc khí của Cao Lãng ngay khi chạm vào ngọn lửa ấy, không khác nào đá hòa tan vào nước, nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng. Ngọn lửa của nộ quỷ không ngừng lan rộng ra, thiêu đốt cả đấu trường. Hỏa Sơn Địa. Võ kỹ của Cao Lãng còn chưa chạm vào đã bị nộ quỷ đánh về nguyên hình. Hỏa Sơn Địa là võ kỹ thứ 16 của địa cung, ngươi chỉ là người vào ngoài, sao có thể biết võ kỹ này? Cao Lãng khiếp sợ. Điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Nộ quỷ cười lạnh, hắn đứng giữa đấu trường như một vị vương giả, nắm tay dần siết chặt lại. Ngọn lửa vốn bao trùm xung quanh dần dần hội tụ tập trung vào Cao Lãng, nhiệt độ toàn bộ sàn đấu cũng bị đẩy lên cao, nung chảy cả mặt đất. Rào! Rào! Xung quanh khán đài điên cuồng. Hai bên vốn chỉ là cảnh giới linh đăng cảnh, nhưng chiêu thức võ kỹ bọn hắn tung ra đều đã sớm vượt qua cả nguyên anh cảnh nhị trọng. Xem đám gọi là quái vật vượt cấp chiến đấu, vẫn luôn là điều mãn nhãn nhất đối với khán giả bên trên. Mắt thấy bản thân sắp bị ngọn lửa đen nuốt chửng, Cao Lãng con người phía sau chiếc mặt nạ chậm rãi nhắm mắt lại, hắc khí xung quanh người hắn như những cái bóng chậm rãi lan rộng dưới mặt đất, bao trùm cả ngọn lửa thiêu đốt dưới chân. Theo sự vận chuyển của Cao Lãng, lấy hắn làm trung tâm, hắc khí dần hình thành một dòng xoáy, sau đó hình dạng dần biến đổi, mặt đất lom xuống hình vòng cung, hóa thành một chảo dầu sôi sùng sục. Dầu hoa điện. Chảo dầu bao trùm ngọn lửa bên trên, sau đó nuốt chửng lấy ngọn lửa đen. Ngọn lửa của nộ quỷ bốc cháy bên trên đó uy lực giảm sút, chỉ còn có thể chập chờn bị dập tắt bất cứ lúc nào. Không thể nào. Lần này đến lượt nộ quỷ hiện lên vẻ kinh ngạc, la lên thất thanh. Công pháp địa cung vì không thể học hoàn chỉnh, nên không thể vận dụng hoàn toàn uy lực của võ kỹ. Người sao có thể? Cao Lãng mỉm cười. Điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Võ kỹ Hỏa Sơn Địa bao gồm hỏa và địa. Ngươi mới chỉ phát huy được uy lực của hỏa, còn địa thì... Nộ quỷ trầm mặc túi đầu nhìn từng dòng chảy dầu sôi ăn mòn dưới chân mình, cho dù có vận công pháp để bảo vệ, hắn cũng đang dần bị luôn xuống. Chỉ có duy nhất Cao Lãng người thi triển võ kỹ này, hắn đứng trên mặt dầu như không có cảm giác nào. Công pháp Thiên Địa Đồng Nguyên Công của Cao Lãng đơn giản giúp hắn phát huy được toàn bộ uy lực của võ kỹ, không cần phải hỗ trợ đến công pháp Địa Ngục Kinh bản thiếu như trước. Mặc dù nghĩ ngươi rất mạnh, nhưng ta đúng là vẫn đánh giá sai thực lực của ngươi. Nộ quỷ chậm rãi nói, ngay từ ban đầu ngươi đã ẩn giấu đi thực lực rồi, ngươi chẳng phải là người khuyên ta điều đó sao? Cao Lãng cười nói, đáng tiếc. Nộ quỷ lẩm bẩm, hắn cả người dần bị lún xuống đến nửa người, dầu sôi đang dần ăn mòn cơ thể của hắn. Ngươi căn bản không hiểu rõ chiến binh bất tử. Vì là bất tử, nên ta không hề có cảm giác đau đớn. Cao Lãng nhíu mày, dầu sôi vốn đang ăn mòn nộ quỷ bị chặn lại, dù cho hắn có tiếp tục sử dụng linh khí đẩy nhanh tốc độ cũng không được. Ầm. Nộ quỷ cuồng bạo, xung quanh hắn tạo thành một trạng thái chân không. Dầu sôi bắn văng tung tóe. Gầm. Kích thước cơ thể nộ quỷ vốn to lớn ngày càng to ra, cao lên thành hơn 5 mét, trang phục bị xé tung, lộ ra hình dáng cơ thể bên trong. Cơ bắp quần quật nổi lên, ở giữa ngực có một vết sẹo chéo dài ghim vết sẹo bằng những tấm thép sắt. Huyết khí hùng hậu phun ra từ những vết sẹo, căn bản không thể che lấp được sự kinh khủng của hắn. Khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ cũng bị lộ rõ một phần. Từng vết sẹo sần sùi, ngũ quan biến dạng, con người đã mất đi nhân tính. Trạng thái bây giờ của nộ quỷ đã hoàn toàn bộc lộ ra uy lực của mình mà không cần che giấu. Bên trên khán đài, chiến binh bất tử, quần quỷ khiếp sợ hét lên. Xem ra, chúng ta đều đã biết nộ quỷ tại sao lại phản bội rồi. Dương Chí vẻ mặt nghiêm trọng, liếc nhìn Nạp Lan Chính bên kia. Đối mặt với chiến binh bất tử, nhất quỷ thắng hay thua đúng là khó nói. Là chiến binh bất tử. Hắn là chiến binh bất tử. Nghiền nát hắn. Giết hắn. Đám khán giả xung quanh lâm vào trạng thái cuồng nhiệt nhất. So với người giao đấu bên trong đấu trường, chiến binh bất tử là kẻ được hâm mộ nhất. Vì bọn hắn không biết sợ hãi, không có cảm giác đau đớn. Bọn hắn chỉ biết giết chóc đối phương. Hoặc là đối thủ chết, hoặc là bản thân bị đánh nát xác thịt không còn có thể cử động. Cách giết chiến binh bất tử chỉ có một, chính là phá hủy toàn bộ cơ quan. Điều đó đồng nghĩa, trận chiến này không có thắng và thua, chỉ có sống hoặc chết. Bên dưới đấu trường, khí thế trên người nộ quỷ được đẩy lên cao, trở thành nguyên anh cảnh nhị trọng cường giả. Ta thích cảm giác này. Nộ quỷ ngẩng đầu thỏa mãn nói, ngươi nghe thấy không? Những giọng nói kêu gọi ủng hộ ta nhanh chóng giết chết ngươi. Bọn hắn muốn được xem một màn giải trí đẫm máu. Thân thể của ta bây giờ thậm chí có thể so với cường giả nguyên anh cảnh tam trọng luyện thể. Ngươi sức sát thương căn bản không thể công phá được ta. Nếu ngươi chỉ có những gì mình biểu hiện ra, vậy thì chờ chết đi. Nộ quỷ cười lạnh. Chờ chết. Cao Lãng vung cây trường thương trên tay, chậm rãi thu hồi hắc khí trên người mình. Nếu dầu hoa địa đã vô tác dụng với nộ quỷ, hắn cũng không cần tiếp tục sử dụng võ kỹ này cho phí linh khí. Linh khí trong người Cao Lãng đã bị hao hụt mất một nửa. Hắn cần phải giải quyết nộ quỷ nhanh trong trước khi linh khí bị cạn kiệt. Ngươi cũng quá để cao bản thân mình. Cao Lãng tự tin nói. Vậy sao? Nộ quỷ cười lạnh, hắn động. Ầm. Tuy cơ thể to lớn nhưng không bị cồng kềnh. Tốc độ được đề cao vô số lần. Chớp mắt phá không một quyền đấm về phía Cao Lãng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thân hình Cao Lãng biến mất né được quyền đầu. Quyền đầu của nộ quỷ thổi tung sàn đấu, vỡ nát lấy một góc nhỏ. Ngọn lửa vĩnh cửu vốn đang cháy xung quanh sàn đấu như được giải phóng, chậm rãi theo vết vỡ nát đấy cháy lên trên. Từ lúc hai bên giao chiến đến giờ, sàn đấu của đấu trường đã bị nộ quỷ và Cao Lãng làm cho hư hại nặng nề. 6. Chương 329, nộ quỷ ký ức. Thân ảnh Cao Lãng xuất hiện phía sau lưng nộ quỷ, trường thương nặng nề đánh xuống, uy lực khôn cùng. Rầm. Nộ quỷ đưa ra một cánh tay đỡ lấy, thân hình hắn hơi trùng xuống, cánh tay to lớn cũng bị biến dạng. Thật nặng. Nếu là ta khi trước có lẽ sẽ không đỡ được. Nộ quỷ cười lạnh, huyết khí trên người bốc lên mù mịt. Hắn không hề có cảm giác đau đớn, sử dụng tốc độ hồi phục nhanh chóng của mình dần chữa trị cánh tay. Nhưng Cao Lãng không hề cho nộ quỷ nhanh hồi phục, hắn ghim chặt trường thương, ấn mạnh nộ quỷ xuống mặt đất. Cả hai bên đưa vào thế giằng co. Nộ quỷ giữ tợn cánh tay kia đưa ra, ý đồ tóm lấy Cao Lãng. Nhưng Cao Lãng nhanh chóng né tránh, hắn bung ra binh khí, thân hình biến mất tại chỗ. Xuất hiện ngay phía bên kia nộ quỷ, hắc khí trên người Cao Lãng toát ra, hóa thành từng sợi tơ mỏng, cuốn chặt lấy 10 đầu ngón tay nộ quỷ. Sợi tơ như sắc bén mà cắt đứt, 10 đầu ngón tay chia lìa. Tiễn đao điện. Gào. Nộ quỷ hung tợn hét lớn, trên người bộc phát ra hắc khí lại nhanh chóng bị huyết khí nuốt chửng. Dần đưa hắn mất đi thần trí. Dù cho thực lực ngươi có mạnh hơn, nhưng không có kỹ năng thay thế, ngươi không khác gì bịa đá di động. Cao Lãng lẩm bẩm. Phập. Cánh tay Cao Lãng linh hoạt chuyển động, nắm lấy trường thương bị văng ra, một kích xuyên qua cơ thể nộ quỷ. Rim hắn xuống mặt đất. Ngươi hóa thành kẻ không phải người, kết cục cũng sẽ không còn là người. Hắc khí trên người Cao Lãng ngưng tụ, tạo thành chiếc kiếm kẹp, nhằm vào khoang miệng nộ quỷ đang gầm gừ. Bạt thiết địa. Bên dưới sàn đấu từng đầu gai nhọn mọc lên, lấy trường thương Cao Lãng làm thân trụ, xuyên qua từng khớp xương phía sau nộ quỷ. Đẩy cơ thể hắn lên trên không trung, ngăn cản hắn có thể dãy rủa. Chiếc mặt nạ này, ngươi vốn không còn cần dùng đến. Bàn tay Cao Lãng đưa ra, chạm vào khuôn mặt nộ quỷ. Nghiệt kính địa. Gã ạ. Đáng sợ. Bên trên khán đài như bị im lặng. Đám người xem trong lòng cảm thấy sợ hãi vì những trò hành hạ của Cao Lãng. Cho dù bọn hắn hưng phấn vì kẻ bên dưới bị nghiền nát, cũng phải lạnh người khi thấy Cao Lãng không nhanh chóng giải quyết đối thủ mà từ từ hành hạ hắn. Loại bỏ từng phần da thịt trên cơ thể của kẻ đã chết bị cải tạo. Vứt bỏ phần da thừa, Cao Lãng lạnh lùng cầm chặt chiếc mặt nạ của nộ quỷ bị nứt vỡ. Hắn đưa tay lần nữa chạm vào đầu nộ quỷ. Nộ quỷ bây giờ, người đã hoàn toàn biến dạng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu không phải còn trang phục rách rưới trên người, có lẽ không ai có thể nhận ra hắn lúc ban đầu. Bây giờ cho ta nhìn xem, lý do tại sao ngươi lại phản bội. Cao Lãng nhẹ giọng lẩm bẩm, linh khí vận hành, siêu hồn thuật. từng luồng ký ức của nộ quỷ chắp nối hỗn loạn đi vào bên trong đầu hắn. Cao Lãng cẩn thận loại bỏ những ký ức dư thừa, chỉ chuyên tâm tìm ký ức vào khoảng thời gian ấy. Căn phòng giam nhỏ bé dưới địa lao, nộ quỷ một mình ngồi im lặng, xích sắt khóa chặt phong ấn linh khí trên người hắn. Cửa căn phòng mở ra, Nạp Lan Chính và Đoan Phạm lạnh lùng tiến vào. Nạp Lan Chính đối mặt nộ quỷ không nói hai lời chậm rãi tháo chiếc mặt nạ trên người hắn ra, để lộ ra khuôn mặt nộ quỷ khi chưa biến dạng. Nhìn vào khuôn mặt ấy, khóe miệng Nạp Lan Chính khẽ nhếch lên nhìn vào khuôn mặt này, ta cũng lập tức nhận ra thân phận của kẻ bên kia. Đoan Phạm đứng sau lưng Nạp Lan Chính gương mặt biến đổi, hắc khí cả người bốc lên, chuẩn bị xuất thủ. Ầm, ầm. Từ hai bên góc tối căn phòng, hai bóng người nguyên anh cảnh chờ đợi từ lâu xuất thủ. Trận pháp từ xung quanh căn phòng cũng nhanh chóng sáng lên, nhằm vào Đoan Phạm phía sau lưng mà phong ấn. Bị xuất thủ đánh lén, Đoan Phạm không hề hoảng sợ. Hắc khí trên người bùng phát dữ dội, toàn bộ căn phòng giam hóa thành lưỡi đao to lớn, như những răng nanh sắc nhọn cắn nuốt sinh vật bên trong. Rầm. Xích sắt trên người nộ quỷ bị phá vỡ, hắn ý đồ trốn khỏi liền bị Nạp Lan Chính bên cạnh một tay ấn xuống. Áp lực từ một vị nguyên anh cảnh nhị trọng cường giả đè nát khát vọng trốn thoát của hắn. Im lặng xem kịch đi. Nạp Lan Chính mỉm cười nói. Hai bóng người đánh lén đều là nguyên anh cảnh cửu trọng. Bọn hắn hai cánh tay lôi ra từng trận dây xích sắt, dây xích cứng rắn quật nát từng lưỡi đao do Đoan Phạm tạo ra, cuốn chặt lấy toàn bộ cơ thể của hắn. Không có khả năng di chuyển, Đoan Phạm bị dây xích trói chặt vào góc tường. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người. Ha ha, người địa cung là một thành viên cao tầng của Nạp Lan gia tộc, đây cũng là điều ta không nghĩ tới. Nạp Lan Chính vui vẻ cười lớn, từng bước chậm rãi tiến về phía Đoan Phạm. Dùng. Đoan Phạm cố gắng gỡ ra, hắc khí từng trận thổi ra bên ngoài, khiến Nạp Lan Chính giật mình lùi lại vài bước. Công tử cẩn thận, tuy đã phong ấn lại nhưng không hoàn toàn phong ấn được, nếu có xung động nhỏ chạm vào cũng khiến hắn thoát ra được. Một tên nguyên anh cảnh cửu trọng nói. Vậy còn không mau ra cố phong ấn. Công tử yên tâm, chỉ mất vài ngày mà thôi. Hai người nói chắc chắn. Sau đó bọn hắn cẩn thận từng bước một ra cố những kẻ hở phong ấn bọn hắn tạo ra. Đoan Phạm chậm rãi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Ngươi phát hiện từ bao giờ? Ngay khi ngươi cùng ta đi gặp mặt người địa cung, ta liền đã nghi ngờ. Nạp Lan Chính mỉm cười. Ta bên ngoài tỏ vẻ từng bước một lừa đám người địa cung kia vào bẫy, nhưng kỳ thực chính là để ngươi giảm bớt sự nghi ngờ. Một bước tóm gọn. Nếu không, để ngươi chạy thoát được đúng là lỗ vốn. Nạp Lan Chính một tay phá vỡ bộ bàn ghế, lạnh nhạt lấy ra viên đá nhỏ khắc lấy hoa văn kỳ dị. Giải nó ra. Công tử, thứ này liên quan đến công pháp đám bọn hắn học, không giải được. Chẳng phải ở đây có một người hay sao? Nói xong, Nạp Lan Chính liếc nhìn về nộ quỷ đang bị trói quỷ dưới bên kia. Phải. Một trong hai tên kia đáp một tiếng, hắn tạm thời dừng ra cố phong ấn Đoan Phạm, trên tay xuất hiện một con dao găm sắc bén, rạch cơ thể của nộ quỷ. A a a. Nộ quỷ đau đớn hét thảm kêu gào, từng mảnh nội tạng bên trong bị cải biến từng chút một. Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi bị cải biến thành chiến binh bất tử, nộ quỷ bị khắc sâu trong tiềm thức trung thành vĩnh cửu với Nạp Lan gia tộc. Hắc khí trên người hắn tỏa ra, giải khai nội dung của viên đá nhỏ. Nhân lúc thời cơ hỗn loạn, phá hủy bạo nộ đấu trường, đưa ngọn lửa vĩnh cửu bên trong tàn phá ra bên ngoài. Quả nhiên là vì ngày đại thọ của Nạp Lan gia tộc. Ngươi bây giờ bị ta phong ấn ở đây, liệu còn có thể làm gì được cơ chứ? Nạp Lan Chính mỉm cười. Đối diện Đoan Phạm không nói một lời, nhưng khóe miệng lạnh lùng hơi nhếch lên. Tỏ vẻ Nạp Lan Chính vẫn còn quá non nớt. Cũng vào lúc ấy, một trong hai lão già hóa thân cải trang thành Đoan Phạm. Theo sau Nạp Lan Chính đi ra bên ngoài căn phòng giam. Ý thức nộ quỷ kéo tới đây, liền chìm vào trong bóng tối. Thời gian nội dung tưởng chừng như rất dài, nhưng thực tế sau khi Cao Lãng sử dụng siêu hồn thuật mới chỉ nháy mắt trôi qua. Cao Lãng phải liên tục nháy mắt, cố gắng lấy lại hiện thực mình đang ở nơi nào. Đối diện Cao Lãng, nộ quỷ đã triệt để chết đi, thi thể đang bị ngọn lửa hừng hực thiêu cháy. Bên trên khán đài theo dõi cuộc thi đấu, Nạp Lan Chính ra lệnh, bắt bọn chúng lại. Dầm dập, từng đoàn binh lính vội vã kéo quân, bọn hắn bao vây Dương Chí và Quỷ Quỷ, một tốp khác thì chạy xuống phía Cao Lãng bên dưới. Dương Chí, ngươi bị bắt giam vì nghi ngờ cấu kết với người ngoài, Khôn Hồn nên bó tay chịu trói đi. Ma Chấn lạnh lùng nói. Bên dưới sàn đấu, bốn bóng người còn nhanh hơn đám binh lính, huyết đội chờ sẵn bên trên bao vây xung quanh Cao Lãng. Huyết khí trên người nộ quỷ còn sót lại bị bốn kẻ màu đỏ trói ấy chiên liệt không sót một chút nào. Linh khí của ngươi sắp cạn kiệt, không biết còn có thể chạy được không? Đội trưởng huyết đội liếm môi nói. Xung quanh đấu trường, do ngươi hoảng sợ chạy tán loạn, binh lính Nạp Lan gia tộc tràn vào bên trong, xua đuổi những kẻ không liên quan ra ngoài. Từng kẻ dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy, từng tiếng kêu la than khóc. Lại có những kẻ không hoảng sợ mà vui sướng kêu gào, nhìn lấy một trận chiến này lửa tiếp theo sắp xảy ra. Bạo nộ đấu trường có lịch sử còn lớn hơn cả Nạp Lan gia tộc chúng ta. Ta quả thật muốn nhìn xem các ngươi làm sao có thể phá hủy được nó. Nạp Lan Chính đứng bên trên chỉ huy tất cả, hắn lạnh lùng cười. Không mời được các vị trưởng lão đến sao? Các vị trưởng lão từ chối tiếp viện. Một tên chỉ huy nói. Bọn hắn đang tập trung chuẩn bị cho hai ngày sau, khi mà toàn bộ sự chú ý của người xung quanh tập trung vào ngày đại thọ của Nạp Lan gia tộc. Cũng phải thôi, vì hai ngày nữa, Nạp Lan gia tộc sẽ công bố thực lực mà bấy lâu nay chúng ta phải che giấu. Nạp Lan Chính mỉm cười, hét lớn. Một ngày quan trọng như thế, trước tiên sử dụng máu tươi của người địa cung làm vật tế, chẳng phải càng thêm mãn nguyện sao? Ha ha ha. Ha 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 ha. Bị bao vây ở giữa, Cao Lãng sắc mặt hơi tối lại. Xung quanh hắc khí bốc lên, che phủ lấy cơ thể của hắn vào bên trong. Rầm. Sàn đấu nứt toát. Cây trường thương của Cao Lãng vốn cắm trên ngực nộ quỷ không biết từ bao giờ đã vào tay. Mũi thương đâm xuyên sàn đấu, phá vỡ toàn bộ kết cấu của nó. Ngọn lửa vĩnh cửu vốn cháy xung quanh, cũng nhanh chóng lan tràn vào bên trong. Ha ha, vô dụng, ngươi nghĩ làm thế có thể bỏ chạy được sao? Ngay từ lúc ban đầu bọn ta đã quan sát tất cả, chiêu thức của ngươi đã sớm bị tìm cách phá giải. Bốn người huyết đội huyết khí bốc lên, liên kết với nhau thành một tấm lưới với mỗi người một góc. Tấm lưới kéo xuống bay vào bên trong làn hắc khí. Chương 330, đưa tiễn huynh đệ thân thiết. Thế nhưng sau khi tấm lưới máu xuyên qua hắc khí, liền mất đi thân ảnh của Cao Lãng. Cẩn thận! Đội trưởng huyết đội hét lớn. Ngay trong phút chốc, từng dòng huyết khí bốc lên xung quanh đám người huyết đội trở nên hỗn loạn kỳ dị. Một nét bút bằng máu đỏ, một dòng nước nhẹ nhàng đầy tự nhiên quét qua cổ tên nam tử huyết đội cao gầy kia. Trên cổ lộ ra một vết rách nhỏ, nhưng chỉ một vết rách như thế. Máu tươi không ngừng phun trào như thác lũ, nuốt chửng cơ thể của hắn biến kẻ đó trở thành tro khô. Cao Lãng cả người trở nên tà dị, trên mặt nạ quỷ dữ tợn đằng sau áo trùm đầu lộ ra. Trên tay cầm lấy cây bút lông màu trắng với ngòi bút đã nhuộm đỏ thẫm. Bút! Cẩn thận cây bút của hắn. Đó là thiên giai binh khí. Đội trưởng huyết đội kinh sợ hét lên. Nhưng điều đó không thể ngăn cản được kết cục của đám người huyết đội. Với cây bút phán quan cầm trên tay, việc sử dụng huyết khí chiến đấu với Cao Lãng không khác nào dùng lửa dập nước. Bọn hắn hoàn toàn bị khắc chế. Cao Lãng như là thiên địch của đám người huyết đội vậy. Trong sự bùng cháy dữ dội của ngọn lửa vĩnh cửu cháy trên sàn đấu, máu tươi của đám người huyết đội như là những dòng mực chấm phá tô vẽ thêm vào. Và dưới ngòi bút của Cao Lãng, hắn đang hoàn thiện lấy vẻ đẹp màu đỏ thắm ấy. Từng người huyết đội ngã xuống, bị ngọn lửa thiêu cháy thi thể đã héo tàn. Ngay cả đến khi trận mắt che lấy từng dòng máu tươi chảy ra khỏi người mình, tên đội trưởng huyết đội vẫn không thể tin rằng từ kẻ đi săn, hắn lại trở thành con mồi. Ngọn lửa vĩnh cửu rực cháy, nó dần lan lên toàn bộ đấu trường. Cao Lãng im lặng nhìn thi thể nộ quỷ hóa thành tro tàn lần cuối, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Tuy chúng ta gặp nhau không bao lâu, nhưng cũng được coi là có duyên phận. Nhiệm vụ địa cung của ngươi, Cao Lãng ta thay ngươi hoàn thành. Cao Lãng bên trong ngọn lửa lạnh lẽo nhìn Nạp Lan Chính phía trên cao kia. Đúng lúc Nạp Lan Chính cũng đang nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt của Nạp Lan Chính, thân ảnh Cao Lãng cứ thế bị ngọn lửa bao trùm mà biến mất. Công tử, ngọn lửa vĩnh cửu đã cháy lên đến khu vực khán đài, còn mau di chuyển đến nơi khác. Bạo nộ đấu trường sắp bị đưa thành lịch sử rồi. Một tên binh lính nói. Bạo nộ đấu trường tồn tại hơn nghìn năm, lại chỉ vì một trận đấu bình thường mà hủy diệt. Đúng là buồn cười. Nạp Lan Chính nói. Tên binh lính cúi đầu giữ im lặng, sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Bạo nộ đấu trường không phải không thể bị hủy diệt, mà là không có kẻ nào dám hủy diệt nó. Vì nó không những mang tàn tích lịch sử năm xưa, nó còn mang ý nghĩa kẻ cầm đầu của nơi này, Nạp Lan gia tộc. Hủy diệt bạo nộ đấu trường, đồng nghĩa với việc tuyên chiến. Không chết không thôi. Người địa cung, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi đã sớm đánh hơi được ra sao? Không thể nào. Nạp Lan Chính suy nghĩ, vốn hắn tưởng đây chỉ là cuộc tập kích thông thường, nhưng thiệt hại đang dần vượt quyền kiểm soát của hắn. Quay lại nhìn Dương Chí và Cuồng Quỷ đang bị ma chấn và đám binh lính bao vây. Cuối cùng Nạp Lan Chính cũng ra tay. Dương Chí và Cuồng Quỷ nhanh chóng bị tóm gọn, đánh gãy tứ chi, phong ấn linh khí. Ngọn lửa dần bị bốc lên cao, theo thời gian thiêu cháy toàn bộ đấu trường, hóa thành biển lửa không bao giờ bị thiêu rụi. Không còn bị phong ấn, ngọn lửa vĩnh cửu trở thành hình dạng vốn có của nó. Một hố lửa khổng lồ. Hình bóng của Cao Lãng, sau ngày hôm ấy cũng tự nhiên mà mất tích. Còn Dương Chí và Cuồng Quỷ bị áp giải vào địa lao, canh phòng cẩn mật. Cùng với đoan phạm ban đầu đã bị phong ấn khóa chặt trên bức tường không thể cử động. Bọn hắn bị vứt đó tự sinh tự diệt. Tuy bị phong ấn nhưng vẫn còn cơ thể sinh lực dồi dào. Muốn bọn hắn cứ như vậy chết, Dương Chí và Cuồng Quỷ phải trên 10 năm, còn đoan phạm phải trên 100 năm. Bên trong địa lao tăm tối, Dị Bạch Vô Thường, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Ngài vốn có thể ra khỏi đây, nhưng lại mặc kệ cho bọn hắn tự phong ấn mình. Dương Chí hỏi. Đoan phạm bị khóa chặt trên tường chỉ lộ ra cái đầu, gương mặt tăm tối lộ ra nụ cười lạ. Khà. Chờ đi. Ngày đó đến, các ngươi sẽ phải đi làm nhiệm vụ. Dù có trốn trong này cũng không trốn được đâu. Vậy con nộ quỷ thì sao? Cuồng Quỷ tức giận hỏi. Hắn đã chết, nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta sẽ nhớ đến hắn, nhưng cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Vì người địa cung, vốn là những kẻ bị vứt bỏ. Hắn chết không phải vì sai lầm của ngươi hay sao? Cuồng Quỷ điên cuồng. Ta không sai. Nếu sai, cũng chỉ có hắn sai. Hắn sai, vì thực lực của hắn yếu. Kết cục của kẻ yếu, chính là nằm dưới sự sắp xếp của kẻ mạnh hơn. Kha kha kha. Đoan Phạm cười thảm. Hắn như nhớ lại quá khứ của bản thân. Lão già này sống đến nay cũng đã hơn 400 năm, nhưng lại không một ai biết rõ tuổi thực của hắn, chỉ nhìn như một người hơn 60 tuổi. Cuồng Quỷ căm phẫn cắn răng rơi lệ, ngay cả Dương Chí cũng không cầm được nước mắt. Khóc đi, khóc để đưa tiễn huynh đệ thân thiết của ngươi. Nhiệm vụ của địa cung đưa ra, không kẻ nào có quyền ép buộc ngươi nhận nó. Nhưng một khi ngươi đã nhận, ngươi bắt buộc phải hoàn thành. Dù có chết ngươi cũng phải hoàn thành. Trái ngược với sự u buồn dưới địa lao mang lại, bên trên cao tầng Nạp Lan gia tộc đã thực sự trở thành loạn. Hàng loạt những kẻ đứng đầu Nạp Lan gia tộc hàng chục năm không bước chân ra khỏi cửa, hàng năm trời không bao giờ thấy mặt lại đồng loạt hiện thân. Từ gia chủ Nạp Lan gia tộc hiện giờ tới 9 vị trưởng lão nòng cốt, 18 vị tướng quân, 3 vị công tử tài hoa nhất của gia tộc và các vị trưởng lão, khách khanh khác. Bọn hắn đều là nguyên anh cảnh cường giả. Đồng loạt đích thân dò xét xung quanh Tam Thanh vực. Binh lính uy nghiêm rầm rộ, tuần tra khắp các con đường. Khu vực bạo nộ đấu trường trở thành khu vực cấm, bị cường giả phong tỏa mọi con đường, không cho phép ai ra vào chiếm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn lửa vĩnh cửu. Đồng thời, xung quanh khu vực gần pháo đài Nạp Lan gia tộc, nơi mà được canh giữ cẩn thận hơn cả, vùng đất mà chỉ cao tầng Nạp Lan gia tộc được đi qua. Vì nơi này là khu vực lăng mộ Nạp Lan gia tộc, vị lao tổ kia của Nạp Lan gia tộc đang tu luyện nơi đây, phụ trách canh giữ lăng mộ. Các vị lao tổ khác của Nạp Lan gia tộc cũng riêng biệt ở từng khu vực nơi đây. Bọn hắn sống tách biệt hoàn toàn với tộc nhân của mình. Càng gần đến ngày này, người Nạp Lan gia tộc về đây càng nhiều, khí thế cũng ngày càng rầm rộ. Dương khí tụ tập cũng xua tan bất âm khí hưng thịnh nơi đây. Toàn bộ cao tầng Nạp Lan gia tộc đứng trước tấm cửa đá khổng lồ cao hàng trăm mét của lăng mộ mà kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần qua đêm nay, ngày đại thọ sẽ tới, cũng là lúc một vị lao tổ của Nạp Lan gia tộc sẽ hiện thân. Trước khi ngày đó kết thúc, toàn bộ những sự việc xảy đến gần đây đều bị Nạp Lan gia tộc tạm gác lại. Trong lúc mọi tầm mắt Tam Thanh vực đều tập trung khu vực lăng mộ Nạp Lan gia tộc, thì tại bên trong pháo đài, thân ảnh Cao Lãng từ bên trong tòa pháo đài đi ra. Không sai, từ lúc khoảng thời gian ấy đến giờ, Cao Lãng vẫn luôn sinh hoạt bên trong pháo đài. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có nằm mơ Nạp Lan chính cũng không nghĩ tới, Cao Lãng lại có thể không sợ chết đến vậy. Nhưng có một kẻ nghĩ đến điều ấy. Ma Chấn từ bên trong bóng tối chờ đợi đã lâu đi ra. Hắn luôn theo dõi Cao Lãng, nên hắn có thể hiểu một phần tính cách của Cao Lãng. Khi mà lần đầu hai người gặp mặt nhau, chỉ có một mình ngươi sao? Cao Lãng hỏi. Chỉ có một mình ta. Ma Chấn nói. Ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Tòa pháo đài này kiên cố hơn bạo nộ đấu trường rất nhiều. Dù có là hóa thần cảnh cường giả, cũng phải toàn lực ra tay mới có thể phá đổ nó. Ngươi còn rất xa. Ồ. Cao Lãng nhún giọng gật đầu. Người bên trong pháo đài phần lớn đã đi hết, ngươi không đi sao? Khu lăng mộ Nạp Lan gia tộc bây giờ rất náo nhiệt đấy. Cũng chính vì sự kiên cố của pháo đài, nên người Nạp Lan gia tộc không hề lo lắng cho nó mà bỏ qua sự phòng bị. Nơi náo nhiệt đông vui này lại trong một đêm gần khuất đi tất cả bóng người. Vô cùng lạnh lẽo. Xem người chết có gì vui chứ? Hay là muốn xem một vị hóa thần cảnh biểu diễn để ngươi phải quỳ gối trước mặt hắn sao? Ma Chấn nói. Nghe giọng nói ngươi cũng là một kẻ kiêu ngạo. Cao Lãng gật gù, giọng nói của hắn chợt trở nên thích thú. Mà thôi bỏ qua đi. Dù sao nhiệm vụ của ta cũng chỉ là ngăn cản không cho người vào bên trong đây. Ngươi có muốn thử đi qua không? Ma Chấn khoanh tay im lặng, cứ như vậy đứng yên tĩnh không có biểu hiện gì. Cao Lãng cũng không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi. Khu vực lăng mộ Nạp Lan gia tộc. Cuối cùng ngày này cũng tới, theo hiệu lệnh của gia chủ, đám người Nạp Lan gia tộc mở ra cánh cửa to lớn lăng mộ, kéo thành đoàn đi vào bên trong. Người không phải Nạp Lan gia tộc, chỉ có thể bên ngoài đứng nhìn, ngóng trông chờ đợi uy thế của một vị hóa thần cảnh. Người Nạp Lan gia tộc đi tới một cái cánh cửa to lớn bên trong. Phía trước là trải dài một mỏ linh thạch nhân tạo. Bọn hắn sắp xếp trang phục chỉnh tề, dẫn đầu là gia chủ Nạp Lan gia tộc, túi đầu hét lớn: "Cung nên lão tổ xuất quan." Mọi người đồng loạt túi đầu. Không gian tĩnh lặng, không có gì xảy ra. Gia chủ Nạp Lan gia tộc hơi chần chờ: "Cung nên lão tổ xuất quan." "Cung nên lão tổ." "Cung nên." Biết có điều chẳng lành, cao tầng Nạp Lan gia tộc cứng rắn mở ra cánh cửa. Hai của hóa thần cảnh cường giả đời nào nên ngãng thế được. Từ lúc bọn hắn tới đây phải phát hiện ra rồi chứ. Lại còn không có chút khí thế xung động nào xảy ra càng khiến bọn hắn thêm lo sợ. Ầm. Ầm. Cánh cửa nặng nề được mở ra. Trước ánh mắt kinh hoàng của đám tộc nhân, lão tổ Nạp Lan gia tộc im lìm ngồi trên bồ đoàn, với đám núi linh thạch xung quanh đã hóa thành phế thạch. Toa hóa. Chương 331, chuyển luân vương. Toàn bộ không gian trở nên vô cùng yên tĩnh. Gia chủ Nạp Lan gia tộc sau khi đứng hình mất 5 giây, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến vào bên trong, cẩn thận kiểm tra lấy thi thể. Lão tổ a. Toàn bộ tộc nhân Nạp Lan gia tộc rơi vào hỗn loạn. Bọn hắn giờ đây như từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Vốn là một ngày vui khi mà Nạp Lan gia tộc có thể phát huy thực lực của mình, công bố với toàn thể các thế lực xung quanh sự mạnh mẽ của bọn hắn. Một gia tộc mà có hóa thần cảnh bảo vệ, những cường giả thực lực mạnh nhất cả đại lục. Dần dần, từng tiếng kêu gào vang lên. Đám tộc nhân tâm trạng chuyển biến rõ rệt, bọn hắn khóc lóc đau thương, thần thái dần bị mất kiểm soát. Im lặng. Các vị cao tầng Nạp Lan gia tộc bắt đầu ra lệnh điều tiết từng người. Bọn hắn tuy cũng kinh hoàng không kém, nhưng vì ở vị trí cao hơn, tâm trí cứng cỏi hơn. Nhanh chóng kiểm soát tâm trạng của mình, ngăn cản những tộc nhân khác bị bất ổn cảm xúc. Cũng vào trong thời khắc hỗn loạn ấy, một bóng người không một tiếng động xuất hiện trái ngược hoàn toàn với đám người Nạp Lan gia tộc gây ồn ào. Hắn trang phục áo trùm màu đen, bên trên đeo lấy chiếc mặt nạ chuyển luân vương. Ai? Đám trưởng lão nòng cốt của Nạp Lan gia tộc là những kẻ phát hiện đầu tiên. Bọn hắn lớn tiếng hét lên, cảnh giác nhìn về phía kẻ lạ mặt ấy. Có 5 vị tướng quân của Nạp Lan gia tộc xuất thủ về phía kẻ lạ mặt. Tất cả đều là nguyên anh cảnh lục trọng, khí thế trầm trọng. Hiển nhiên đều là những cường giả nắm rõ tại cảnh giới này đã lâu. Gia chủ Nạp Lan gia tộc đứng bên cạnh thi thể lão tổ cũng nhìn theo. Sau đó hắn liền biến sắc hét lên, dừng tay. Nhưng đã muộn. Đứng trước mặt 5 tên nguyên anh cảnh, ánh mắt chuyển luân vương chậm rãi lướt sang. Sâu bên trong chiếc mặt nạ, lộ ra hai con ngươi màu xanh lục nhảy nhót không giống như của nhân loại. Cứ như thế bị hắn nhìn vào, 5 tên tướng quân cả người bị hút sâu vào bên trong. Giang rắc. Cơ thể bọn hắn như rơi vào hầm băng, chậm rãi cứng lại, lạnh ngắt không còn sự sống. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám tộc nhân Nạp Lan gia tộc, 5 tên nguyên anh cảnh vừa mới ra đòn. Đối thủ của bọn hắn còn chưa chạm vào người, cơ thể đã bị đóng băng mà chết. Đừng nhìn vào đôi mắt của hắn. Gia chủ Nạp Lan gia tộc hét toáng lên. Đến bây giờ, Chuyển Luân Vương mới buộc phát ra khí thế của mình, hóa thần cảnh nhất trọng. Toàn bộ đám tộc nhân dưới Nguyên Anh cảnh lập tức quỳ xuống, bọn hắn bị uy lực từ khí thế trên người Chuyển Luân Vương đưa ra không thể nào phản kháng. Ngay cả đám người Nguyên Anh cảnh, chân tay cứng ngắc, không dám manh động gì chuyển dù chỉ một chút. Hoa! Hoa! Bên ngoài khu vực lăng mộ, từng tiếng hò hét vang lên ngập trời. Những người không phải tộc nhân Nạp Lan gia tộc không được phép vào bên trong. Bọn hắn đều tập trung ở bên ngoài, hưng phấn cảm thụ khí thế của một vị hóa thần cảnh vừa bộc phát ra. Khí thế này như áp lực từ dưới dòng nước sâu thăm thẳm, nhưng dòng nước này như dòng nước băng lạnh lẽo muốn đông cứng tất cả bọn hắn vậy. Vậy ra, đây là khí thế của một vị hóa thần cảnh. Vài người sung sướng cảm thán, nhưng bọn hắn lại không biết, khí thế của vị hóa thần cảnh này lại không phải của một vị lao tổ Nạp Lan gia tộc. Mà bọn hắn đâu có quan tâm, bọn hắn chỉ muốn cảm nhận khí thế để biết được mục tiêu mình cần phấn đấu mà thôi. Nên người bên ngoài thì vô cùng thỏa mãn, còn người bên trong lại áp lực vô cùng. Người địa cung, các ngươi muốn tuyên chiến với Nạp Lan gia tộc sao? Lao tổ chúng ta chết ở đây, liệu có liên quan tới các ngươi? Tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng Nạp Lan gia chủ vẫn lấy hết sức bình sinh tra hỏi. Nhìn thấy Chuyển Luân Vương xuất hiện, Nạp Lan gia chủ biết gia tộc gặp đại họa lớn rồi. Chuyển Luân Vương chậm rãi nhìn từng người, không một ai dám đối mặt nhìn hắn, hoặc cúi đầu, hoặc nghiêng đầu đi. Bọn hắn sợ hãi. Ta tới đây chỉ để hỏi ngươi một câu hỏi. Chuyển Luân Vương chậm rãi nói, mặc kệ ai nghe ai nói hay không, hắn là hóa thần cảnh, hắn có đặc quyền mà kẻ đứng trên đỉnh đại lục này có được. Chỉ có hắn nói người khác nghe, không có người khác nói hắn nghe. Địa cung đã tồn tại hơn 800 năm sau khi hoàng triều bị hủy diệt. Trong thời gian đó, đã có 4 vị hóa thần cảnh của địa cung chết. Giọng nói của Chuyển Luân Vương lạnh lẽo mà khô khan. Xung quanh trở nên vô cùng tĩnh mịch, dù cho có rất nhiều người, nhưng lại không ai dám ngăn cản lời nói của hắn. Các ngươi lấy đi thi thể của 2 vị hóa thần cảnh địa cung chúng ta. Ta muốn hỏi bây giờ nó đang ở đâu rồi? Đám cao tầng Nạp Lan gia tộc sắc mặt đại biến, túi gằm mặt không nói một câu, chỉ cầu mong Chuyển Luân Vương không chú ý đến mình. Chậm rãi tiến về phía một tên trưởng lão nòng cốt Nạp Lan gia tộc, Chuyển Luân Vương chậm rãi hỏi: "Ngươi biết không?" Tên trưởng lão đó không dám trả lời, còn không kịp cho hắn suy nghĩ, Chuyển Luân Vương chậm rãi đưa bàn tay chạm vào người tên trưởng lão đó. Giang rắc, một bức băng điêu hình người được tạo ra. Đám tộc nhân kinh hoàng, cơ thể bọn hắn run rẩy, nhưng lại không dám phát tiếng động gây sự chú ý. Cái áp lực do Chuyển Luân Vương tạo ra, nghẹt thở như từng bước chờ đợi đối mặt tử thần. "Ngươi biết không?" Tiến về phía một tên khác, Chuyển Luân Vương tiếp tục hỏi. Giang giác. Cứ như thế, chỉ trong một thời gian ngắn, đã hơn 10 bức băng điêu được hình thành. Giết gần 1/4 cao tầng Nạp Lan gia tộc, Chuyển Luân Vương như đã chơi chán, giọng nói hắn dần thấp xuống. "Đã không có ai biết, như vậy để ta tự tìm." "Khoan đã." Hắn vừa dứt lời, một bóng người nhanh chóng hét lên ngăn cản. Người vừa nói là Nạp Lan Chính, một trong 3 vị công tử tài hoa nhất Nạp Lan gia tộc. Ánh mắt Nạp Lan gia chủ như muốn giết người nhìn phía hắn, nhưng Nạp Lan Chính lập tức làm ngơ. Hắn không muốn chết. Hắn cũng không muốn, mình cứ như thế vô dụng chết đi. Chỗ đó ta biết, để ta dẫn ngươi đi. Chúng ta lập tức đi. Nạp Lan Chính không dám ra điều kiện với kẻ mạnh hơn mình, vì lòng tự tôn sẽ càng khiến hắn chết nhanh hơn thôi. Liếc mắt nhìn những ánh mắt xung quanh muốn ngăn cản nhưng lại không có dũng khí xông lên, Chuyển Luân Vương lạnh nhạt. Ngươi có can đảm hơn đám vô dụng này rất nhiều. Dẫn đường đi. Đường này. Nạp Lan Chính đưa tay, chỉ về một con đường, sau đó nhanh chóng đi trước dẫn đường. Cục. Cục. Tiếng bước chân chậm rãi vang xa, đến khi Chuyển Luân Vương khuất bóng. Đám người Nạp Lan gia tộc sủi lơ xuống đất, thở ra vì mình còn sống sót. Tâm trạng bọn hắn đối với Nạp Lan Chính vô cùng phức tạp. Không biết nên đa tạ hắn vì đã cứu mọi người, hay nên trừng phạt hắn vì là kẻ phản bội đây. Khu. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngươi mau dẫn một số tộc nhân quay về pháo đài cầu cứu. Ta dẫn những người còn lại tìm đến các vị lao tổ khác. Lăng mộ này giống như một mê cung vậy. Nạp Lan Chính chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Ta sau khi đánh thức các vị lao tổ khác, sẽ cùng với họ hỗ trợ cho hắn. Phải. Đám người đồng thanh hô. Vốn tưởng Nạp Lan Chính phản bội, nhưng sau khi nghe lời gia chủ, ai nấy cũng đều an tâm hơn rất nhiều. Việc Nạp Lan Chính phản bội hay không, có lẽ chính bản thân hắn mới biết. Bên trong pháo đài, vẻ mặt ma chấn bộc lộ ra sự khó hiểu. Cao Lãng sau khi xuất hiện, hắn chỉ thảnh thơi ngồi nghỉ mà không làm gì hết. Chẳng lẽ những lời hắn nói ban nãy là đúng? Hắn đến đây chỉ để ngăn người vào bên trong. Thế nhưng pháo đài này ngoài việc giống như một biểu tượng và là nơi ở của mọi người ra, nó còn có tác dụng gì nữa cơ chứ? Trong lúc ma chấn còn đang hoang mang như vậy, tiếng động từ phía bên dưới pháo đài, tiếng bước chân từ dưới địa lao vang lên khiến hắn cảnh giác. Nhìn thấy 3 bóng người mặc áo trùm đầu đen, đeo lấy mặt nạ địa cung, con người hắn hơi co lại. Ma chấn nhận ra một trong 3 người đó là cuồng quỷ bị đánh nát tứ chi, phong ấn linh khí nhốt trong phòng giam. 2 người còn lại tuy hắn không nhận ra, nhưng cũng cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhìn bộ dạng cuồng quỷ bây giờ, sao còn có thể nhận ra hắn từng bị thương nặng nằm dưới địa lao cơ chứ? Khục khục. Hóa ra bên ngoài cũng có người lạ chào đón chúng ta. Dị Bạch Vô Thường quái dị cười lên. Khí thế trên người hắn, Nguyên Anh cảnh bắt trọng. Hắn bây giờ đã không cần che giấu thực lực. Ma chấn không dám có chút manh động nào, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi: "Mục đích của các ngươi rốt cuộc là gì?" "Khục. Ngươi nghĩ ta cần phải nói cho ngươi biết sao?" Dị Bạch Vô Thường cười hỏi lại. Ma Chấn không tiếp tục mở lời, ánh mắt âm trầm nhìn sang người còn lại. Người đó đeo lấy mặt nạ đại quỷ của địa cung, cho dù có bị Ma Chấn nhìn lâu như vậy, vẫn không có biểu hiện kỳ lạ nào. Dị Bạch Vô Thường cười nhạt, ba người địa cung cứ thế đi lướt qua người Ma Chấn. Ngươi không có gì để nói với ta sao? Dương Chí. Ma Chấn nói. Ta hiện không phải Dương Chí, ta là ám quỷ của địa cung. Dương Chí quay đầu lại nói. Ai cũng có thể đi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đi. Ma Chấn hạ giọng. Dương Chí nhìn lướt qua Cao Lãng, giấu tay ra hiệu. Các ngươi đi đi. Chuyện ở đây để ta lo liệu. Kẻ nào ngăn được thì ngăn, cũng đừng quá sức. Dị Bạch Vô Thường nói. Cách. Cao Lãng búng tay lấy sự chú ý của Ma Chấn. Nếu ngươi bị mất việc, có thể chờ ta ở khu vực phía đông Tam Thanh Vực. Sau đó theo ta lan lộn. Ta coi trọng ngươi. Sau đó hắn liền cùng với Dị Bạch Vô Thường và Cuồng Quỷ tiến vào sâu bên trong phái đài, đi lên tầng bên trên. Khóe miệng Ma Chấn hơi nhếch, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Chí, khí thế trên người nổi lên, linh đan cảnh cửu trọng. Đối diện Ma Chấn, Dương Chí không hề yếu thế bộc phát khí thế trên người mình, linh đan cảnh cửu trọng. Nhưng xung quanh Dương Chí bây giờ là hắc khí ung tùn của bóng tối. Chương 332, việc nhẹ lương cao. Tầng trên pháo đài, người bên trong phần lớn đã rời đi, chỉ còn lại một ít binh lính đứng canh gác ở các tầng hành lang. Cục, cục. Ai? Tiếng bước chân âm vọng vang lên, khiến đám binh lính cảnh giác dương vũ khí. Bóng người còn chưa xuất hiện, từng dòng hắc khí mở nhạt đi qua người bọn hắn, vì chỉ giống như làn khói đen, đám binh lính chỉ nhìn qua liền mặc kệ, ánh mắt vẫn luôn tập trung hành lang tầng dưới. Vụt, xèo, xèo. Bất ngờ những làn hắc khí mỏng manh ấy chuyển động, chúng như có linh tính di chuyển nhanh chóng chui vào bên trong từng ngõ ngách của bộ giáp, xâm nhập vào cơ thể đám binh lính, thiêu đốt da thịt bọn hắn. Gạ, mùi thịt nướng bốc lên, đám binh lính hét thảm thiết, đau khổ nằm xuống mặt đất, dù cho là linh hải cảnh hay linh đăng cảnh, cũng đều có kết cục giống nhau. Dị Bạch Vô Thường chậm rãi dẫn Cao Lãng và Cuồng Quỷ tiến lên tầng trên. Mỗi lần bọn hắn đi qua một tầng, Dị Bạch Vô Thường liền ra tay giết sạch người trên tầng đó, không bỏ qua một ai. Từng thi thể nằm ngổn ngang, từng làn khói xanh khét lẹt bốc lên thể hiện sự chết chóc lan dần lên các tầng. Mục tiêu của bọn hắn chính là trăm tầng cao nhất của pháo đài, khu vực của đám người Nạp Lan gia tộc. Vì được bảo hộ bí mật cao, không ai biết trăm tầng đó có những gì, ngoại trừ người của Nạp Lan gia tộc. Trước khi mặt trời mọc, người địa cung sẽ điều tra rõ ràng chuyện đó. Trên con đường đi tới pháo đài, đám người đại trưởng lão Nạp Lan gia tộc bị ngăn chặn lại. Tiếng chém giết liên miên, từng tiếng gào khóc rên la thảm thiết. Hơn 50 tộc nhân của Nạp Lan gia tộc bị ngăn chặn, chỉ với ba bóng người của địa cung. Dị Hắc Vô Thường, Dị Đầu Châu và Dị Mặt Ngựa. Một vị nguyên anh cảnh cửu trọng, hai vị nguyên anh cảnh bát trọng. Hắc khí che phủ cả vùng trời, hiện lên hư ảnh một vị Hắc Vô Thường trên tay cầm lấy cây liềm kỳ dị, hai bên cạnh hắn là một châu, một ngựa với ngọn lửa màu xanh bốc trên cơ thể. Đám người Nạp Lan gia tộc có 5 vị nguyên anh cảnh bắt trọng, hơn 10 vị nguyên anh cảnh khác, nhưng vẫn chỉ là đau khổ chống đỡ mà thôi. Sau lưng người Nạp Lan gia tộc hiện lên hư ảnh từng bức tường thành vững chãi, từng lớp kiến trúc kiên cố dường như không thể bị phá hủy. Những kẻ dưới thực lực nguyên anh cảnh đứng đằng sau bức tường, cật lực đau khổ chống đỡ. Rầm, rầm. Ba hư ảnh địa cung điên cuồng công phá, bọn hắn như những kẻ điên loạn tấn công không có chủ đích, hao mòn dần từng lớp một. Ha ha ha. Nghe tin Nạp Lan gia tộc là gia tộc phòng thủ cứng rắn nhất trong ngũ gia. Để ta coi coi, ngươi có cứng như lời đồn hay không? Dị Hắc Vô Thường cười lớn. Mau tìm cách phá vây. Đại trưởng lão Nạp Lan gia tộc nói. Đại trưởng lão, bọn chúng là muốn kéo dài thời gian, đòn tấn công liên tục ngăn chặn các hướng đi. Căn bản là không thể phá được. Một tên trưởng lão Nạp Lan gia tộc bên cạnh đáp. Trong tầng cao nhất của pháo đài. Cao Lãng ngay khi vừa đặt chân vào nơi đây, hắn liền bị choáng ngợp bởi nó. Toàn bộ không gian tầng trên giống như một tòa đại sảnh rộng lớn, kiến trúc cổ lão. Cuối đại sảnh là một cánh cổng rộng lớn nối với tầng trên. Khu vực này giống như một vùng không gian ngăn cách hai thế giới riêng biệt vậy. Nó thể hiện rõ địa vị người Nạp Lan gia tộc tại nơi đây. Dị Bạch Vô Thường không tiếp tục lên tầng trên, mà hắn cẩn thận di chuyển từng ngóc ngách của đại sảnh này, loay hoay sắp đặt trận pháp. Mất nửa giờ thời gian, hắn mới hoàn thành xong trận pháp của mình. Lúc đấy mới quay sang gọi Cao Lãng và Quân Quỷ. Sau khi lên tầng trên thì chia ra, ta tiếp tục lên tầng cao nhất, còn các ngươi làm nhiệm vụ của mình đi. Cao Lãng mở miệng đại nhân, vậy còn nhiệm vụ của ta thì sao? Dị Bạch Vô Thường liếc mắt ám quỷ làm thay nhiệm vụ của ngươi, còn ngươi làm thay nhiệm vụ của hắn. Thu thập toàn bộ tài nguyên ở xung quanh các tầng, cái gì không thu được thì hủy nó đi. Việc nhẹ lương cao, cái này ta thích. Đại nhân ngài yên tâm. Cao Lãng niết miệng. Dị Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, không quản người bên trong, khí thế điên cuồng bộc phát, hắc khí lan tràn ra các sảnh. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên các tầng, mỗi một tầng đi qua, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Cao Lãng nhìn sang Cuồng Quỷ, nhiệm vụ của ngươi là gì vậy? Bây giờ có thể cho ta biết rồi sao? Tìm ra khu vực chứa chiến binh bất tử, phá hủy toàn bộ. Cuồng Quỷ chậm rãi nói. Thứ lỗi. Cao Lãng nói. Cuồng Quỷ nhẹ lắc đầu, nắm tay siết chặt. Con ngươi dần trở nên lăng lệ. Ngay sau đó cũng liền tiến lên tầng trên, chỉ để lại mình Cao Lãng bên trong. Được rồi. Cao Lãng thoải mái duỗi người, làm nóng cơ thể. Tử Văn, có túi chữ vật nào rộng rãi không? Địa giai nhận chữ vật, 4000 điểm năng lượng một chiếc, diện tích bằng nửa bạo nộ đấu trường. Thiên giai nhận chữ vật, 45000 điểm năng lượng một chiếc, diện tích nhét được cả tòa pháo đài này. Tử Văn trong đầu đáp. Lấy thiên giai chữ vật đi, ta giàu mà. Cao Lãng niết miệng. Tinh. Tiêu hao 45000 điểm năng lượng, nhận lấy thiên giai nhận chữ vật, nhận phong linh. Điểm năng lượng hiện có 38.334 điểm. A a a. Lâu lắm rồi mới tiêu sảng khoái như vậy. Nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trên tay, Cao Lãng vui vẻ ngắm nhìn. Ta còn nghĩ ngươi sẽ tiết kiệm đến 100.000 điểm năng lượng mới tiêu. Tử Văn hỏi. Ngươi đây không hiểu. Ta là đầu tư lấy lời, lát nữa chăm chỉ thu thập kiếm đền lại. Cao Lãng cười nói. Chuẩn bị tinh thần, Cao Lãng hưng phấn liếm môi, xông thẳng lên tầng trên. Người bên trên đã sớm bị dị bạch vô thường giết sạch. Không còn gì ngoài những thi thể cháy xém cùng với kiến trúc xung quanh không bị hủy hoại. Cao Lãng một đường điên cuồng thu thập. Không quản là đồ có giá trị hay không giá trị, chỉ cần nhìn thấy vật phẩm đều nhét hết vào bên trong. Ngay cả những thi thể trên đường hắn cũng không có bỏ qua. Sau khi lấy xong sẽ lọc thi tìm đồ có giá trị sau. Vài tầng đầu tiên, Cao Lãng còn chạy đôn chạy đáo tìm kiếm từng ngóc ngách nhét vào nhận chữ vật. Nhưng sau vì thấy không hiệu quả, lại thêm mất thời gian dài tìm kiếm, hắn liền mặc kệ kiến trúc xung quanh. Rầm, rầm. Từng bức tường trong hành lang bị phá vỡ, Cao Lãng sử dụng sức mạnh phá tan bức tường trong các tầng để đả thông với nhau. Hắn một đường hát vang tiến mạnh, cứ thế chạy theo một đường thẳng tiến lên trên. Rào. Ha ha ha. Hấp thu từng món đồ vào bên trong nhẫn chữ vật, Cao Lãng hưng phấn cười lớn. Đây mới là niềm vui a. Khu vực lăng mộ. Nạp Lan Chính cẩn thận dẫn chuyển Luân Vương tiến sâu vào bên trong, bọn hắn đi vào tới căn phòng sâu nhất trong lăng mộ. Nơi đó là một căn phòng vô cùng rộng lớn như một thế giới dưới lòng đất. Bên trên nóc hiện lên từng viên bảo thạch lấp lánh chiếu sáng xung quanh. Nam ở giữa căn phòng là một thân cây khô tràn đầy gốc rễ, không có la cây cắm thẳng lên trần nhà. Tiến đến nơi này, bước chân Nạp Lan Chính dừng lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn Chuyển Luân Vương. Đi tiếp đi. Chuyển Luân Vương lạnh nhạt nói. Không, không còn. Đến đây đã là cuối khu vực lăng mộ này rồi. Nạp Lan Chính run giọng nói. Như vậy, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Chuyển Luân Vương hỏi lại. Đừng nghĩ ta không biết gì về ngươi. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi có nhốt vài người địa cung của ta ở dưới địa lao. Bịch. Nạp Lan Chính nhanh chóng quỳ xuống, cả người run rẩy nhanh chóng nói. Ta thật không biết gì hết, ngươi mau thả ta đi a. Đây đã là cuối con đường rồi. Nếu thứ gì ngươi có cần tìm, thì nó cũng chỉ có thể ở trong đấy thôi. Rắc. Rắc. Bất chợt, từng lớp rễ khô ở cái thân cây giữ căn phòng chuyển động. Thân cây nhanh chóng tách ra, để lộ thân hình một lão già khô gầy bên trong. Lão già đó khí thế vô cùng kinh khủng, tuy trang phục hơi rách nát, nhưng uy áp bộc lộ ra khiến cả căn phòng cũng phải rung động. Hóa thần cảnh nhị trọng. Mau đứng dậy, người tộc nhân Nạp Lan gia tộc chúng ta. Sao có thể quỳ gối trước kẻ thù của mình như vậy? Lão già giọng trầm khàn nói. Lão tổ, cứu ta. Nhìn thấy lão già xuất hiện, Nạp Lan Chính như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hắn lập tức vươn tay hét lên. Đối với hắn, Chuyển Luân Vương chỉ hơi phẩy cánh tay, một sợi hắc khí xâm nhập vào cơ thể hắn. Nạp Lan Chính chỉ cảm thấy bản thân lạnh lẽo đến chạm xương thủy, sau đó thì mất đi ý thức. Ở bên ngoài nhìn vào, thấy hắn động tác như đang chuẩn bị đứng dậy chạy, sau đó chậm dần rồi hóa thành tượng băng. Hỗn xược, ở trước mặt ta mà dám giết tộc nhân của ta sao? Lão tổ Nạp Lan gia tộc tức giận hét lớn. Trên người hắn linh khí phun trào ra, hình thành từng lớp đất đá, cuộn trào như sóng thần lao về phía Chuyển Luân Vương. Ầm, ầm. Chuyển Luân Vương hắc khí phun trào, hóa thành từng mảng băng tuyết dày to lớn chặn trước mặt hắn, ngăn trở thế tiến công của đất đá. Hai bên va chạm vào nhau, xung động to lớn. Động đất rung chuyển. Bức tượng băng Nạp Lan Chính bị dư âm của cả hai va chạm mà tan thành từng mảnh, huyết đông phun trào, nhiễm lên mặt đất vương vãi xung quanh. Lộ bộ. Bất ngờ từ bên ngoài căn phòng Nạp Lan gia chủ cùng 8 tên cao tầng Nạp Lan gia tộc tiến vào, nhìn thấy lao tổ của mình bên trong, liền hưng phấn hét lớn. Lao tổ. Lao tổ a. Chết rồi. Chết hết rồi. Ta đi qua khu vực của ba vị lao tổ, ngoại trừ một người còn hấp hối được chúng ta đưa ra bên ngoài. Hai người còn lại đều chết hết rồi a. Ngay cả tộc nhân chúng ta cũng bị giết gần nữa. Ngài phải cứu lấy gia tộc a. Nhìn lấy tộc nhân của mình khóc lóc, lão tổ Nạp Lan gia tộc tức giận đến run người. Căm hận nhìn lấy Chuyển Luân Vương. Bị xung quanh nhìn lấy với ánh mắt đầy thù hận, Chuyển Luân Vương thần sắc chỉ lạnh nhạt hỏi. Thi thể hai vị hóa thần cảnh địa cung của chúng ta ở đâu? 6. Hôm qua bận thức đêm ôn thi cho hôm nay, thi xong nghỉ ngơi viết nốt đăng lên muộn một hôm. Thì. Chương 333, dòng người hỗn loạn. Ầm ầm. Vị lão tổ lớn tuổi nhất của Nạp Lan gia tộc tức giận. Xung quanh cơ thể hắn hình thành từng cơn lốc xoáy linh khí cuồng loạn, đất đá tung hoành. Thân xác cây khô hắn ngồi bên trong như tiếp thêm sự sống điên cuồng tăng trưởng, từng nhánh rễ cây lan dài bám lên các bức tường xung quanh phòng, nghiền nát nó. Sự xung động lớn như vậy, tưởng chừng cả căn phòng lăng mộ này phải sụp đến nơi rồi vậy. Rơi vào địa bàn của ta. Vậy phải xem ngươi còn sống sót được hay không. Lao tổ Nạp Lan gia tộc tức giận quát lớn, khí thế hùng hồn. Chuyển Luân Vương chậm rãi nghiêng đầu, thân hình hắn di chuyển, lao về phía đám người cao tầng Nạp Lan gia tộc phía sau. Những nơi hắn đi qua, từng lớp băng mỏng ngưng kết tới đấy. Rầm. A a a. Mặt đất dưới chân đám cao tầng Nạp Lan gia tộc chuyển động. Nó trồi lên hình thành một quyền khổng lồ đánh về phía Chuyển Luân Vương, ngăn chặn hắn. Lão tổ Nạp Lan gia tộc liếc mắt, xung quanh Chuyển Luân Vương tiếp tục hình thành hai bức tường đất dày đặc mục đích đè nát hắn bên trong. Mau chạy, hóa thần cảnh ra tay, còn đứng gần đây chỉ có chết. Được lão tổ cứu sống, Nạp Lan gia chủ không nói hai lời. Sau khi loạn choạng rời khỏi khu vực dư âm, liền xoay người cắm đầu chạy. Những người xung quanh hắn thì bật hết sức bình sinh lên chạy. Ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại nhìn. Chuyển Luân Vương khẽ thở dài, vốn định dùng đám người Nạp Lan gia tộc ra uy hiếp, ai ngờ tên lão tổ kia sớm nhìn ra mục đích của hắn, liền ra tay ngăn chặn lại rồi. Hóa thần cảnh nhị trọng, sống tầm này tuổi rồi, cũng không phải ăn chay. Hừ, người địa cung các ngươi ngoài việc đầu trộm đuôi cướp ra, có gan dám đối đầu trực diện với ta? Lão tổ Nạp Lan gia tộc hừ lạnh, nơi này là địa bàn của ta, toàn bộ căn phòng này có thể biến đổi kết cấu hình dạng theo ý ta muốn. Ngươi đừng hòng chạy. Chuyển Luân Vương lạnh nhạt trước khi có câu trả lời thỏa mãn, ta không có ý định chạy. Chợt con ngươi Chuyển Luân Vương phía sau chiếc mặt nạ co rút, hơi thở bỗng chốc hỗn loạn. Bên trong thân cây đang dần mở rộng. Loạn choạng bước ra hai cỗ thi thể với con ngươi màu trắng kết tơ máu không có trong mắt. Bọn hắn chính là kẻ Chuyển Luân Vương cần tìm. Bây giờ, liệu có thể thỏa mãn được ngươi? Lão tổ Nạp Lan gia tộc gầm chấm hỏi. Ầm. Xung quanh Chuyển Luân Vương, băng tinh ngưng kết, lan rộng ra toàn bộ căn phòng, đối kháng với uy thế của lão tổ Nạp Lan gia tộc. Sử dụng thi thể hóa thần cảnh làm khối lỗi, không cho bọn hắn được yên nghỉ. Ngươi đây là đang khinh nhẫn cường giả đời trước. Chuyển Luân Vương tức giận. Ha ha ha. Người chết đã chết. Ta đây là cho bọn hắn cơ hội thứ hai để tiếp tục chinh chiến. Cải tạo bọn hắn trở thành chiến binh bất tử của Nạp Lan gia tộc ta. Đối chiến với ba vị hóa thần cảnh. Dư vị phải đối mặt với tiền bối đời trước không biết như thế nào. Lao tổ Nạp Lan gia tộc cười lớn. Giết ngựa ải. Chuyển Luân Vương khàn giọng. Hắn như kẻ điên lao thẳng về phía lao tổ Nạp Lan gia tộc, bàn tay lạnh lẽo đưa ra. Một móng vuốt băng giá của quỷ hình thành bóp nát toàn bộ những thứ nó đi qua. Thi thể hai vị hóa thần cảnh địa cung đứng ra ngăn chặn, bọn hắn chỉ phối hợp ra tay, đã dễ dàng hóa giải móng vuốt ấy. Lao tổ Nạp Lan gia tộc cười gằn. Ba vị hóa thần cảnh nhị trọng, giáp công Chuyển Luân Vương. Toàn bộ khu lăng mộ cũng vì thế mà rung chuyển. Người bên ngoài sợ hãi nháo nhác, bọn hắn bỏ chạy, rời xa nơi này, tìm một khu vực an toàn quan chiến. Tiếng người hỗn loạn dò hỏi chuyện gì đã xảy ra bên trong khu vực lăng mộ Nạp Lan gia tộc. Khu vực pháo đài, bên dưới tầng 1. Dương Chí và Ma Chấn giao chiến với nhau đã rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương. Cả hai đều hơi thở hỗn loạn, thương tích đầy mình trừng mắt nhìn nhau. Ta vốn tưởng ngươi thực lực dần kém đi, hóa ra bao năm là đang che giấu. Ma Chấn nói, ngươi vẫn cứng đầu như vậy, lần này không nhường ta một trận được sao? Dương Chí cười nhẹ. Rầm. Đoàn người Nạp Lan gia tộc bên ngoài xông vào, quân số đông đảo. Bên trong quân số đó, còn lẫn vào rất nhiều người không phải Nạp Lan gia tộc, đi theo hàng biến. Tuy bọn hắn bị ba vị địa cung ra tay ngăn chặn, nhưng dù thực lực có cao, thì thiểu số vẫn không chặn được đa số. Bọn hắn vẫn để sót được vài tên cá lọt lưới chạy qua. Trong đó Nguyên Anh cảnh cường giả cũng phải có vài tên. Sau khi xông vào, đám người nhìn thấy Dương Chí đang suy yếu, không ai thả câu ngoan thoại, tranh nhau xông lên tấn công hắn. Linh khí xung quanh hỗn loạn, màu sắc ngập tràn, sát khí nồng nặc. Dương Chí thở gấp, hắn bây giờ bị suy yếu, đối phó một hai người còn được. Nhiều người thế này, hắn căn bản không thể chống lại. Đáng tiếc thực lực suy yếu, bỏ chạy cũng là việc khó khăn. Rầm. Đột nhiên Ma Chấn bên cạnh ra tay, ngăn chặn đám người đối phó với Dương Chí trong ánh mắt ngơ ngác của hắn. Một tay Ma Chấn xô mạnh Dương Chí, cấp tốc bỏ chạy, hét lên còn không mau chạy, muốn chết sao? Ma Chấn, ngươi giúp đỡ người của địa cung, chính là phản bội lại Nạp Lan gia tộc sao? Một tên Nạp Lan gia tộc hét lên. Do ngươi hỗn loạn, căn bản là không thể kiểm soát. Các ngươi cướp con mồi của ta. Lão tử bỏ nghề, từ này không thèm ở lại nơi này nữa. Ma Chấn đáp lại. Dương Chí sau khi tỉnh hồn, khóe miệng nết lên nụ cười, nhanh chóng theo chân bỏ trốn cùng Ma Chấn. Chết tiệt. Tên Nạp Lan gia tộc rủa thầm. Đám người đuổi theo Ma Chấn và Dương Chí một đoạn đường, sau khi phát hiện không đuổi theo liền quay đầu, căn bản không hề có ý truy giết. Tên Nạp Lan gia tộc đó dù có không cam lòng cũng không thể làm sao. Do người hỗn loạn, những người này theo nhau kéo lên từng tầng trên, mỗi tầng không quản đồ vật điên cuồng cướp giật, giống như những kẻ nghèo đói tranh cướp miếng ăn vậy. Ai cũng có tư tâm, mục đích đám người chính là cướp giật bảo vật các tầng pháo đài này. Nhân lúc Nạp Lan gia tộc đang gặp khó khăn, nhân lúc phòng thủ nơi này lỏng lẻo, nhân lúc bảo vật đầy trước mặt mà không có chủ nhân, bọn hắn không cướp, vậy chỉ có thiệt thân. Quốc gia, đây là đồ của Nạp Lan gia tộc chúng ta. Người Nạp Lan gia tộc muốn ngăn cản cũng không được, chỉ có thể cướp giật theo, ngăn chặn tổn thất. Cũng chính vì vậy, tốc độ đám người tiến lên từng tầng cũng chậm hơn rất nhiều. Nếu Cao Lãng nhìn thấy chuyện này, hắn sẽ hiểu tại sao Dị Bạch Vô Thường không giao cho bọn hắn nhiệm vụ cướp đồ vật ở những tầng dưới mà chỉ cướp khu vực Nạp Lan gia tộc. Vì tầng trên, đồ vật giá trị hơn. Một nhóm cao tầng Nạp Lan gia tộc chậm rãi chia ra. Khoảng 20 người tiến thẳng lên tầng trên khu vực bọn hắn. Những người còn lại thì ngăn chặn tốc độ tiến lên của đám người ngoại lai. Mau lên tầng trên cất giấu hết bảo vật đi, cũng đừng để toàn bộ tích lũy Nạp Lan gia tộc chúng ta hàng trăm năm nay thành công dã tràng. Tầng 280 pháo đài. Cao Lãng và Cuồng Quỷ đứng trước cầu thang tiến lên tầng trên. Nơi này đã bị một bức tường vô hình bằng trận pháo chặn lại. Dị Bạch Vô Thường đại nhân không cho chúng ta lên tầng trên, mục đích là gì đây chứ? Cao Lãng nuốt cằm suy nghĩ. 80 tầng vui sướng thu nhập tài nguyên, ngay cả cái lông chân Cao Lãng cũng không để lại. Toàn bộ tầng dưới bây giờ ngoại trừ phế tích cũng chỉ còn phế tích. Dị Bạch Vô Thường ngăn không cho hắn lên tầng trên, chẳng phải chặn đường tài lộ của hắn sao? Cuồng Quỷ trên tay dính đầy máu không nói câu nào, chỉ lặng lặng đứng im dưỡng thần. Cao Lãng liếc mắt Cuồng Quỷ huynh đệ, nhiệm vụ làm thế nào? Rất tốt. Cuồng Quỷ nhắm mắt nói. Chiến binh bất tử nhiều vô cùng, ước tính quân số phải 100.000. Đều là linh đăng cảnh. Ta giết. Ngay cả cho cũng không còn. Bọn hắn đã chết rồi ngươi ngay cả hủy thi diện tích cũng làm được. Chậc chậc. Cao Lãng lắc đầu. Trăm nghìn linh đăng cảnh, Nạp Lan gia tộc định nuôi cả một đội quân đi chinh chiến sao? Cái này còn hơn cả một đội quân, vì bọn hắn đã chết, nên căn bản không sợ chết. Tuy không hiểu nguyên liệu nuôi dưỡng đám chiến binh bất tử là gì, nhưng Cao Lãng hiểu người Nạp Lan gia tộc biết chuyện này, tức chết còn là nhẹ. Căn cơ của người ta, cứ thế phá là phá. Muốn diệt cả một gia tộc lớn như thế này, khó sao mà khó. Dù là địa cung, cũng phải tính toán chờ cơ hội ra tay. Tuy nhiên dù có làm hết cũng chỉ là khiến Nạp Lan gia tộc mất cái gốc mà thôi, chỉ cần cây đủ cứng, nó vẫn có thể tiếp tục mọc rễ nảy mầm. Con người Cao Lãng đột nhiên trở nên sắc bén. Dị Bạch Vô Thường ngăn không cho ai tiếp lên tầng trên. Đồng nghĩa với việc bên trên có thứ sẽ uy hiếp sinh mạng bọn hắn. Vậy đó là thứ gì cơ chứ? Dậm dậm. Tiếng bước chân trong hỗn loạn của người tầng dưới bước lên trên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Cao Lãng và sự chờ đợi dai dẳng của quỷ. Còn có hai kẻ ở đây, chắc chắn tài nguyên, bảo vật của Nạp Lan chúng ta ở tầng dưới đều là do bọn hắn lấy. Mau bắt bọn chúng lại. Người Nạp Lan gia tộc hét lớn. Ồ, ồ. Bốn vị nguyên anh cảnh nhị trọng, sáu vị nguyên anh cảnh nhất trọng, còn lại là linh đan cảnh không đáng nhắc tới. Quân số đông đảo nha, đúng lúc ta rất nhàm chán cần người luyện tay. Cao Lãng mỉm cười. Quân quỷ, ngươi đừng ra tay, cũng đừng ngăn cản ta. Quân quỷ chỉ hơi liếc nhìn, liền cúi đầu xuống quân số này ta đánh không lại, cũng lười đi ngăn ngươi. Cuồng vọng. Đám người Nạp Lan gia tộc tức giận. Ha ha. Lại đây. Cao Lãng cười. Ẩm. Bất ngờ. Một luồng uy áp vô cùng kinh khủng hiện lên, đè sập toàn bộ bước chân mọi người bên trong pháo đài, khiến bọn hắn kinh sợ. Cao Lãng sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Luồng uy áp này hắn biết, vì hắn từng cảm nhận qua. Đây là uy áp của hóa thần cảnh. Bên tầng cao nhất có hóa thần cảnh. Chẳng phải lão tổ Nạp Lan gia tộc đều ở hết bên trong lăng mộ rồi sao? Chương 334, chạy trốn dưới tay hóa thần cảnh. Hứng chịu uy áp kinh khủng như hàng ngàn cân đè lên từng thớ thịt của hắn. Cao Lãng nghiến răng cười khổ. Dị Bạch Vô Thường đại nhân kinh động vị hóa thần cảnh này tỉnh dậy, đây chẳng phải tìm đường chết sao? Còn muốn tìm người chết chung nữa? Liếc sang nhìn vẻ mặt sợ hãi và hoang mang của đám người Nạp Lan gia tộc đối diện, Cao Lãng lẩm bẩm. Bọn hắn không biết tầng trên có hóa thần cảnh, tức là vị hóa thần cảnh này không phải người Nạp Lan gia tộc. Hoặc là, đám bọn hắn cấp độ không đủ để biết thân phận vị hóa thần cảnh kia. Lão tử hy vọng nó không phải về trước. Hóa thần cảnh ra tay, người trong này đều chết. Vế trước thì tất cả cũng chết, vế sau thì cũng như thế nhưng chết chậm hơn. Vụt. Bất ngờ luồng uy áp này lại đột ngột tắt mất, nó không khác gì đang áp lực đè sập lên người biến mất đột ngột. Toàn bộ mọi người bên trong pháo đài đều ngã khuỵu xuống đất. Cao Lãng đầu túi gần chạm đến mặt đất, bước chân hắn cứng rắn không cho mình ngã xuống, dầm mạnh. Dầm. Mặt sàn nứt toác. Một tay Cao Lãng xách lấy Dương Chí, như tên bắn lao ra khỏi pháo đài, bỏ qua đám người Nạp Lan gia tộc trước mặt. Sắp chết đến nơi rồi, còn ở lại cái rắm. Vụt. Cao Lãng sử dụng thuần bộ, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở bên ngoài pháo đài, lơ lửng trên không trung hàng nghìn mét đang dần rơi xuống. Còn ở bên trong pháo đài, chết như thế nào không biết. Cao Lãng suy nghĩ. Vù vù. Ồ. Bất ngờ hơn một bóng người áo trùm đầu đen bay qua người Cao Lãng và Dương Chí. Dị Bạch Vô Thường nhìn thấy bọn hắn thì kinh ngạc. Ta vốn dụ hắn ra ngoài đây để không gây tổn thương tới bọn ngươi trong pháo đài, ai ngờ ngươi cũng lao theo ra rồi. Không phải đi. Cao Lãng kinh sợ, hét lớn. Dị Bạch Vô Thường đại nhân, mau cứu bọn tờ a a a. Ầm. Ầm. Trên đầu bọn hắn, một bàn tay to lớn màu đỏ hình thành che phủ cả bầu trời, đứng trước nó đám người Cao Lãng không khác gì những con kiến nhỏ bé. Ha ha ha. Đừng lo, chuyện này ta cũng đã sớm dự đoán qua, nên cũng chuẩn bị phương án dự phòng. Dị Bạch Vô Thường cười lớn, cánh tay nhanh chóng kết ấn. Loé. Bắt đầu từ trăm tầng trên cùng Dị Bạch Vô Thường tạo trận pháp, từng tầng hắn đi qua trên pháo đài đều sáng lên, nó hình thành một cái dây xích như cổ sống trói chặt đỉnh của tòa pháo đài. Bấy giờ Cao Lãng mới chú ý lên, một bóng người nhỏ bé đứng trên đó đang bị dây xích tấn công. Người đó tóc trắng rối tung, trang phục rách nát không có trong mắt. Nhờ dây xích đó, bàn tay khổng lồ ngưng trệ vài giây, nhưng cũng đủ để Dị Bạch Vô Thường đưa Cao Lãng và cuồng quỷ chạy thoát khỏi nó. Rắc rắc. Rầm. Bóng người đó dãy rủa, toàn bộ trăm tầng trên tòa pháo đài bị kẻ đó kéo đứt gãy toàn bộ, kiến trúc đổ vỡ sụp xuống như trời sập. Đè nát dòng người hỗn loạn bên dưới đang bỏ trốn khỏi pháo đài. Một dãy phá nát cả pháo đài. Cao Lãng há hốc mồm, hắn bây giờ mới hiểu cường giả chân chính kinh khủng đến mức nào. Vút. Vút. Đi. Dị Bạch Vô Thường kéo Cao Lãng và Cuồng Quỷ tới một trận pháp dịch chuyển không gian đã chuẩn bị sẵn, sau đó vây tay kết ấn rời đi. Gương mặt nghiêm trọng. Ầm. Ầm. Vị hóa thần cảnh đó gương mặt không biểu tình, sau khi phá tan xiềng xích liền tiếp tục ra tay. Bàn tay khổng lồ đó vươn tới đám bọn hắn, chụp hụt, đè nát toàn bộ kiến trúc bên dưới. Mặt đất chấn động, bên cạnh tòa pháo đài đổ nát là một dấu tay khổng lồ, kiến trúc bên dưới nó đã bị san thành hình thẳng. Sau khi ra tay, hắn lặng lẽ đứng trên bầu trời, khí thế biến mất dần rồi rơi xuống nằm ngủ trong chiếc quan tài. Biến thành một bộ thi thể không có chút sinh cơ cùng uy áp nào. Xung quanh chiếc quan tài, xung quanh pháo đài hàng nghìn mét, không có lấy một sự sống, chỉ còn bãi hoang tàn và đổ nát. Toàn bộ khu vực giao chiến khác cũng vì khí thế của vị hóa thần cảnh vừa nãy mà bị kinh động. Sau khi khí thế biến mất, từng người địa cung nhanh chóng rời đi. Bên trong lăng mộ, rầm, rầm, chạy đi đâu? Giáp công truy sát Chuyển Luân Vương, lão tổ Nạp Lan gia tộc quát. Hục. Chuyển Luân Vương giờ đây bị thương nặng phun ra máu, suy yếu nói việc của ta tại đây đã xong, các ngươi đừng hòng tiếp tục âm mưu chuyện gì nữa.
Ầm. Thi thể một vị hóa thần cảnh ra tay, đánh nát đầu chuyển Luân Vương. Sau đó chuyển Luân Vương liền hóa thành tượng băng, rồi vỡ nát. Chuyển Luân Vương đã tráo đổi thế thân giao chiến từ lúc nào không hay. Nhìn vào bức tượng băng, lão tổ Nạp Lan gia tộc sắc mặt tâm trầm.
Địa cung, các ngươi vĩnh viễn chỉ là những kẻ nhát gan sống trong bóng tối không dám dũng cảm đối mặt với sự thật. Ngăn cản Nạp Lan gia tộc chúng ta. Dù cho không có chúng ta, cũng sẽ có những kẻ khác đứng lên chiến đấu. Sau cùng, cũng chỉ có các ngươi người mình giết hại chính tộc nhân của mình. Còn giết chóc nhiều hơn cả đám kẻ xâm nhập đó. Các ngươi không có lá gan đối phó với kẻ xâm nhập. Nhưng người Nạp Lan gia tộc chúng ta có, thậm chí chúng ta còn tích lũy hàng trăm năm trời, qua các đời tộc nhân chỉ để bồi dưỡng sự báo thù. Tại sao lại ngăn cản chúng ta? Phía Đông Tam Thanh vực, khu vực biên giới địa vực.
Vụt.
Một tòa trận pháp giấu kín hiện lên, đưa dị bạch vô thường, Cao Lãng và Cuồng Quỷ ra bên ngoài.
Ầm.
Sau khi sử dụng xong, tòa trận pháp liền nổ tung thành từng mảnh.
Hục.
Dị bạch vô thường phun máu. Chống chịu với hóa thần cảnh, lại thêm bị trận pháp phản vệ, hắn căn bản không thể tiếp tục chịu đựng. Dị bạch vô thường đại nhân, ngài sao rồi? Cao Lãng và Cuồng Quỷ hai người nhanh chóng đỡ lấy hắn. Với sức mạnh hóa thần cảnh tạo ra, linh đan cảnh như Cao Lãng không thể chịu đựng được, phần lớn đều là do dị bạch vô thường chống đỡ giúp bọn hắn.
Hục.
Hục.
Ta không sao, chỉ là có chút đau đầu thôi. Các ngươi tọa trấn giúp ta, để ta ngồi hồi phục giây lát rồi rời đi.
Dị bạch vô thường nói nhỏ.
Hóa thần cảnh tam trọng, suýt nữa thì mất cái mạng già này rồi.
May mà chạy đủ nhanh.
Phải.
Cao Lãng cùng Cuồng Quỷ gật đầu, hai người tuy cũng suy yếu, nhưng vẫn kiên trì tọa trấn cho hắn.
Dị bạch vô thường gật đầu, nhẹ nhắm mắt quanh chân tu luyện, linh khí điều hòa nhập thể, chậm rãi hồi phục.
Vụ nổ ban nãy đã kinh động rất nhiều người xung quanh, ai nấy cũng lao lên đến chỗ bọn hắn.
Xoẹt.
Cao Lãng kiếm khí chém chết vài người đang lao qua, uy thế quát lên.
Kẻ dám tới trong vòng 800m.
Chết.
Bọn hắn bị uy thế của Cao Lãng kinh sợ, sau đó cẩn thận kiểm tra khí thế người phía sau tu luyện là nguyên anh cảnh thì dần dần lùi đi. Nhưng vẫn có vài tên không biết sợ ở lại, phần lớn là đang mong chờ vận may.
Cuồng Quỷ vừa định ra tay, liền bị Cao Lãng ngăn cản đừng nên so đo bọn hắn, nhiệm vụ bây giờ là bảo vệ đại nhân thì tốt hơn.
Chúng ta cũng đều đang suy yếu, đừng để lộ ra cho bọn hắn thấy.
Cuồng Quỷ gật đầu.
Cứ thế bọn hắn yên lặng chờ đợi, nửa ngày đi qua, đến khi mặt trời mọc giữa trưa.
Dị bạch vô thường mới thu khí thế của mình.
Đại nhân, ngài sao rồi?
Cuồng Quỷ hỏi.
Khôi phục được 3-4 phần.
Chúng ta đi đến nơi an toàn tiếp tục dưỡng thương.
Dị bạch vô thường nói.
Cao Lãng cảnh giác liếc mắt.
Nhìn thấy dị bạch vô thường bình an vô sự, đám người bên ngoài có hơi thất vọng, kéo nhau nhanh chóng rời đi.
Dù sao một vị nguyên anh cảnh, giết người cấp của cũng không phải như vậy dễ dàng.
Theo chân dị bạch vô thường tiếp vào khu lều trọ của địa cung, nơi đây Cao Lãng và Cuồng Quỷ được sắp xếp cẩn thận.
Còn dị bạch vô thường thì bí mật rời đi gặp cao tầng địa cung.
Bên trong một khu vực bí mật,
năm người địa cung ngồi đối mặt với nhau, cầm đầu là chuyển Luân Vương, xung quanh là dị bạch vô thường, dị hắc vô thường, dị đầu châu và dị mặt ngựa. Khí tức ai nấy đều yếu ớt, hiển nhiên là mang thương tích trong người khác nhau.
Chuyển Luân Vương lạnh nhạt hỏi lấy được vật đó không?
Dị bạch vô thường gật đầu, bàn tay chậm rãi đưa ra, một luồng khí thế từ trong bàn tay hắn nổi lên, ngập tràn toàn bộ căn phòng.
Đó là một nửa quả cầu nhỏ hình nâu đất, nguồn năng lượng xung quanh nó liên tục vận chuyển.
Bên ngoài được bao bọc bởi một tấm lưới trận pháp vô hình.
Ta đã phong ấn nó một phần, nhưng luồng năng lượng của nó quá lớn, dù có phong ấn vẫn bị năng lượng bên trong toát ra.
Dị bạch vô thường nói.
Thổ địa chi tinh, danh bất hư truyền.
Dị hắc vô thường cảm thán.
Toàn bộ người bên trong gương mặt cũng dần trở nên ngưng trọng, yên lặng nhìn lấy thổ địa chi tinh vừa mới hiện ra.
Nhưng sao nó chỉ có một nửa?
Hình dạng của nó là như vậy sao?
Dị đầu châu hỏi.
Không, hình dạng nó như vậy vì thổ địa chi tinh đã bị người Nạp Lan gia tộc chia cắt làm hai phần, một nửa giữ tại trên pháo đài, do thi thể Nạp Lan gia chủ đời đầu nắm giữ.
Nửa còn lại thì nằm bên trong lăng mộ.
Dị bạch vô thường giải thích.
Ta ăn nằm trong Nạp Lan gia tộc 12 năm, tính toán hàng triệu lần, cũng có một cơ hội giành được nó.
Nửa bên trong lăng mộ nằm trong tay lão tổ Nạp Lan gia tộc hiện giờ.
Ta bí mật tìm kiếm bên trong lăng mộ, sau cùng vẫn là thất bại.
Chuyển Luân Vương nói.
Dị mặt ngựa hỏi vậy rốt cuộc thổ địa chi tinh có tác dụng gì với người Nạp Lan gia tộc?
Thế giới này được hình thành theo sự vận hành của những luồng năng lượng linh khí dồi dào.
Chuyển Luân Vương chậm rãi nhớ lại.
Dần theo sự vận hành của thời gian, những luồng năng lượng đó tích tụ đủ,
hình thành nên 9 viên bảo vật uy lực vô song, chúng ta gọi đó là Cửu Chi Tinh.
Thổ địa chi tinh là một trong Cửu Chi Tinh,
nắm giữ thổ thuộc tính của thế giới, thổ tượng trưng cho sự vững bền, là đất mẹ của bầu trời, toàn bộ sinh mệnh đều sống bên trên nó.
Đồng nghĩa với việc, nếu đất mẹ không cho ngươi chết, ngươi không thể chết.
Người Nạp Lan gia tộc lợi dụng sức mạnh thổ địa chi tinh, khiến những cường giả trên đại lục này không thể chết, bọn hắn trở thành khôi lỗi chỉ biết nghe theo mệnh lệnh.
Chuyển Luân Vương trầm giọng.
6.
Chương 335, hình phạt nhiệm vụ.
Nhẹ thở ra một hơi dài, dị mặt ngựa mỉm cười, một nửa thổ địa chi tinh nằm trong tay chúng ta.
Vậy coi như Nạp Lan gia tộc muốn bồi dưỡng chiến binh bất tử, cũng là một vấn đề khó khăn.
Phải.
Chuyển Luân Vương nhẹ giọng chỉ với vài người địa cung đã phá vỡ được âm mưu bồi dưỡng tồn tại hàng trăm năm này.
Vậy mà Nạp Lan gia tộc còn vọng tưởng sẽ kinh động đến những kẻ đó.
Nếu những kẻ đó bị kinh động đến, thiệt hại sẽ còn lớn hơn nhiều.
Thiệt hại như thế này,
không có hơn trăm năm ngủ đông, Nạp Lan gia tộc đừng hòng khôi phục như lúc trước.
Dị đầu châu nhếch miệng. Biên giới phía đông Tam Thanh vực. Cao Lãng khoanh tay dựa lưng trên một gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần.
Tử Văn, tổng kết.
Cao Lãng nhẹ giọng.
Tinh.
Toàn bộ tài nguyên thu thập bên trong pháo đài đang được tổng kết. 437 vật phẩm hoàng giai, nhận 4370 điểm năng lượng. 65 vật phẩm huyền giai, nhận 6500 điểm năng lượng. 6 vật phẩm địa giai, nhận 6000 điểm năng lượng. Thanh toán nhiệm vụ phụ tuyến 1, giết 43 linh đan cảnh, nhận 4300 điểm năng lượng. Thanh toán 21170 điểm năng lượng. Điểm năng lượng hiện có 59504 điểm năng lượng. Xong, lần này lô lớn.
Cao Lãng cắn răng.
Vốn nghĩ thu thập toàn bộ tài nguyên bên trong pháo đài sẽ có thể giúp hắn gỡ lại số vốn tiêu hao, nhưng tài nguyên hắn thu thập được sau đó liền bị đem đưa cho địa cung, chỉ được phép nhận một phần nhỏ trong đó. Số lượng vật phẩm tuy có vẻ nhiều, nhưng sau khi Cao Lãng thanh toán cho hệ thống, nhận lại còn không bằng giá trị hắn dùng mua nhẫn chứa vật tiên giai. Tuy nhiên lần làm nhiệm vụ cho địa cung này, không hẳn Cao Lãng không có lời. Dị Bạch Vô Thường đã cho đám người bọn hắn một suất đi vào bên trong bí cảnh bí ẩn của địa cung. Khu vực đó vô cùng kín đáo, ngoài cao tầng địa cung ra, không ai biết vị trí của nó. Cũng chỉ những người địa cung được hóa thần cảnh địa cung cho phép mới được đi vào. Bên trong bí cảnh đó có tài nguyên giúp tăng khả năng tiến giai lên nguyên anh cảnh cường giả. Đáng tiếc Cao Lãng mới đang chỉ là linh đan cảnh bắt trọng, hắn cần phải đột phá lên linh đan cảnh cửu trọng mới có tâm tư đi vào bí cảnh. Ta cần phải cảnh báo cho ngươi sớm. Nhiệm vụ chính tuyến 2, trong vòng 3 năm trở thành thành viên vòng trong của địa cung sắp kết thúc. Nếu một tháng nữa chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt của hệ thống đi. Tử Văn đột nhiên vang lên nhắc nhở.
Cao Lãng hơi giật mình, nhanh chóng cẩn thận kiểm tra, sau đó cười khổ.
Nhiệm vụ này, hắn chắc chắn không kịp hoàn thành rồi. Đành phải chuẩn bị chấp nhận sự trừng phạt của Tử Văn thôi. Nếu ta nhớ không nhầm, trừng phạt hình như là chấp nhận 10 ngày bị phong ấn trở thành người bình thường. Không có một chút xíu cảm nhận linh khí nào.
Cao Lãng hỏi.
Phải. Tử Văn mỉm cười. Trong vòng 10 ngày, ngươi không những bị mất toàn bộ tu vi trở thành người bình thường, thậm chí là cả thể xác cũng giống như vậy. Dù chỉ là một tên linh khiếu cảnh nhị trọng, cũng có thể dễ dàng giết được ngươi. Đây là một khoảng thời gian nguy hiểm, nhưng nếu ngươi vận dụng tốt, cũng có thể coi là kỳ ngộ.
Nói như thế nào?
Cao Lãng hỏi.
Ngươi có biết đến Hoa Phàm?
Tử Văn nói.
Đã từng nghe qua, nhưng chưa hiểu tường tận.
Cao Lãng lắc đầu.
Tử Văn khẽ mỉm cười. Cảnh giới càng lên cao, tu luyện càng khó khăn.
Đó là thưởng thức. Muốn tăng tốc độ tu luyện, bao gồm rất nhiều yếu tố.
Khả năng tu luyện, tư chất, thiên phú và cả tâm cảnh, cảm ngộ, ý chí, kiên trì.
Hoa Phàm nằm trong tâm cảnh. Nó giúp ngươi định hình được các yếu tố cơ bản của cơ thể, sự quan sát và cảm ngộ một sinh mạng đối với thế giới này, nơi đã sinh ra nó. Chỉ đến khi ngươi hiểu được một phần nhỏ sinh mệnh bên trong thế giới, từ đó ngươi mới có thể từng bước nắm vững những cái to lớn hơn chính là bản chất của thế giới này.
Cao Lãng hoang mang lắc đầu. Ngươi nói từ nãy giờ, ta nghe không hiểu.
Ngươi hiểu mới lạ.
Tử Văn buồn miệng.
Hắn là nhờ có hệ thống in sẵn trong đầu nên cái gì cũng biết.
Cao Lãng một kẻ chưa tiếp xúc bao giờ, mới chỉ nghe khái niệm thôi căn bản sao có thể nào hiểu được.
Nói theo một cách dễ hiểu.
Ngươi muốn đi đường, thì trước tiên phải biết tìm đường ngắn nhất mà đi.
Bây giờ đường còn không biết, ngươi có thể đi được bao xa?
Tử Văn giải thích.
Ta hiểu, tuy tỷ lệ rất nhỏ bé, nhưng ta sẽ cố gắng cảm ngộ được.
Cao Lãng gật đầu.
Xoé gì?
Vù vù.
Từ đằng xa, hai bóng người nhanh chóng di chuyển tới chỗ Cao Lãng, đối diện đứng với hắn.
Là Dương Chí và Ma Chấn.
Sau khi bỏ chạy khỏi Nạp Lan gia tộc, bọn hắn một đường đi về hướng đông biên giới Tam Thanh Vực. Sau đó nghỉ ngơi điều dưỡng, hồi phục thực lực hội gặp Cao Lãng tại đây.
Nạp Lan gia tộc bây giờ đã loạn. Các ngươi bị treo giải thưởng trở thành kẻ phản bội của gia tộc.
Còn ở phía Tây Đại Lục, chắc chắn sẽ luôn luôn bị truy sát cả đời.
Cao Lãng nói.
Điều đó ta biết, vậy nên mới tìm đến ngươi.
Ma Chấn nói.
Hắn vẫn còn nhớ rõ câu nói Cao Lãng nói lúc đó trước khi rời đi.
Ngươi liệu có biết tới Dòng Binh Công Hội?
Cao Lãng hỏi.
Dương Chí hơi suy nghĩ nói ta có nghe qua.
Dòng Binh Công Hội tuy mới thành lập hơn 2 năm nhưng phát triển rất mạnh mẽ ở phía Đông Đại Lục.
Phía Tây Đại Lục tuy cũng học theo, nhưng vì văn hóa khác biệt nên không phát triển mạnh bằng.
Cao Lãng khẽ gật đầu. Dòng Binh Công Hội là tổ chức do ta sáng lập ra.
Nếu hai ngươi có hứng thú gia nhập, ta rất vui vẻ mời chào.
Theo ta được biết, Dòng Binh Công Hội do Triệu gia quản lý, ngươi là người Triệu gia.
Ma Chấn nghi ngờ hỏi.
Lần này Cao Lãng lại khẽ lắc đầu. Thân phận mẫn cảm không thể nói với ngươi, nhưng nếu ngươi gia nhập Dòng Binh Công Hội, hơi điều tra chút liền có thể tìm ra.
Ta hiểu.
Ma Chấn gật đầu. Ta gia nhập, liệu có điều kiện gì không?
Không có gì, chỉ cần đem theo một phong thư của ta đến Dòng Binh Công Hội, gửi cho một người tên Vân Hy là được.
Cao Lãng nói. Đồng thời đưa một phong thư cho Ma Chấn cầm lấy.
Vậy còn Dương Chí huynh đệ thì sao?
Lựa chọn tốt như vậy, nếu không nhận chẳng phải làm hỏng ý tốt của Cao Lãng huynh đệ.
Dương Chí cười nói.
Ta cũng không phải ý tốt vậy đâu, dù sao cũng là có chút tâm tư thu nạp người tài.
Công việc của người quản lý, điều đó ta hiểu.
Cao Lãng huynh đệ, hẹn gặp lại.
Dương Chí hào sảng chắp tay.
Tuy hai bên từng có xích mích, nhưng ngươi đối xử ta như vậy, ta cũng sẽ không phụ lòng của ngươi.
Hiện tại không thích hợp, hẹn ngày có thể giao thủ cùng ngươi.
Ma Chấn chắp tay.
Ta hiện tại cũng như vậy.
Dương Chí, Ma Chấn huynh đệ, hẹn gặp hai vị ở phía Đông Đại Lục.
Cao Lãng cười chắp tay.
Soạn.
Bóng người cuồng quỷ từ đằng xa xuất hiện, đứng bên cạnh Cao Lãng, im lặng nhìn thân ảnh của Dương Chí và Ma Chấn dần khuất đi.
Chúc mừng ngươi thu nhập hai người tài giỏi.
Cuồng quỷ nói.
Cuồng quỷ huynh đệ liệu có hứng thú? Cao Lãng hỏi. Ta thì thôi đi, thân phận chưa bại lộ, ở phía Tây Đại Lục cho dù có đến trước mặt người Nạp Lan gia tộc chưa chắc nhận ra ta. Quân quỷ lạnh lùng lắc đầu, đưa cho Cao Lãng một tờ giấy. Thông tin người ngươi cần tìm nằm ở bên trong, nhiệm vụ của ta đã xong. Cao Lãng mỉm cười tiếp nhận tờ giấy, đưa một quyển sách cho Quân quỷ, đa tạ Quân quỷ huynh, đây là phần thưởng nhiệm vụ, địa giai hạ cấp thân pháp xà hành đột pháp. Không cần cảm ơn, công việc mà thôi. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta đều đã là nguyên anh cảnh. Quân quỷ tiếp nhận quyển sách nói, liền biến mất. Có xà hành đột pháp của Cao Lãng, rất thích hợp cho Quân quỷ việc cải tiến thân pháp cho hắn. Cao Lãng có hai môn thân pháp quan trọng là Thuấn Bộ và Kỳ Lân Không Thiểm. Nên môn xà hành độn pháp chỉ là môn thân pháp dùng để che giấu lừa người mà thôi, không phải là môn thân pháp quan trọng không đem được cho người ngoài. Cảm tạ lời chúc phúc của ngươi. Cao Lãng lẩm bẩm. Hắn chậm rãi lật ra tờ giấy Quân quỷ đưa cho, sau khi xem thông tin bên trong, một mùi lửa nhỏ thiêu cháy tờ giấy thành tro. Triệu Cơ, ta cuối cùng cũng biết tung tích của ngươi. Quả nhiên tìm người vẫn phải nhờ đến người bản địa. Chỉ cần giao thông tin nhiệm vụ bên trong địa cung, rồi cũng sẽ có người giúp hắn hoàn thành. Bên ngoài Diệu Nham vực, tại một tòa thành nhỏ cường giả mạnh nhất chỉ có linh đan cảnh lục trọng quản lý. Nơi này chỉ là một vùng đất nhỏ hoang sơ nằm vùng biên giới địa vực giống như quê hương của Cao Lãng. Cao Lãng một chân tiến vào bên trong tòa thành, chậm rãi dạo bước nhìn người đi đường xung quanh, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Tuy biết vị trí của Triệu Cơ ở đâu, nhưng Cao Lãng vẫn không đội vàng nhất thời. Hắn chờ được lâu như vậy rồi, chờ thêm một khoảng thời gian nữa cũng không sao. Việc Cao Lãng quan tâm bây giờ chính là chuẩn bị cho hình phạt nhiệm vụ của hệ thống. Sau khi lựa chọn đặt chân tới đây, Cao Lãng quyết định sẽ ở đây chờ đợi đến khi hình phạt kết thúc. Bên ngoài tòa thành. Cục. Cục. Trưởng thôn, ta là người mới đến. Từ nay về sau sẽ sống ở thôn một thời gian. Phiền ngài chăm sóc. Đây là giấy tờ đất ta mới nhận từ trong thành, thủ tục đầy đủ. Cao Lãng cười nói. Vì hắn làm việc địa thấp, nên toàn bộ quy trình thủ tục Cao Lãng đều hoàn thành chu đáo, lại không ai nghi ngờ hắn là cường giả mà chỉ nghĩ một tên nam tử đơn giản bình thường. Theo vị trí ghi trong đây, khu vực ngươi ở phía đông nam, bên cạnh đất nhà lão thẩm. Thanh niên à, chào mừng đến với Hương Gia thôn. Trưởng thôn là một lão già hiền lành, vô cùng từ tốn đáp. Chương 336, Hóa Phàm. Hương Gia thôn. Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Tinh. Nhiệm vụ chính tuyến 2 không hoàn thành. Thi hành sự trừng phạt của hệ thống, 10 ngày phong ấn trở thành người bình thường. Quá trình thi hành đến ngược, 9 ngày 23 giờ 59 phút. Một dòng thông báo hệ thống hiện lên ngay trước mặt Cao Lãng, hắn chỉ cảm nhận nguồn linh khí bên trong cơ thể như bị thoát hơi, nhanh chóng bị trôi ra ngoài cơ thể. Cảnh giới của Cao Lãng cũng ngay lập tức bị giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Linh đan cảnh thất trọng, linh đan cảnh lục trọng, linh hải cảnh, linh khiếu cảnh. Vụ. Dòng linh khí cuối cùng trong cơ thể Cao Lãng từ bàn tay hắn lao ra. Đến cuối cùng nó đã trở nên nhỏ bé đến mức chỉ tạo ra được một cơn gió nhỏ. Cao Lãng cẩn thận cảm nhận, hắn bây giờ thậm chí không thể cảm nhận được một chút xíu linh khí nào. Cứ như thế giới này không tồn tại linh khí vậy. Không tồn tại linh khí, cơ thể Cao Lãng cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Hắn cẩn thận nhấc lên từng tảng đá đã chuẩn bị trước, đến mức độ hắn chỉ có thể nâng được hơn 80 cân là quá sức. Sức lực thậm chí chỉ tương đương linh khiếu cảnh nhất trọng. Khỏe hơn người bình thường một chút xíu. Sau khi hệ thống trừng phạt kết thúc, ngươi sẽ trở lại cảnh giới như bình thường. Tử Văn chậm rãi nói. Bây giờ dù có là vài tên linh khiếu cảnh cao cấp cũng có thể giết được ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên gây sự chú ý, dù cho ngươi có đi vào một thôn trang xa xôi này. Điều đó ta biết. Cao Lãng cười khổ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chẳng may có một tên tu luyện nào đó đi qua thôn trang này, ngứa tay giết người trong thôn trang cũng là chuyện bình thường. Ngươi hiểu là tốt nhất, hiện tại ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhớ kỹ khả năng của ngươi. Tử Văn nghiêm túc cảnh báo. Không thể không khiến Tử Văn trở nên nghiêm trọng như vậy. Cao Lãng bây giờ đã được hắn lựa chọn trở thành hệ thống chính. Nếu chẳng may có vấn đề xảy ra, thiệt hại gây ra có thể uy hiếp tới cả bản thân hắn. Cao Lãng mỉm cười nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hàng cây xanh xen lẫn với bụi cỏ dại ngoài sân, ánh nắng bầu trời chiếu lên da mặt của hắn. Vì cảnh giới của hắn, linh khí tuy không bảo vệ rõ ràng nhưng vẫn luôn vận động điều hóa trong cơ thể, giúp Cao Lãng loại bỏ những nhân tố gây hại ô nhiễm bên ngoài, loại bỏ bệnh tật. Đã rất lâu rồi, Cao Lãng mới cảm nhận lại được hương vị bình dị này. Nếu không phải trở về làm người bình thường, có lẽ hắn đã sớm quên đi nó. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng hắn lại hoàn toàn quên đi việc chém giết bên ngoài, những âm mưu tranh đấu của những người thượng tầng xung quanh. Cao Lãng dường như đã cảm nhận được một chút gì đó, vô cùng mơ hồ, giống như một làn khói bé nhỏ, chỉ cần hơi chạm vào nó, liền sẽ tan biến trong khoảnh khắc, rồi để lại là cảm giác vô cùng hụt hẫng. Hóa phàm? Hóa phàm là gì a? Cao Lãng lẩm bẩm. Rốt cuộc phải như thế nào, ta mới ngộ ra? Cũng phải như thế nào, ta mới hiểu được nó? Tử Văn, ngươi không có gợi ý gì sao? Ngươi có thể kiên nhẫn thêm một chút không? Thời gian trôi qua mới hơn 10 phút. Tử Văn bất mãn. Ngươi xem. Thứ đó mơ hồ như vậy, ta nếu tìm không mục đích chẳng phải mãi cũng tìm không xong. Chi bằng ngươi chỉ cho ta một con đường sáng. Cao Lãng mềm giọng. Bên ngoài Cao Lãng căn bản không cần định mà ai, nhưng ở đây có một kẻ hắn bắt buộc phải định. Lời nói dễ nghe vài câu có thể bớt đi cả một đời tu luyện của kẻ khác. Vậy ngu gì không nói. Tử Văn nhàm chán lắc đầu. Một phần Cao Lãng đang bị chịu sự trừng phạt hệ thống, hiện tại có giúp cũng chẳng được lợi gì. Một phần Tử Văn cũng muốn Cao Lãng nhanh chóng tăng cao thực lực, rút ngắn thời gian hấp thụ năng lượng thế giới bên ngoài để nâng cấp bản thân mình. Điều này khiến Tử Văn chợt cảm thấy mâu thuẫn. Ta sẽ chỉ cho ngươi vài câu nói. Cao Lãng liên tục gật đầu, gương mặt háo hức mong đợi. Tử Văn hơi suy nghĩ chút, chậm rãi nói tìm hiểu mục đích tu luyện của bản thân ngươi là gì. Nhìn lấy cuộc sống của người bình thường xung quanh, tự mình trải nghiệm cảm giác đó. Đã hóa phàm thì dùng tư tưởng của người phàm đi, cũng đừng dùng tư tưởng của kẻ tu luyện mà so sánh. Cao Lãng cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm ta tu luyện chính là vì để bản thân mình mạnh hơn. Ban đầu là bản thân yếu kém nên muốn vượt qua người khác, được người xung quanh tôn trọng. Điều đó cơ bản ta đã làm được. Sau đó là muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, trong đầu chỉ luôn có một suy nghĩ duy nhất là trở nên mạnh hơn, trở thành kẻ được gọi là cường giả. Nhưng cường giả đến mức độ, cường giả đến mức độ hóa thần cảnh đã là giới hạn cao nhất sao? Cao Lãng bỗng dưng hỏi. Ở đây hóa thần cảnh là cuối cùng, nhưng ở nơi khác, hóa thần cảnh lại là khởi đầu. Tử Văn mỉm cười đáp lại. Trong đầu Cao Lãng đông lóe linh quang, sau đó cả người bỗng chốc trở nên ngây ngốc, hoang mang nói: "Nếu không phải điểm cuối cùng, ta chẳng lẽ sau đó sẽ rời đi sao? Liệu ta có muốn rời đi không? Ngươi dường như đang đi xa mục đích ban đầu. Hiện tại mục đích của ngươi là hóa phàm, suy nghĩ đến điều đó còn quá xa." Tử Văn nhắc nhở. "Phải, là ta ngu muội." Cao Lãng tỉnh ngộ, những điều này đối với hắn ngoài việc khiến người hoang mang mơ hồ ra, cũng chẳng có tác dụng nào. Đôi khi chỉ những luồng suy nghĩ đột xuất quá xa xôi khiến bản thân quên đi điểm mục đích ban đầu, cũng may là có Tử Văn để tỉnh cho hắn. Hiện tại hóa thần cảnh còn chưa phải, nghĩ nhiều gì về những thứ còn chưa đạt đến ấy chứ. Những ngày đầu, Cao Lãng đến làm quen chào hỏi với từng nhà trong thôn trang. Nơi này phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ, thanh niên hầu hết đều đi vào trong thành kiếm sống, xây dựng thực hiện mộng tưởng của bọn hắn, đến khi có tuổi mới quay trở lại nơi đây. Vì vậy, người trẻ tuổi như Cao Lãng ở thôn trang nhỏ bé này đã hiếm lại càng hiếm. Cao Lãng ca ca. Bên ngoài căn nhà nhỏ của hắn, một thiếu nữ gần 20 tuổi xinh đẹp tiến vào, dẫn theo ba đứa trẻ nhỏ dưới tuổi nàng. Soạt. Tiến vào trong phòng, nhìn thấy nam tử gương mặt tuấn tú đang nghiêm túc vẽ tranh, vẻ cương nghị cùng sự tập trung của hắn khiến thiếu nữ bất chợt hơi ngại ngùng. Trong khi đó ba đứa trẻ đi theo sau nàng, lại chỉ chú ý đến bức tranh Cao Lãng đang vẽ, vừa trầm trồ lại kinh ngạc. Lấy tay che miệng không dám làm ồn khiến hắn mất tập trung. Vẽ xong đến nét cuối cùng, bấy giờ Cao Lãng mới ngẩng đầu lên, mỉm cười chào hỏi. "Là Linh Nhi đó sao? Lần này tới, là nhìn chúng bức tranh gì ở nhà ta rồi?" "Cao Lãng ca ca, ngươi cũng đừng có chọc ghẹo ta, bức tranh lần trước ngươi cho, ta đã bị cha mẹ mắng một trận đâu, quá quý giá rồi." Linh Nhi nói. Ba đứa trẻ bên kia vẫn còn đang tập trung thưởng thức bức tranh, gương mặt tràn đầy trầm trồ thán phục. "Cao Lãng ca ca, ngươi tại sao không đem tranh đưa vào trong thành bán? Tranh ngươi đẹp như vậy, nếu đem trong thành chắc chắn được giá rất cao." Linh Nhi hỏi, nàng nhìn quanh vòng căn phòng, đang được trưng bày rất nhiều bức tranh khác nhau. Có bức vẽ hổ uy vũ vô song, có bức vẽ rắn lại âm lãnh vô cùng, vẽ hạc lại như một bức tiên cảnh cao quý, rất là đa dạng. Cao Lãng mỉm cười, "Tranh của ta vẽ mục đích chỉ để luyện tay, không phải đem đi bán." Linh Nhi bĩu môi, "Tranh này mỗi bức đều đẹp như vậy, ngay cả bức tranh đầu rắn thân cá Cao Lãng vẽ cho nàng cũng sống động như thật." "Cao Lãng ca ca, Cao Lãng ca ca, con cá đầu rắn mà ca vẽ cho Linh Nhi tỷ là con gì vậy? Ba chúng ta đi hỏi các trưởng bối xung quanh cũng không ai biết đến nó." Ba đứa trẻ đột nhiên thi nhau hỏi. "Tên nó là Nhiễm Di Ngư, một loài cá đầu rắn, thân cá, sáu chân, có mắt như thai ngựa. Đây là một loài kỳ ngư có tác dụng ngăn điểm giữ trừ tà." Cao Lãng mỉm cười nói. "Cao Lãng ca ca, trưởng bối trong nhà chúng ta bảo chỉ có truy cầu mới tặng quà cho người khác. Người tặng cho Linh Nhi tỷ, có phải đang truy cầu tỷ ấy không?" Một đứa trẻ hỏi. Linh Nhi bên cạnh nghe bất giác khẽ mỉm cười ngại ngùng, đầu quay đi len lén nhìn Cao Lãng. "Ngươi vậy nhưng đừng quan tâm vấn đề này, có muốn vẽ tranh không? Ta có thể dạy cho ngươi." Cao Lãng xoa đầu đứa trẻ đó. "Tốt, Cao Lãng ca ca, ta nhất định sẽ nghiêm túc vẽ đẹp giống như ngươi. Ta cũng muốn vẽ. Ta nữa, cả ta nữa." Linh Nhi vui vẻ nhìn ba đứa trẻ nhỏ đó chơi đùa với Cao Lãng, tuy biết Cao Lãng không mở miệng từ chối mà lại đánh trống lảng. Trong lòng liền có hơi thất vọng, lại có chút hy vọng. Cao Lãng hơi liếc nhìn Linh Nhi, nhan sắc của nàng ở thôn trang có thể coi là hoa khôi nơi này. Dù là trong thành cũng rất ít người vượt qua, nhưng nàng lại chỉ là một thiếu nữ bình thường, không phải người tu luyện. Đời này đã xác định cả hai người ở hai thế giới khác nhau. Cao Lãng không nói, chỉ là không muốn tâm hồn thiếu nữ đó từ mến mộ trở thành yêu thích mà thôi. Cũng không muốn mạnh tay đập vỡ tư tưởng ngọt ngào ấy. Thế giới này là của người tu luyện, nhưng không phải ai cũng có tài nguyên tu luyện. Cao Lãng may mắn sinh sống ở một gia tộc lớn, có quyền quản lý một phần tòa thành. Tài nguyên tu luyện không dư giả nhưng lại đủ cho hắn tiếp xúc được với thế giới tu luyện này. Còn đối với những người sống bình dị ở như nơi này, không có cái thứ gọi là kỳ ngộ. Cả đời cũng chỉ như người bình thường. Chương 337, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Hương Gia thôn. Cao Lãng vốn đang nghiêm túc vẽ tranh, ánh mắt chăm chú có thần, cổ tay liên tục di chuyển. Bất chợt, chỉ một giây sơ sẩy hắn khiến nét bút chệch hướng không theo sự di chuyển của mình. Soạn. Cao Lãng trong lòng hơi tức giận, cầm trang giấy vốn đang vẽ dở hất xuống bàn. "Tâm ngươi loạn rồi." Tử Văn nhắc nhở. "Cũng phải thôi, dù sao tinh thần của ta cũng bị phong ấn trở thành người bình thường, kiên trì liên tục 12 tiếng thế này đã là quá sức, không thể bảo trì bình tĩnh được nữa." Cao Lãng thở dài. "Nếu thực lực hồi phục, ta có thể giữ được trạng thái này 3 tháng liên tục mà không bị sao." Tử Văn lắc đầu, "Cũng sắp kết thúc 10 ngày trừng phạt, xem ra coi bộ ngươi vẫn chưa hiểu được gì. Ngươi tưởng cứ muốn ngộ là ngộ, có những kẻ thậm chí mất cả đời mới tìm được ra. Trong khi ta bây giờ ngay cả đường đi như thế nào cũng không biết. Cuộc sống của người bình thường, quá phức tạp, chỉ việc sống thôi, đã có quá nhiều thứ để phải lo. Cao Lãng đáp lại, tinh thần có vẻ nhục chí. Những ngày qua ta công việc bình thường gì chả chưa từng thử qua. Thậm chí còn tự trải nghiệm cuộc sống cùng những người sinh hoạt trong thôn, giúp đỡ những người ấy trong công việc. Đến bây giờ ta chỉ càng cảm thấy loạn hơn thôi, nó quá bình thường, đến mức ta không thể biết tìm thứ bản thân muốn ở đâu. Ngoài những việc đó, cũng chỉ có vẽ tranh, mới khiến bản thân ta tâm bình tĩnh lại. Bất chợt giọng nói của Tử Văn trở nên chút thú vị, ngươi tặng tranh cho những người trong thôn, phải chăng cũng là lưu cho bọn họ cơ duyên? Tuy ta không thể dùng công pháp, nhưng không có nghĩa ta quên đi công pháp. Ta chỉ sử dụng chút ý cảnh vào trong tranh mà thôi, chỉ cần tâm đủ lớn, người xem tranh vẫn có thể hiểu được ý cảnh bên trong đó. Cao Lãng niết miệng. Tuy ở đây chỉ toàn là những người bình thường, nhưng chẳng may ai đó có chút ngộ tính, nhìn ra điều huyền ảo trong tranh thì sao? Ta ở đây, coi như cũng có chút gì đó để lại. Vậy ngươi phải chăng đã quên? Thất phu vô tội hoài bích có tội. Gương mặt Cao Lãng hơi cứng lại, ngươi nói gì? Rầm. Cánh cửa ra vào căn nhà của Cao Lãng bị đạp mạnh vào trong, một đám người có khí thế hùng hậu tiến vào bên trong, trang phục cao quý bức người. Người tu luyện. Cao Lãng cảnh giác, hắn hiện tại bản thân chỉ là người bình thường, gần như không có chút thực lực để đối phó đám người này. Dẫn đầu đám người là một công tử ca trẻ tuổi, phe phẩy chiếc quạt giấy che mũi ám chỉ sự khinh miệt với nơi này, con mắt híp lại như rắn độc. Phía sau lưng hắn, quân số phải hơn 40, khí thế bức người, căn bản không hề có ý tốt. Vụt. Ba bóng người trong đám bọn hắn bật lên, Cao Lãng cảnh giác cầm lên một bức tranh ném ra trước mặt. Bên trong bức tranh là một gương mặt quỷ dữ, ba người lao lên mới chỉ nhìn thấy bức tranh tốc độ lập tức chậm lại, gương mặt ngưng trệ, hiển nhiên do nhìn vào bức tranh mà ảnh hưởng. Cao Lãng trên tay tung ra con dao găm nhỏ, tốc độ vô cùng tinh chuẩn nhằm vào mi tâm bọn hắn. Keng, keng, keng. Tiếng kim thiết vang lên, vì không có chút linh khí nào, dao găm của Cao Lãng thậm chí còn không thể khiến ba kẻ đó bị thương, nhanh chóng bật ra bên ngoài. Ầm. Tuy mới chỉ trong chớp mắt xảy ra, ba kẻ đó lập tức thoát khỏi ảo cảnh, khí thế như hồng lập tức trấn áp lại Cao Lãng, ấn mạnh hắn xuống mặt đất. Tên công tử ca kia từng bước một tiến vào bên trong phòng, cẩn thận quan sát từng bước tranh một, sau đó liếc xuống Cao Lãng, ánh mắt nhìn từ trên cao. Cẩn thận, cũng đừng để bàn tay của hắn bị làm sao. Công tử, không có chút ba động linh khí nào, xem ra đúng là người bình thường. Tình báo đám hộ vệ quan sát ba ngày gần đây không sai. A, thả ta ra. Câm miệng. Linh Nhi. Mẫu thân. Phụ thân. Tiếng động la hét từ bên ngoài truyền đến, đám người ấy áp giải đám người trong thôn vào bên trong. Cao Lãng con ngươi hơi trợn lớn, những người bị áp giải này đều là những gia đình mà hắn đã tặng tranh. Hắn gọi là gì? Tên công tử ca hỏi. Bẩm công tử, hắn gọi Cao Lãng, vào thôn sinh hoạt từ 9 ngày trước. Mục đích không rõ ràng. Một tên phía sau hơi có vẻ hoạt bát đáp lại. Cao Lãng a. Tên công tử ca híp mắt, một tên nhóc trẻ tuổi trong thôn từ 3 ngày trước trở thành linh khiếu cảnh nhất trọng, sau khi hỏi lý do là xem tranh của ngươi. Ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì sao? Cao Lãng dây rủa, nhưng ba tên kia trấn áp quá nặng, không thể nhúc nhích được chút nào, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Hụt. Tên công tử ca ra hiệu, được ba tên kia nới lỏng. Cao Lãng nhanh chóng hít một ngụm khí lớn, hơi thở vội vàng. Chủ quan a, hắn phải sớm nghĩ đến, người trong thôn nhỏ này vô cùng ngây thơ, sau khi có được thực lực căn bản không biết che giấu bản thân, sẽ dễ bị người bên ngoài phát hiện. Thôn này dễ dàng như vậy, cũng chỉ cần hơi chút điều tra, liền sẽ điều tra được nhất thanh nhị sở. Ngươi biết mình sai ở đâu sao? Tử Văn trong đầu mỉm cười. Ngươi sai chính là tư tưởng của bản thân. Nên nhớ ngươi hiện tại chỉ là người bình thường, chứ không phải cường giả như lúc trước có thể một chiêu giết tất cả bọn hắn. Phán đoán sai lối sống của bản thân, khinh thường những kẻ xung quanh chính là sai lầm của ngươi. Chính vì khinh thường, nên ngươi đã bỏ qua cho bọn hắn, nghĩ rằng những kẻ này căn bản không thể gây hại được đến ngươi. Bỏ ngoài thai lời nhắc nhở của ta, kết cục chính là như hiện tại. Vị công tử này, tại hạ chỉ là một người vẽ tranh bình thường, căn bản không thể hiểu rõ ngươi đang nói gì. Cao Lãng cười khổ. Xoẹt. Tiếng lưỡi gươm dính máu vang lên, một cặp vợ chồng chết thảm. Phu thân, mẫu thân. A a a. Linh Nhi gào khóc thảm thiết. Những thôn dân còn lại liền lộ vẻ kinh sợ, ai nấy cũng vô thức rụt lại cơ thể, lùi về phía sau. Ta tới đây không phải nói những lời thừa thãi với ngươi. Tên công tử ca đó nói. Tên hộ vệ hoạt bát ban nay tiến lên túi sát đầu Cao Lãng, trầm giọng nói. Người ban nay nói chuyện với ngươi là thiền công tử của Trúc gia gia tộc, một trong hai gia tộc quản lý Liệt Dương Thành. Ngươi hiểu rõ một kẻ bình thường như ngươi đang nói chuyện với ai sao? Không cần nói chuyện rông dài với chúng ta. Tên tiểu tử nhỏ bé kia chỉ với bức tranh ngươi vẽ đã có thể từ người bình thường trở thành kẻ tu luyện. Như vậy bản thân ngươi là người vẽ tranh chắc chắn có bí mật lớn hơn. Ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, bản thân ngươi có bí mật gì rồi hay sao? Thiền công tử lạnh giọng. Công tử, ngài có thể là hiểu nhầm, một nơi nhỏ bé như thế này, liệu có bí mật gì cơ chứ? Cao Lãng nói. Phụ thân. Mẫu thân a. A a a. Tiếng khóc của nó cũng quá ồn rồi. Bảo nó im lặng lại. Thiền công tử nhíu mày. Keng. Không được. Cao Lãng quát lên. Xoẹt. Máu tươi phun ra, trong ánh mắt vô thức của Cao Lãng, gương mặt Linh Nhi cứ thế chạm xuống đất, còn thấm đẫm nước mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mọi thứ cứ như bị ngưng trệ lại ở gương mặt đó. Ồ, ngươi có vẻ quan tâm đến nữ nhân này. Thiền công tử lộ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười. cũng chỉ một thôn dân bình thường mà thôi, chỉ cần ngươi cho ta đáp án ta muốn. Thậm chí cả nữ nhân biết tu luyện, phong tình vạn chủng cũng có thể thuộc về ngươi. Đãi ngộ ta cho ngươi, sẽ là thứ kẻ bình thường như ngươi không bao giờ trải nghiệm đến. Cao Lãng cúi đầu, chậm rãi hỏi trong mắt của ngươi, những người này ngươi muốn giết là cứ giết sao? Thế giới của người bình thường và người tu luyện là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ngươi hiểu lời nói đó sao? Thiền công tử hỏi lại. Ta hiểu. Giờ ta đã hiểu rồi. Cao Lãng nói. Trong mắt của hắn, người tu luyện và người bình thường căn bản không phải cùng đồng loại. Xuất sinh. Hắn cũng từng có lối suy nghĩ mang tư tưởng như thế. Xuất sinh. Thiền công tử. Ta biết thứ ngươi cần đó là gì, chính là một cơ duyên, ta có thứ đó. Cao Lãng nói. Con ngươi thiền công tử phía sau chiếc quạt giấy hơi ra hắn ra, bàn tay trái đưa ra, ám chỉ Cao Lãng trao vật đó cho hắn, lặng lẽ ra hiệu ba tên hộ vệ đang chấn áp thả Cao Lãng ra. Loạt soạt. Cao Lãng lạnh lùng phủi cho bụi trên người, ngẩng đầu lên bình tĩnh nói ta hiện tại không có cảm giác an toàn, xin cho ta 3 ngày thời gian chỉnh lý, ta sẽ tận tay dâng thứ mà công tử muốn. Ngươi đây là đang nói gì chứ? Ngươi nghĩ mình có thể ra điều kiện với chúng ta sao? Tên hộ vệ quát, hắn lập tức bị thiền công tử giơ tay ngăn cản. Nếu giết ta, vậy ngày hôm nay công tử đến cũng coi như uổng phí. 3 ngày ngắn ngủi mà thôi, chẳng nhẽ công tử còn không thể chờ được hay sao? Cao Lãng hạ giọng. Không sao. Thiền công tử nói ngươi chỉ có 1 ngày thời gian, cũng là ngày đại thọ của gia gia ta. Nếu như không đạt được thứ ta muốn, vậy coi như thứ gọi là cơ duyên đó không còn tồn tại. Ngươi hiểu không? Cao Lãng trầm trọng gật đầu. Tốt lắm. Thiền công tử mỉm cười mau đưa vị Cao Lãng tiên sinh này đến gia tộc chúng ta, trọng điểm chiêu đãi. Tuyệt đối không thể để hắn cô đơn một mình. Đứng nhìn Cao Lãng bị đám người áp giải mang đi, tên hộ vệ hoạt bát kia lén hỏi Thiền công tử. Công tử, vậy còn đám thôn dân này? Giết hết đi, bí mật về cơ duyên cũng không cần thiết phải để lộ ra. Nếu cơ duyên không có thật thì sao? Thiền công tử con ngươi trở nên âm lãnh như rắn độc khiến tên hộ vệ run sợ, vậy thì thêm một người chết mà thôi. Ngay đại thọ nhiễm thêm chút máu đỏ, cũng tốt mà. Á! Đại nhân! Tha mạng! Từng tiếng kêu khóc van xin cùng tiếng chém người như gặt dao phía sau lưng, càng khiến Cao Lãng bản thân trong lòng lạnh lẽo. Bàn tay siết chặt run rẩy, rọ xuống chút vài giọt máu tươi. Chương 338, mạnh được yếu thua. Trong một căn phòng khép kín. Leng keng. Cao Lãng ngồi im lặng trên một cái ghế nhỏ, trước mặt là vài món ăn đơn giản. Dưới cổ chân hắn bị dây xích trói chặt, đơn giản bị giam lỏng trong đây, chỉ có thể hoạt động trong căn phòng nhỏ bé này. Bên ngoài căn phòng của hắn, hộ vệ canh gác cẩn mật. Luôn luôn có người bên ngoài giám sát vào trong. May mắn bọn hắn nghĩ ta có cơ duyên trong người, còn lợi dụng được nên chưa chết. Cao Lãng lẩm bẩm. Nhưng chỉ cần tên Thẩm công tử đó đạt được cái thứ gọi là cơ duyên ấy, hoặc là kiên nhẫn đã hết, không còn giá trị lợi dụng, ngươi cũng sẽ chết. Tử Văn mỉm cười. Cũng chỉ còn vài giờ nữa thôi, việc ta có thể làm bây giờ, ngoài chờ đợi, cũng là kéo dài thời gian. Cao Lãng nhẹ giọng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mỗi khi nhắm mắt, nhớ lại chính là gương mặt Linh Nhi chết khi ấy, cùng với tiếng kêu khóc của người dân trong thôn. Có lẽ ngay từ ban đầu con đường của ta là sai. Rõ là hai bên khác biệt, lại kéo thế giới của bản thân liên lụy đến người khác. Ta cho dù có nhắm mắt, cũng gần như không thể quên những gương mặt ấy. Cao Lãng luồng suy nghĩ dần chìm vào sâu hơn, hắn bắt đầu nhớ lại quá trình tu luyện của mình. Từ những con đường đã đi qua, những người đã gặp mặt, những kẻ đã ngã xuống. Trong đó có những gương mặt hắn vẫn còn nhớ rõ, lại có những gương mặt sớm đã quên đi, chỉ còn là hình bóng mơ hồ. Sinh. Những kẻ đang sống chính là sống. Những kẻ đã chết nhưng không thể quên đi cũng là sống. Sống trong lòng người khác. Bất giác Cao Lãng nhớ lại một số gương mặt trong thôn. Những kẻ rõ ràng còn sống nhưng đã mất hết ý chí phấn đấu, chỉ biết im lặng vô thức sống qua ngày. Tâm đã chết. Tử. Chính là những kẻ đã chết. Những kẻ tâm đã chết cũng là chết. Sống mà bản thân không biết đến ngươi, người xung quanh cũng chẳng ai biết đến ngươi, vậy có khác gì là chết? Đôi khi rõ ràng là chết nhưng lại sống trong lòng mọi người, đôi khi rõ ràng là sống nhưng không khác gì đã chết. Sinh không phải sinh, tử không phải tử. Hừ. Cao Lãng niết miệng. Bên ngoài căn phòng. Gia Gia, ngài cũng đã tận mắt nhìn thấy bức tranh đó. Người bình thường tuyệt đối không thể nào vẽ được huyền diệu như vậy. Nhưng đúng là hắn đã vẽ ra, điều đó chỉ có thể chứng minh, chắc chắn sau lưng tên đó có cơ duyên lớn. Thiền công tử vui vẻ nói. Đi bên cạnh Thiền công tử bây giờ, là lao tổ của Trúc gia gia tộc, cũng là một trong hai kẻ có cảnh giới cao nhất Liệt Dương Thành. Mà đêm nay, là ngày đại thọ của hắn. Ha ha, Thiền Nhi, nếu những điều ngươi nói là thật. Vậy lễ Trúc thọ năm nay, ngươi chính là tặng cho ta một món quà lớn rồi. Ta đúng là rất mong chờ đấy. Trúc gia lão tổ nói. Nhìn thấy bộ dạng Trúc gia lão tổ không mấy quan tâm. Thiền công tử mỉm cười, ra ra ngài yên tâm, cho dù cơ duyên có không hợp ý ngài, ta dù sao cũng đã chuẩn bị phần quà khác phía sau. Cơ duyên chỉ là món khai vị mà thôi. Vậy sao? Ha ha ha. Chuẩn bị chu đáo như vậy. Tương lai Trúc gia ta giao cho ngươi, có thể khiến ta yên tâm rồi. Hai người cùng một đám hộ vệ uy thế tiến sát cửa căn phòng. Lạch cạch. Tiến vào bên trong phòng, nhìn thấy Cao Lãng vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế, món ăn không thèm động đũa, Thiền công tử nhíu mày. Ngay cả cơm cũng không thèm ăn, là coi thường món ăn của chúng ta sao? Món ăn ở đây tuy đơn giản, nhưng còn hơn những cao lương mỹ vị ngoài kia. Ta sao dám coi thường? Cao Lãng bình tĩnh nói. Ngươi hiểu rõ điều này là tốt. Thứ ta cần, bây giờ rốt cuộc đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi phải hiểu rõ kết cục nếu làm trái ý của ta. Đứng bên cạnh Trúc gia lão tổ vuốt râu mỉm cười, hắn rất hài lòng với biểu hiện của Thiền công tử bây giờ. Im lặng thưởng thức, liếc sang ánh mắt Cao Lãng nhìn, bất giác cánh tay cứng đờ, run rẩy khi nhìn thấy một con hung thú vừa thức tỉnh. Là ảo giác sao? Trúc gia lão tổ suy nghĩ. Hà. Cao Lãng thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Tuy ta không biết ngươi tại sao đến nửa đêm mới chịu gặp ta, nhưng ít ra cũng nên cảm ơn ngươi. Chịu khó kéo dài thời gian, cũng thật mất mặt. Tinh. Thời hạn trừng phạt kết thúc, khai mở phong ấn. Ầm. Ầm. Khí thế trên người Cao Lãng từ từ nổi lên, cảnh giới cũng liên tục di chuyển. Linh khiếu cảnh, linh hải cảnh, linh đan cảnh. Toàn bộ đồ vật trong căn phòng bị xáo trộn, thổi tứ tung ra bên ngoài, dây xích khóa dưới chân Cao Lãng cũng bị thổi bay. Ra ngoài. Trúc gia lão tổ trợn mắt, khí thế linh đan cảnh lục trọng nổi lên, kéo Thiền công tử ra bên ngoài. Rầm. Đám người canh gác ngoài căn phòng không kịp chuẩn bị, áp lực gió trong phòng thổi bay bọn hắn ra. Xung quanh trúc gia rơi vào hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Là phòng khách, khu vực Thiền công tử xảy ra chấn động. Ban nãy ta thấy Thiền công tử và trúc gia lão tổ đi về bên ấy. Có kẻ đánh lên sao? Đêm nay là lễ chúc thọ của hắn, liệu có kẻ nào dám đánh lên chứ? Có lẽ nào là Liễu gia, gia tộc có thể so với trúc gia hiện tại cũng chỉ có Liễu gia mà thôi. Từng người tham gia lễ chúc thọ đêm nay của trúc gia đều trở nên náo nhiệt. Ai nấy cũng đều hoang mang bình luận. Thiền công tử được trúc gia lão tổ hộ vệ phía sau, gương mặt vô cùng sợ hãi. Cao Lãng khí thế dữ dội từ bên trong căn phòng đi ra. Bên trong phòng lúc này đã trở thành một bãi hoang tàn. Không thể nào. Không thể nào. Rõ ràng đêm qua hắn còn là người bình thường, tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Thiền công tử ôm đầu sợ hãi. Thiền nhi. Trúc gia lão tổ trầm giọng thức tỉnh hắn việc cần quan tâm hiện giờ, không phải tự trách bản thân, mà lo đối phó với kẻ đến không thiện này đi. Cảnh giới của kẻ này còn mạnh hơn cả ta. Vị công tử này, xin hỏi quý tính đại danh. Trúc gia lão tổ chắp tay. Vù vù. Cao Lãng chậm rãi đưa tay ra, bút phán quan được gọi đến xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngươi chẳng phải muốn biết cơ duyên là gì sao? Vậy ta sẽ cho ngươi được như ý nguyện. Cao Lãng lẩm bẩm. A a a. Một tên hộ vệ gần đấy hét thảm, cả người co rút liên tục, máu tươi trong người tên đó bị ép chảy ra ngoài, dòng máu như có linh tính bay về phía Cao Lãng. Dùng máu tươi làm mực, vẽ nên ba thanh huyết kiếm dữ tợn. Sau đó vận dụng chiêu thức của kiếm khí, điều khiển ba thanh huyết kiếm tấn công. Ngông cuồng, ngươi dù có hơn ta hai cảnh giới, nhưng nghĩ rằng có thể chỉ vài giọt máu là đã đánh được ta. Trúc gia lão tổ quát, khí thế linh đan cảnh lục trọng nổi lên. Xung quanh cơ thể trúc gia lão tổ bùng lên liệt hỏa dữ dội, năm viên hỏa cầu bay vòng xung quanh người hắn đối kháng với ba cây huyết kiếm của Cao Lãng. Liệt hỏa cầu. Bùng. Huyết kiếm chém nát năm viên hỏa cầu, trực tiếp cắm vào người trúc gia lão tổ, hỏa quang sôi trào. Lão tổ. Thiền công tử vội tỉnh ngộ, kinh sợ hét lớn. Tí tách. Cao Lãng từng bước một tiến về phía trước. Theo sự điều khiển của hắn, ba thanh huyết kiếm kia hóa thành vũng máu. Đồng thời bên cạnh Cao Lãng bây giờ là một thanh huyết kiếm khác kích thước to gấp 3 lần. Bút phán quan khe khẽ run rẩy, dường như đối với máu tươi mà trúc gia lão tổ chảy ra mà kích thích. Tiền bối, ta biết Thiền Nhi đã mạo phạm đến ngài, ta có thể chết thay hắn, chỉ cầu xin tha cho Thiền Nhi và trúc gia một con đường sống. Trúc gia lão tổ vô lực cúi đầu, bộ dạng cầu xin. Lão tổ, ngài nói gì vậy? Người đâu? Người đâu? Thiên công tử lớn tiếng quát. Bất ngờ một luồng áp lực như thực chất đè nén lên hơi thở của hắn. Sát khí của Cao Lãng không chút kiêng kỵ phóng thích ra, nồng nặc cuốn lấy hết đi không khí, khiến cho Thiền công tử thở không ra hơi. Cơ duyên này, ngươi phải chăng có hài lòng? Cao Lãng nghiêng đầu hỏi. Tại sao chứ? Tiền bối, ngươi không có lý do gì để giết ta. Nếu ngày hôm qua ngài bộc lộ sức mạnh như này, ta sao dám làm cản? Những việc này xảy ra, chẳng phải một phần là do ngài hay sao? Thiền công tử lấy được hô hấp nói. Ý của ngươi là nói, những việc ngươi làm không hề sai. Cao Lãng nhíu mày. Điều đó chẳng phải quy luật của thế giới này hay sao? Mạnh được yếu thua, ta mạnh hơn bọn hắn, nên sinh mạng của những thôn dân yếu đuối đó nằm trong tay ta. Chẳng nhẽ việc giết những kẻ đó là sai? Huống chi, ngài lúc đó không ra tay, cũng là nhận định hành vi của ta hay sao? Thiên công tử điên cuồng quát. Mạnh được yếu thua, nói hay lắm. Như vậy, sinh mạng của ngươi cũng do ta quyết định. Cao Lãng gật đầu. Phập. Huyết kiếm lơ lửng trên không trung chuyển động, cắm thẳng xuống đầu Thiên công tử. Một kiếm xuyên người. Thiên nhi. Như vậy, ta cũng chẳng cần phí lời giải thích với ngươi. Cao Lãng lẩm bẩm. Chuyện gì đang xảy ra? Thiền công tử chết rồi. Bên ngoài người trúc gia cùng với những người tham gia trúc thọ chạy vào. Bọn hắn trực tiếp tận mắt nhìn thấy tình cảnh Thiền công tử khi đó, kinh sợ không nói nên lời. Trả mạng cho cháu của ta. Trúc gia lão tổ tức giận quát, khí thế trên người điên cuồng nổi lên, huyết khí thiếu đốt. Cảnh giới trên người hắn cũng từ linh đan cảnh lục trọng trở thành linh đan cảnh thất trọng. Trúc gia lão tổ đột phá rồi. Với cảnh giới hắn hiện nay, chẳng phải là mạnh nhất ở Liệt Dương thành này hay sao? Xung quanh trúc gia lão tổ 10 quả cầu lửa vần quanh, bay về phía Cao Lãng, sau đó nổ tung thành những chùm lửa rực rỡ. Ngoạn hỏa. Bên trong chùm lửa ấy, một cây bút lông màu trắng xinh đẹp lao ra, xuyên qua người trúc gia lão tổ. Lông bút như có linh tính chuyển động lao ra, điên cuồng hút máu tươi của hắn, gục ngã, trở thành một bộ thây khô. Chương 339, linh đan cảnh cửu trọng, đột phá. Bình yên vô sự đi ra từ đống lửa cho tàn, Cao Lãng ánh mắt để lộ ra sự buồn bã. Dù cho có giết những kẻ này, cũng chẳng thể nào thay đổi được những chuyện đã xảy ra. đại nhân, tha mạng. Đám người vây xem sợ hãi, lập tức quỳ xuống xin tha. Ngay cả người chủ đạo của ngày hôm nay là Trúc gia lão tổ cũng chết, vị cường giả này nếu còn giết chưa xuống tay, đám bọn hắn còn không mau tỏ thái độ coi như ngu xuẩn. Tí tách, từng hạt mưa bất chợt rơi xuống, sau đó là cơn mưa rào xối xả đổ vào. Nhưng không một ai dám di chuyển, Cao Lãng chưa động, bọn hắn không dám động. Ta không giống đám các ngươi. Lạnh lùng liếc sang chỗ đám người, Cao Lãng lẩm bẩm. Con đường của ta chính là trở nên mạnh hơn. Bất kể kẻ nào, dù là ai, chỉ cần dám cản đường, cũng chỉ có một kết cục thôi. Sinh, tử, sinh, tử. Một âm, một dương. Quy luật vận hành cân bằng thế giới này luôn là hai mặt âm và dương. Dù chỉ một bên nhiều hơn hay ít hơn một chút, sự cân bằng cũng có thể bị phá vỡ. Đất, trời. Đất lạnh nên thuộc âm nhưng càng đi sâu xuống lòng đất thì càng nóng. Nắng nóng thuộc dương, nhưng nắng nhiều sẽ có mưa nhiều làm nên mưa lạnh thuộc âm. Trong âm có dương, trong dương có âm. Xem sinh không phải sinh, xem tử không phải tử. Ha ha ha, ta hiểu. Ha ha ha. Cao Lãng vốn đang ngẩn người đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười điên cuồng của hắn trong cơn mưa càng khiến đám người lạnh gáy. Hắn là sao vậy chứ? Không phải bị điên rồi đi. Câm miệng, ngươi muốn chúng ta cùng chết sao? Vụ. Vụ. Khí thế xung quanh người Cao Lãng dần dần thay đổi, 10 mét xung quanh người hắn trở thành một vùng chân không. Những giọt mưa nặng hạt sau khi rơi xuống khu vực đó liền bị bốc hơi nhanh chóng, ngay cả không khí xung quanh cũng dần biến dạng bởi hơi nước. Linh đan cảnh cửu trọng, đột phá. Hưởng thụ chút thoải mái mình vừa đột phá xong, Cao Lãng nhẹ nhàng mở mắt ra. Cơn mưa vốn đang rơi xuống lại tiếp tục chạm vào người hắn, thấm ướt đẫm lấy y phục. Một lão giả đứng đối diện với Cao Lãng, vẻ mặt cung kính. Ngươi là ai? Cao Lãng hỏi. Bái kiến công tử, tại hạ Liêu Sinh, lão tổ Liêu gia gia tộc. Vì thấy linh khí ba động bất thường trong thành nên mới tới đây xem, nếu khiến công tử phật lòng, xin công tử bỏ qua cho. Liêu gia lão tổ cúi đầu nói. Cao Lãng im lặng liếc nhìn, khiến Liêu gia lão tổ trong lòng thấp thỏm không dám ngẩng đầu lên. Liêu gia là một trong hai gia tộc Liệt Dương thành giống Trúc gia sao? Cao Lãng chậm rãi hỏi. Phải. Công tử. Khí thế trên người Cao Lãng toát ra, Liêu gia lão tổ sợ hãi lùi lại một bước. Nhưng Cao Lãng không hề ra tay, hắn chỉ sử dụng linh khí ngăn chặn cơn mưa xâm nhập vào cơ thể, làm khô lại trang phục trên người hắn. Ta không cần biết ngươi có âm mưu gì, nhưng Trúc gia lão tổ đã bị ta giết. Ta không muốn từ nay về sau tiếp tục nhìn thấy người Trúc gia nữa, ngươi hiểu sao? Ta hiểu, đại nhân. Chỉ cần là người mang họ Trúc ở Liệt Dương thành, ta đều sẽ xử lý hết. Liêu gia lão tổ chắc tay. Trúc gia và Liêu gia vốn cộng đồng quản lý Liệt Dương thành, bây giờ có cơ hội chỉ mình Liêu gia quản lý. Liêu gia lão tổ đời nào bỏ qua? Hắn chỉ đang chờ đợi Cao Lãng cho phép mà thôi. Không, ta nói người Trúc gia, bao gồm cả hạ nhân và tỷ nữ. Người bình thường. Ngươi nghe hiểu sao? Liêu gia lão tổ cánh tay run rẩy phải. Đại nhân, nếu tính thêm cả số người đó, vậy ít nhất nhân mạng mà Liêu gia phải giết cũng trên 10.000 người. Với hai gia tộc đứng đầu Liệt Dương thành như bọn hắn, số lượng hạ nhân căn bản là đến không hết. Người này không thể chọc vào. Liêu gia lão tổ suy nghĩ. Cao Lãng rời khỏi nơi này trong đêm mưa lớn, để lại Liêu gia lão tổ trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Người Liêu gia hưng phấn khát máu như con sói đói, người Trúc gia mặt mày trắng xám như tro tàn. Đêm nay sẽ có rất nhiều kẻ phải ngã xuống. Diệu Nham vực. Đồng gia. Đồng Kỳ huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người đón tiếp mình, Cao Lãng vui vẻ nói. Cao Lãng đệ, đã lâu không gặp. Năm đó ta thấy ngươi bất phàm, biết rằng tương lai ngươi sẽ trên ta. Thật không ngờ, ngày đó lại nhanh đến vậy. Đồng Kỳ cảm khái nói. Cao Lãng năm xưa gặp bọn hắn, là linh đan cảnh nhất trọng. Đồng Kỳ năm đó là linh đan cảnh bát trọng. Còn bây giờ, cả hai người đều là linh đan cảnh cửu trọng. Đồng Kỳ trong lòng hiện tại, cảm thấy bản thân tốc độ tu luyện thật phế. Hai người lời nói khách sáo một phen, Đồng Kỳ liền dẫn Cao Lãng đi vào một tòa lầu các trang nhã. Tiến vào ba tầng, đứng trước một căn phòng, Đồng Kỳ dừng lại bước chân. Được ngươi thông báo trước, người ngươi cần tìm đang ở bên trong. Đa tạ Đồng Kỳ huynh, bao giờ rảnh rỗi hai ta cùng ngồi đàm đạo. Cao Lãng chắp tay. Ai? Vẫn là tôi đi. Ngươi vẫn làm mau giải quyết vấn đề của mình đi. Thật không ngờ Tam tiểu thư của Triệu gia lại sinh hoạt ngay bên cạnh khu vực Đồng gia mà chúng ta lại không hề hay biết. Đồng Kỳ lắc đầu, xong lại nhếch miệng. Tuy tin tức hai đại lục không quá linh thông, nhưng Triệu gia bên kia hát rất loạn rồi đi. Ha ha. Đúng vậy. Cao Lãng cười khổ. Ta có thể nhắc nhở ngươi trước, sau khi tìm được nàng đưa nàng về đây, kẻ đối nghịch với ta cũng biết tin tức này. Chuyện Tam tiểu thư Triệu gia ở đây chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra thôi. Đồng Kỳ cảnh giác căn dặn, sau đó xoay người rời đi. Cao Lãng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận tiến vào bên trong phòng. Khi một lần nữa nhìn thấy nàng, Cao Lãng liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Cơ không che giấu đi vẻ dung nhan của mình như lúc trước, nàng bây giờ tựa như một đông hoa xinh đẹp tỏa ra ánh sáng hồng rực rỡ, cảnh vật xung quanh bên ngoài cửa sổ đang tôn lên vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp chỉ trong một khoảnh khắc. Tiếng đàn từ bên góc phòng truyền đến, bấy giờ Cao Lãng mới chú ý đến người thứ hai trong phòng. Là một nữ tử đang gảy đàn. Đã lâu không gặp rồi, ngươi không có ý định vào đây ngồi thưởng trà cùng ta sao? Triệu Cơ hỏi. Ha ha, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Thật không nghĩ tới nữ tử ta gặp năm đó lại có dáng vẻ như vậy. Cao Lãng mỉm cười, tiến vào phòng ngồi xuống đối diện với Triệu Cơ. Vậy ta của hiện tại với ta của khi đó, ngươi thích người nào hơn? Triệu Cơ thoải mái pha trà, tiếp tục trò chuyện. ngươi có thể lại không hỏi tại sao người đồng gia tìm được ngươi, cũng không hỏi lý do sao ta lại ở đây. Cao Lãng kinh ngạc, ta cần phải hỏi lý do sao? Dù sao thì ngươi cũng sẽ nói cho ta, ngươi chắc chắn rằng ta sẽ nói sao?
Phải.
Cao Lãng khẽ im lặng. Hắn vốn nghĩ Triệu Cơ sẽ có thái độ cứng rắn và quả quyết như trước kia, cũng đã luôn nghĩ đến những lời nói chuẩn bị trước. Nhưng lần này nàng lại không theo lẽ thường. Phải nói, Triệu Cơ bây giờ giống như buông thả rồi vậy, áp lực trên người nàng đã biến mất. Ngươi bây giờ có lẽ mới sống cho chính bản thân mình. Cao Lãng mỉm cười, nhẹ uống chén trà trên tay. Triệu Cơ khẽ mỉm cười, không còn gánh nặng là gia tộc, cũng không có những kẻ mặt ngoài giấu gương nói chuyện với ta. Cuộc sống của ta hiện tại vô cùng thoải mái. Cao Lãng quay sang nhìn nữ tử đang đánh đàn, nàng là ai?
Là một thị nữ trung thành của ta, tên là La Lợi.
La Lợi, tên hay lắm.
Cao Lãng gật đầu.
La Lợi, vậy bây giờ ngươi có thể đi hỏi chủ nhân của mình ra nói chuyện với ta được hay sao?
Tiếng đàn bỗng dưng im lặng lại. Tiếng nói của người đánh đàn khẽ vọng ra.
Ngươi phát hiện ra bằng cách nào? Tuy dung mạo rất giống, nhưng ta vẫn chưa tin chỉ mới vài năm có thể thay đổi khí chất của một người nhiều đến vậy. Đặc biệt là người tu luyện, muốn thay đổi thì càng khó, vì nó còn liên quan tới công pháp tu luyện.
Cao Lãng tự tin đáp lại.
Chỉ với vài lý do đó mà ngươi đã nghĩ người nói chuyện với mình không phải là ta.
Xem ra là ngươi muốn một câu trả lời khác.
Cao Lãng lắc đầu.
Nếu người đối diện ta không sử dụng tinh thần lực đối phó với ta, vậy ta cũng không nhận ra nhanh đến vậy.
Cao Lãng được hệ thống trao cho thiên phú bảo hộ linh hồn, đối với tinh thần lực tấn công hắn vô cùng mẫn cảm, dù cho nó rất nhỏ bé khó phát hiện ra.
Chủ nhân, ta không có.
Là do chiếc mặt nạ người đưa tự phát động.
Người ngồi đối diện Cao Lãng vội kêu lên, đồng thời tháo chiếc mặt nạ trên mặt.
Dung mạo biến đổi, hóa thành một nữ tử khác vẻ mặt non nớt hơn.
Cao Lãng liếc mắt, chiếc mặt nạ trên tay nàng chính là chiếc mặt nạ Phượng Hoàng hắn đưa cho Triệu Cơ.
Thiên giai vật phẩm, có thể hoán đổi dung mạo.
Người đánh đàn đứng dậy, để lộ ra gương mặt xinh đẹp của nàng.
Giống với Triệu Cơ ban nãy, chỉ là khí chất, trở nên kiêu ngạo bao hàm vẻ trí tuệ.
Tinh.
Tìm thấy Triệu Cơ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1. Nhận 5000 điểm năng lượng.
Địa giai vật phẩm, vô tự quan ấn.
Cao Lãng khẽ mỉm cười, bây giờ có thông báo, hắn mới xác nhận được ai là người thật.
Như lần trước ta đã nói, bây giờ, ta đã có thể tự tin cho ngươi xem dung mạo của ta.
Triệu Cơ bình tĩnh mỉm cười.
La Lợi đứng dậy cung kính trả chiếc mặt nạ cho Triệu Cơ, đồng thời lùi bước về sau nhường chỗ, phục vụ một bên pha trà.
Có mặt nạ Phượng Hoàng trong tay, dù là hóa thần cảnh cũng khó phát hiện ra thật giả.
Xem ra lần này tìm được ngươi, là do ngươi cố ý để lộ ra.
Cao Lãng cảm khái.
Phải.
Vì ta biết, ngươi đi tìm ta.
Triệu Cơ gật đầu, lần này gặp mặt, là có ý định dẫn ta trở về phía Đông Đại Lục sao?
Ngươi ở đây sống rất tốt, tại sao phải trở về?
Cao Lãng cười nhạt.
Với tính cách của ngươi, nếu muốn về, ngươi đã sớm về, cần gì phải chờ đến lúc ta tìm thấy ngươi?
Xem ra ngươi rất hiểu rõ ta.
Cao Lãng.
Vậy ngươi có biết, nếu ngươi bảo ta về, ta cũng sẽ về.
Chương 340, nhận người thân.
Diệu Nham Vực.
Đồng gia.
Ha ha, Cao Lãng đệ, còn ngẩn người suy nghĩ cái gì đấy?
Hôm nay ngươi là chủ đạo của bữa tiệc cơ mà.
Nâng chén lên.
Đồng Kỳ cười nói.
Cao Lãng bị đánh thức khỏi suy nghĩ, cười to ha ha, huynh nói phải.
Tứ trưởng lão, Đồng Kỳ huynh.
Kính chúc các vị.
Buổi tiệc rượu hôm nay, người bên trong phần lớn đều là người Đồng gia. Mà người quan trọng nhất ngồi trên chủ vị, tứ trưởng lão Đồng gia, cũng là Bạo Châu của địa cung.
Người mà Cao Lãng thân cận nhất ở đây.
Ha ha ha, tứ trưởng lão, tổ chức tiệc rượu như thế này, lại không mời ta đến có phải ghét bỏ ta rồi không?
Tam trưởng lão.
Tham kiến tam trưởng lão.
Ha ha, mọi người đang vui vẻ mà, sao phải câu nệ chứ?
Đứng dậy hết đi.
Tam trưởng lão nói.
Tam trưởng lão,
đây chỉ là tiệc tổ chức của lũ trẻ, nên ta mới không mời ngươi mà thôi.
Tứ trưởng lão cười nói.
Ngươi nói như vậy, chẳng phải chê ta già rồi sao?
Ha ha ha.
Tam trưởng lão bật cười, nâng chén đưa cho Cao Lãng.
Ngươi hát hẳn là chủ đạo của ngày hôm nay đi.
Cao Lãng, uống với ta một chén.
Được tam trưởng lão chúc rượu, là vinh hạnh của ta.
Mời ngài.
Cao Lãng nghiêm túc nói.
Tốt.
Ha ha ha.
Rượu qua nửa đêm, mọi người dần dần tản đi.
Tại căn phòng bí mật chỉ có tam trưởng lão, tứ trưởng lão Đồng Gia và Cao Lãng ở bên trong.
Ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi sao?
Tam trưởng lão Đồng Gia hỏi.
Phải.
Ta muốn gặp hắn.
Cao Lãng gật đầu.
Tam trưởng lão và tứ trưởng lão âm thầm liếc nhau.
Theo ta.
Xoay người, tam trưởng lão khẽ nói.
Hai vị trưởng lão Đồng Gia dẫn Cao Lãng tiến vào bên trong mật thất của bọn hắn, theo ánh lửa xung quanh dẫn sâu xuống dưới lòng đất.
Gần một năm trước, phụ thân của ngươi cùng huynh đệ của mình bị Chu Tức của Thiên Cung truy sát tới đây.
Là hai chúng ta liên thủ với bọn hắn, lợi dụng sức mạnh dung nham của núi lửa, khiến Chu Tức nghĩ rằng đánh trên lợi thế của mình, lơ là cảnh giác, bị bốn người liên hợp giết chết.
Tam trưởng lão chậm rãi nói, tuy Chu Tức chết, nhưng trận đại chiến lần đó thậm chí còn khiến cả hóa thần cảnh ra tay.
Thái Sơn Vương đại nhân bị trọng thương cần tĩnh dưỡng, lại cùng Thiên Cung làm một cọc giao dịch,
coi như là có được có mất.
Cao Lãng cười gượng, địa cung và Thiên Cung đánh đến xảy ra nhân mạng, đánh xong còn bắt tay giao dịch được với nhau.
Cái mối quan hệ này.
Ầm
ầm.
Cửa căn phòng bên trong mật thất được mở ra, nhìn thấy những người bên trong, Cao Lãng hơi kinh ngạc. Đó là Đầu Châu và Mặt Ngựa, cùng với Viêm Ấu Lăng.
Viêm Ấu Lăng ngồi thiền bên cạnh Mặt Ngựa, nhìn thấy ba người xuất hiện có Cao Lãng bên trong, liền không giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt.
Hai bên đều khẽ liếc nhìn các vị tiền bối, biết hiện tại mình không có tư cách mở miệng,
liền im lặng quan sát. Hai vị, người ta đã mang đến. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu coi như chào hỏi. Đa tạ bạo ngựa hình, Ấu Lăng, ngươi ra ngoài trước.
Phải, phụ thân.
Viêm Ấu Lăng tuy có thắc mắc, nhưng không hỏi nhiều, vâng lệnh rời đi. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão Đồng ra sau khi đưa Cao Lãng vào trong, cũng mỉm cười rời đi, để lại một mình hắn trong đấy. Cao Lãng cẩn thận tiến vào bên trong, nghiêm chỉnh hành lễ, ngồi đối diện với hai người. Ngươi hẳn có rất nhiều thứ muốn hỏi. Mặt ngựa bình tĩnh nói. Ta cũng chỉ tới để giải khai tâm kết mà thôi, dù sao trong cuộc sống trước đây của ta. Vốn gì không có người. Cao Lãng nói.
Phụ thân.
Ngươi biết từ bao giờ? Mặt ngựa hỏi.
Từ ngày đầu tiên đã biết.
Đầu Châu Đại Nhân là sư đệ thân thiết của người, nếu suy từ sau khi hai người rời Linh Hoàng Tông, vậy người thân thiết với Đầu Châu Đại Nhân nhất có khả năng cao là phụ thân ta.
Cao Lãng suy luận, lấy ra một quyển công pháp. Nhưng điều khiến ta chắc chắn, là đến khi ngươi tặng cho ta quyển công pháp này.
Địa giai công pháp, Âm Dương Giao Hợp Kinh.
Ngươi tu luyện nó rồi.
Ngữ khí mặt ngựa hơi có vẻ là lạ.
Ta không tu luyện nó.
Cao Lãng trầm mặt, ta biết mọi chuyện, nhưng lại không nói ra, vì ta không biết phải đối mặt nó như thế nào. Chỉ đến khi ngồi trước mộ của mẫu thân, ta mới cảm thấy mình đã suy nghĩ thông suốt.
Hóa ra,
nó không khó khăn như ta tưởng.
Khu.
Tuy lời nói này có thể đối với ngươi là quá muộn, nhưng ta vẫn phải nói.
Cao Lãng, ngươi chấp nhận một người phụ thân chỉ có thể sống trong bóng tối như ta sao?
Mặt ngựa kiên định hỏi.
Ta chấp nhận.
Cao Lãng mỉm cười.
Soạn.
Bên ngoài căn phòng, tiếng bước chân vội vã rời đi. Bóng người Viêm Ấu Lăng chỉ khẽ lộ ra rồi biến mất.
Để ta đi, hai phụ tử các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện.
Đầu Châu khẽ nói, liền biến mất khỏi căn phòng.
Cao Lãng, người vừa rồi là Viêm Ấu Lăng, muội muội của ngươi.
Không.
Từ nay phải gọi ngươi là Viêm Lãng mới phải.
Mặt ngựa nói.
Không, ta gọi Cao Lãng.
Cao Lãng lắc đầu.
Tại sao?
Nhận người thân là một chuyện, còn thay tên đổi họ là một chuyện khác.
Dù sao có lẽ chỉ có cái họ này, mới khiến ta lưu giữ ký ức sâu đậm nhất mà không thể có được.
Mẫu thân ta, họ Cao.
Dù sao cũng không quan trọng, ngươi đã nhận người phụ thân này.
Cái tên, cũng chỉ là cách nói mà thôi.
Mặt ngựa lắc đầu cười khổ.
Ta muốn sử dụng quyền hạn đi vào bí cảnh, đột phá nguyên anh cảnh.
Cao Lãng nói.
Mặt ngựa nhíu mày, lộ vẻ nghiêm khắc, ngươi vừa mới đột phá linh đan cảnh cửu trọng, bây giờ tiến lên nguyên anh cảnh có phải là quá nhanh không?
Cao Lãng chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nhìn mặt ngựa.
Ý ta đã quyết.
Được, chuyện này ta sẽ giúp ngươi sắp xếp. Nhưng ngươi phải hứa với ta, cũng đừng quá sức.
Mặt ngựa gật đầu.
Ta biết.
Để vào được bí cảnh cũng phải mất hơn một tháng vì hiện tại có người đang sử dụng nó.
Vì vậy trong khoảng thời gian này, ngươi tìm cách giải quyết nữ nhân của mình đi.
Mặt ngựa cao giọng nói.
Cao Lãng nghe xong trong đầu liền hiện lên bóng người của Cuồng Quỷ và Dương Chí, chợt giật mình.
Hả?
Nữ nhân?
Ngươi tưởng trong khoảng thời gian này ngươi làm gì ta không biết sao?
Đối phó với nữ nhân, ta là quen thuộc nhất.
Ngoài ngươi ra, Triệu Cơ không bao giờ đối xử với kẻ nào quá quan tâm như vậy đâu.
Mặt ngựa hạ giọng.
Ta hiện tại quan tâm thực lực của bản thân.
Tình cảm nếu xuất hiện, cũng sẽ bị ta bóp chết.
Cao Lãng lắc đầu.
Tình cảm cũng là một phần của con người.
Nếu không có nó thì có được gọi là con người nữa không?
Ngươi tự suy nghĩ kỹ đi.
Chẳng phải vì nó mà ngươi tìm đến ta sao?
Huống chi thực lực càng lên cao, tỷ lệ sinh ra hậu đại càng khó.
Vì thế nên người ta luôn để lại hậu đại mình rồi mới chuyên tâm tu luyện đến cảnh giới cao hơn, vượt qua tất cả.
Ta cũng không muốn dòng máu Viêm gia bị chết trong tay ngươi.
Cao Lãng sau lưng đổ mồ hôi lạnh, không nói câu nào nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Ngươi thái độ này là như thế nào chứ?
Ta biết Triệu Cơ đang có hơi nước, nhưng chỉ cần gạo nấu thành cơm, dù Triệu gia không muốn cũng phải chấp nhận thôi.
Mặt ngựa vội nói.
Này!
Ở lại nghe ta nói hết đã.
Phụ!
Ha ha ha!
Ngươi việc gì phải nói những lời như vậy chứ?
Thật không giống tính cách của ngươi.
Đầu Châu từ bên ngoài quay lại nói.
Kệ đi!
Dù sao ta cũng không biết phải nói gì với hắn cả.
Nhi tử của ta, trưởng thành hơn ta nghĩ.
Mặt ngựa thở dài, chuyện Ấu Lăng thế nào rồi?
Tuy đột nhiên xuất hiện một vị ca ca khiến nàng khó chấp nhận, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng.
Rồi sẽ hiểu rõ mà thôi.
Im lặng hồi lâu, Đầu Châu khẽ nói, ngươi nhất định phải đi đến đó sao?
Ta còn lựa chọn nào khác sao?
Dù sao cũng đã giao dịch với Thiên Cung để bảo toàn tính mạng cho hắn.
Thật không ngờ chỉ vì giao dịch mà Thiên Cung dám hy sinh cả người của mình.
Bọn hắn
điên cuồng hơn ta nghĩ.
Mặt ngựa trầm giọng.
Huống chi người duy nhất có mối quan hệ với những kẻ đó bây giờ chỉ có mình ta mà thôi.
Nhất Điện.
Ê, đứng lại.
Ta nói ngươi đấy.
Viêm Ấu Lăng xuất hiện sau lưng Cao Lãng quát.
Dù cho ngươi có nhận người thân,
nhưng ta vẫn không nhận ngươi làm ca ca đâu, ngươi nhớ kỹ điều ấy.
Cao Lãng liếc mắt, vậy thì sao chứ?
Ta không giống ngươi lớn lên với tình thân bên cạnh, vì vậy ta không quan trọng người thân giống như các ngươi đâu.
Hắn trầm giọng.
Về sau tránh xa ta ra.
Ngươi.
Nhìn bóng lưng Cao Lãng rời đi, Viêm Ấu Lăng tức giận.
Diệu Nham Vực.
Từ sau những ngày rời khỏi Đồng Gia, Cao Lãng luôn suy nghĩ những lời Mặt Ngựa nói khi ấy.
Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?
Những ngày gần đây, ngươi thất thần trước mặt ra rất nhiều đấy.
Triệu Cơ bên cạnh hỏi.
Không có gì.
Đi dạo phố với Triệu Cơ, Cao Lãng đột nhiên dừng bước.
Triệu Cơ.
Chuyện gì?
Triệu Cơ mỉm cười hỏi lại.
Đã đến lúc ta phải rời đi.
Được, ngươi đi đâu ta cũng sẽ đi cùng ngươi.
Không.
Ta sẽ đi một mình.
Còn ngươi?
Cao Lãng lắc đầu.
Nên về Triệu ra đi.
Triệu Cơ thu lại nụ cười, tại sao?
ngươi rõ ràng biết ta ghét nơi ấy như thế nào mà. Nhưng đó dù sao cũng có người thân của ngươi.
Ta không cần.
Triệu Cơ đột nhiên quát, ngươi nghĩ ta cần người phụ thân lợi dụng nữ nhi của mình, cần ca ca lợi dụng muội muội của mình sao?
Cao Lãng, ta bây giờ có thể chủ động lớn tiếng nói ra mà không sợ hãi.
Ta thích ngươi.
Ngươi nghe hiểu sao?
Nhìn thấy Cao Lãng im lặng không nói câu nào, Triệu Cơ xoay người rời đi.
Ta hiểu rồi.
Ngươi trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ vậy?
Tử Văn hỏi.
Ta biết bản thân sinh ra tình cảm, nhưng một phần trong ta lại không muốn tiếp thu thứ tình cảm này.
Nhân loại, chẳng phải vẫn luôn mâu thuẫn sao?
Cao Lãng che ngực.
Ngươi là đang trốn tránh.
Trốn tránh có hiểu không?
Tử Văn tức giận.
Hắn quan tâm đến chết tiệt thứ tình cảm của Cao Lãng.
Hắn chỉ quan tâm vì Triệu Cơ có một gia tài kết xù giúp hắn kiếm thêm nhiều điểm năng lượng từ hệ thống thôi.
Chương 341, ngươi lừa ta gạt.
Tử Văn thở dài.
Tuy nhiên ngươi tốt nhất vẫn là nên đi tìm nàng, nếu không muốn hối hận cả đời.
Chuyện gì xảy ra?
Cao Lãng hỏi.
Người như Triệu Cơ, tính cách rất kiêu ngạo.
Nếu thứ gì không đạt được, vậy chi bằng hủy diệt nó.
Nếu mà như vậy để nàng chuyển sang hận ta cũng chẳng sao.
Cao Lãng lắc đầu.
Thật ngây thơ.
Tử Văn khinh bị hủy diệt ta nói đâu phải chỉ có mình ngươi, nàng cũng có thể tự vứt bỏ bản thân mình mà.
Cao Lãng khẽ giật mình, bước chân chạy vội đuổi theo Triệu Cơ, nhưng sau đó liền nhanh chóng phát hiện không tìm thấy tung tích của nàng đâu.
Không ổn, nàng có mặt nạ phượng hoàng, nếu muốn trốn tránh, ta cũng rất khó để tìm ra.
Cao Lãng vội nói.
Tử Văn, mau giúp ta.
Chuyện tự mình gây ra, việc gì ta phải giúp ngươi.
Hắc hắc, thanh niên, tự tìm cách mà giải quyết đi.
Dựa dẫm quá mức vào người khác đúng là một hành vi ngu xuẩn.
Tử Văn cười lạnh.
Hắn hiện tại không có thời gian quan tâm tới việc riêng tư của Cao Lãng.
Vì hệ thống lần trước Tử Văn ném ở ma tộc, hình như đang bắt đầu quá trình di chuyển sang vị diện mới.
Quán rượu.
Hai tên nam tử ngồi ở một góc cảnh giác ngầm giao tiếp với nhau.
Bọn hắn đang chú ý tới một nữ nhân liên tục uống rượu bên trong đại sảnh.
Cho tới lúc tiểu lâu vắng người, một mình nữ nhân đó đã uống gần hết rượu của quán.
Vị cô nương này, rượu của quán chúng ta, đây đã là bình cuối cùng rồi.
Người xem.
Tiểu nhị mỉm cười cẩn thận nói với Triệu Cơ.
Bên trong quán thậm chí có cả loại rượu nguyên anh cảnh cường giả uống cũng say.
Triệu Cơ từ lúc đầu uống đến giờ, tinh thần dường như không còn quá nhiều tỉnh táo.
Quán rượu lớn như thế này mà lại hết rượu, ngươi là đang đùa với ta sao?
Triệu Cơ hạ giọng.
Chuyện này.
Tiểu nhị căng thẳng.
Không phải quán không còn rượu, mà chính là sợ Triệu Cơ tiếp tục uống rượu.
Nhìn từ trang phục và khí chất trên người nàng, lại thêm số tiền rượu nàng uống đến giờ,
chủ quán đã xác nhận đây là người có địa vị không thể chơi vào.
Nói đơn giản hơn, chính là quán rượu sợ gặp phiền phức.
Hai tên nam tử chờ đã lâu khẽ gật đầu ngầm hiểu, chậm rãi tiến về phía Triệu Cơ.
Một người tiến sát ngồi bên cạnh nàng, một người phía sau cảnh giác có thể ra tay.
Cô nương, ở đây rượu không còn, nhưng ở chỗ khác vẫn là có.
Chi bằng đi theo chúng ta tiếp tục uống rượu.
Tên ngồi cạnh cười nói, bàn tay khẽ lướt qua bình rượu vừa mở nắp, như có như không khói bụi rơi vào.
Tiểu nhị mắt lóe tinh quang phát hiện ra điều này, mắt nhắm mắt mở vờ như không biết.
Triệu Cơ ánh mắt phát lạnh cút.
Tên ngồi cạnh nàng lùi ra phía sau, khẽ lắc đầu, tên đứng sau đường ra tay.
Âm lãnh mỉm cười nhìn Triệu Cơ cầm bình rượu lên uống.
Quán trọ.
Hai tên nam tử dịu Triệu Cơ đi vào một căn phòng, ném lên một chiếc giường lớn.
Ha,
cũng thật đánh đá, uống rượu bất tỉnh đến như vậy, còn dám phản kháng chúng ta.
Một tên cười lạnh.
Ngươi còn không mau phong ấn linh khí trên người nàng, tránh bị lật xe.
Ngươi yên tâm đi, nàng đã trúng hồng xuân tán rồi.
Bây giờ chính là đang chờ có người hỗ trợ mà thôi.
Thực lực nàng lúc nãy phát tán ra chính ngươi cũng biết, là linh đan cảnh lục trọng.
Hồng xuân tán căn bản không thể làm khó được nàng.
Tên kia cảnh giác.
Đấy là lúc bình thường, còn bây giờ nàng uống nhiều rượu như vậy, tinh thần không tỉnh táo, có thể tập trung hóa giải dược lực sao?
Bất ngờ hai tên nam tử cảnh giác cao độ.
Một tên nam tử lạ mặt từ quán trọ bước vào, không chút kiêng kỵ phóng thích khí thế tiến về phía hai bọn hắn.
Âm trầm tiến sát hai bọn hắn, Cao Lãng trầm giọng.
Cút.
Vị huynh đệ này, người là chúng ta chọn trước, ngươi cũng không thể nâng tay trên.
Một tên nam tử nói.
Cao Lãng không nói chuyện, khí thế trên người cất cao.
Có thể ra tay bất cứ lúc nào, vô cùng khiêu khích.
Con mẹ nó, ban nãy nữ nhân kia chửi ta đã khó chịu, bây giờ lại thêm cả ngươi nữa.
Thấy Cao Lãng không hề nhường nhịn, hai tên lập tức ra tay.
Vụt.
Keng.
Kiếm khí của Cao Lãng cắt qua yết hầu bọn hắn, liền bị hai người ra tay hóa giải.
Ồ,
Cao Lãng kinh ngạc.
Hóa ra còn có chút môn đạo.
Hai tên này đều là linh đan cảnh cửu trọng.
Ban nãy toàn là giả heo ăn thịt hổ.
Vậy thế này thì sao?
Cao Lãng lẩm bẩm, kiếm khí liên tục xuất hiện phía sau lưng hắn, tràn ngập khắp các căn phòng.
Đi.
Keng.
Keng.
Vụt.
Một tên nam tử cánh tay xoay thành vòng tròn, giữa cánh tay hắn hóa thành một lực hút mềm mại kéo toàn bộ kiếm khí tập trung vào nhau, xoay lực hai cánh tay, ném trả lại về cho Cao Lãng.
Keng.
Cao Lãng xuất kiếm, một kiếm chém nát toàn bộ kiếm khí phản ngược về.
Khói bụi tràn ngập hành lang, kiếm khí phản xạ phát tán tứ tung ra.
Đến khi Cao Lãng thu chiều, hai tên nam tử kia đã sớm chạy khỏi cửa sổ, chỉ còn lại bóng lưng chấm nhỏ sau màn đêm.
Cao Lãng khẽ liếc nhìn chủ quán rượu và tiểu nhị kinh sợ run rẩy ở phía sau lưng mình.
Tiện tay ném gói tiền cho bọn hắn, lạnh nhạt.
Tiền bồi thường.
Đi đi.
Phải.
Đại nhân.
Cao Lãng tiến vào bên trong phòng Triệu Cơ nằm bên trong.
Một người nằm trên giường chỉ còn tiếng thở dốc, phát hiện có người tiến gần mình lập tức trồm lên, dựa sát, cả khuôn mặt chỉ cách nhau một hơi thở.
Ngươi là dược sư, dược liệu thế này căn bản không thể làm khó ngươi.
Cũng đừng trêu đùa ta.
Cao Lãng nói.
Không còn kịp rồi. Phát hiện khí thế của ngươi, ta không những không hóa giải dược lực, mà còn để nó càng nhanh hơn phát tác. Bây giờ chỉ có ngươi mới giúp được ta.
Triệu Cơ mỉm cười.
Ngươi không sợ ta rời đi?
Cao Lãng nhíu mày.
Sẽ không.
Chứ khi ngươi không phải nam nhân.
Ta rủa cả nhà ngươi Cao Lãng, đáng thương cầu độc nhân như ta.
Tử Văn chửi độc.
Không được, theo thông tin hệ thống truyền tải. Nhân loại là lấy hình thức sinh mệnh phát triển, toàn bộ cơ thể bọn hắn chỉ là một cơ quan sinh mệnh phức tạp cấu tạo thành, được linh khí tẩm bổ và phát triển. Từng kiến thức vô cùng phức tạp đến điên rồ chạy qua trong tư duy của Tử Văn. Quả nhiên, dù hắn nhìn Cao Lãng hay Triệu Cơ hiện giờ, không còn là hình dạng bình thường. Tất cả đều là số liệu chi chít đến tinh vi. Trong khi có hai người đang phát triển tình cảm ở quán trọ, thì tại một nơi khác, con đường nhỏ hẹp có ba bóng người bí mật trò chuyện trong bóng tối. Là La Lợi thị nữ của Triệu Cơ và hai tên nam tử ban nãy. Đa tạ hai vị tiền bối hỗ trợ. La Lợi túi đầu nói.
Chỉ là tiện tay mà thôi, cũng thật không ngờ hắn lại không kiêng nể gì.
Cứ thế ra tay ở quán trọ.
Một tên nam tử nói, giọng nói của hắn bây giờ, là đầu trâu.
Điều đó chẳng phải càng chứng tỏ hắn quan tâm đến nàng sao.
Cũng may là chúng ta chạy nhanh, để hắn phát hiện ra điều gì không ổn thì càng rắc rối.
Tên nam tử còn lại mỉm cười, giọng nói của hắn bây giờ, là mặt ngựa.
Hai người gật đầu từ biệt với La Lợi, song hành trò chuyện rời đi.
Nữ nhân đó đúng là không đơn giản, có thể tìm cách liên lạc được với ngươi.
Ngươi chắc chắn nhi tử mình không bị lợi dụng.
Đầu châu hỏi.
Phát hiện chúng ta ở bên ngoài mà không ra tay, phải chờ đến khi chúng ta đưa người đến phòng trọ mới xuất hiện.
Chính là chờ thời gian dược lực được phát tác.
Hai đứa đó phối hợp vô cùng ăn ý, cũng không biết là chúng ta đi lừa, hay chúng ta bị lừa nữa.
Ha ha ha.
Mặt ngựa sảng khoái cười lên.
Cái trò để người khác làm kẻ ác này, đúng là hơn ta năm xưa rồi.
Sau khi xác định tình cảm của bản thân với Triệu Cơ, Cao Lãng gần như không hề tách rời.
Hai người luôn quân quýt lấy nhau.
Dù cho có là thời gian tu luyện, cũng là tu luyện chung.
Ngươi là đệ tử của Huyền Dư A Di,
thiếu chủ Hợp Hoan Tông.
Cao Lãng kinh ngạc.
Triệu Cơ thoải mái gật đầu. Triệu gia hợp tác với Hợp Hoan Tông, từ lâu đã bồi dưỡng ta với tư cách lô đỉnh. Chỉ cần cùng ta, tốc độ hấp thu linh khí sẽ tăng vô cùng nhanh, là một phương pháp dùng để lấy lòng Linh Hoàng Tông.
Đây là việc định từ trước.
Ta sau đó vì để phá bỏ việc này, tu luyện công pháp độc thuộc tính, để độc tính xâm nhập cơ thể, phá bỏ nội tạng và làn da, liền có thể kéo dài thời gian trở thành món hàng, âm thầm bồi dưỡng thuộc hạ riêng.
Cao Lãng cánh tay ôm chặt Triệu Cơ, để nàng tựa vào lòng mình, ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Tuy Triệu Cơ lời nói đơn giản, nhưng toàn bộ quá trình lại vô cùng khó khăn khắc nghiệt. Tự phá hủy thứ lợi thế nhất của mình, lại từng bước gây dựng cơ nghiệp. Nơi mà như Triệu gia, rất nhiều thai mắt luôn tập trung nhìn đến nàng.
Vậy sao bây giờ ngươi không tiếp tục duy trì như thế nữa?
Cao Lãng lẩm bẩm.
Vì ta biết kéo dài không bằng khơi thông.
Một nơi lớn như Linh Hoàng Tông, tìm được cách phá giải độc trong cơ thể ta chỉ là một sớm một chiều thôi.
Nhất là khi ta độc thuộc tính còn yếu kém.
Vì vậy ta chủ động tìm cách phá giải độc của mình trước, trao thứ bọn hắn muốn cho người ta tin tưởng.
Triệu Cơ lẩm bẩm.
Phụ thân ngươi biết điều này, nên trong bóng tối âm thầm giúp đỡ ta.
Cao Lãng, ngươi có thể nói cho ta biết lần này.
Ta không lựa chọn sai đúng không?
Phải.
Cánh tay Cao Lãng siết chặt hơn. Ngươi lựa chọn không hề sai.
Triệu Cơ, đa tạ.
Bịch bịch.
Tiếng bước chân vội vàng từ dưới lầu truyền đến.
Đồng Kỳ nhanh chóng mở cửa, đánh thức khoảng thời gian tốt đẹp của hai người.
Cao Lãng đệ.
Đồng Kỳ huynh, có chuyện gì sao?
Cao Lãng khẽ hỏi.
Người Triệu gia và Linh Hoàng Tông đến rồi.
Chương 342, Thất Nguyên Lão, Ngụy Diên.
Diệu Nham Vực.
Đồng gia.
Phòng khách.
Cẩn thận.
Đứng sau lưng Cao Lãng và Triệu Cơ, Đồng Kỳ nghiêm túc nói.
Cao Lãng đẩy cửa bước vào.
Ngũ công tử Triệu gia và vài người dòng thứ Triệu gia đã đứng chờ sẵn.
Phía sau bọn hắn, xa xa ngồi trên ghế uống trà là người Linh Hoàng Tông, trông bộ dạng không có vẻ gì là sẽ đứng dậy chào hỏi.
Tam tỷ, hơn 3 năm trời, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi.
Rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy chứ?
Ngũ công tử nồng nhiệt tiếp đón, ngôn từ hơi có vẻ trách cứ.
Ngũ đệ,
đã lâu không gặp.
Triệu Cơ mỉm cười đáp lễ, tránh né sang một bên,
đồng thời lùi về đứng sau lưng Cao Lãng, để hắn lên đỡ đòn.
Ngũ công tử, lâu rồi gặp lại.
Ngươi vẫn không thay đổi ý định của mình,
còn định dẫn sói vào nhà.
Cao Lãng cười hết mắt, nồng nhiệt ôm lấy Ngũ công tử, ngăn không cho hắn tiếp tục tiến lên.
Soạn.
Cao Lãng,
ngươi.
Ngũ công tử trừng mắt, lập tức thu lại vẻ mặt, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Cao Lãng công tử, ngươi xuất hiện ở đây, có phải nên cho Triệu gia một lý do chính đáng?
Việc tam tỷ ta mất tích, có phải có ngươi nhúng tay vào?
Ngũ công tử, cơn có thể ăn bậy, nhưng nói bậy như vậy
là phải ăn phạt đấy.
Cao Lãng mỉm cười, bút phán quan vô hại cầm trong tay ấn vào người Ngũ công tử, góc đứng vô cùng ăn ý không để cho ai nhìn thấy, hàm ý uy hiếp rõ ràng.
Ta tới đây là đến gặp huynh đệ của ta.
Hán, là người Đồng gia gia tộc.
Cao Lãng hạ giọng.
Cao Lãng công tử nói phải.
Xem ra là ta lỡ lời.
Ngũ công tử đổ mồ hôi lạnh nói.
Ngũ công tử vốn định dùng lời nói để lợi dụng người Linh Hoàng Tông phía sau gây khó dễ cho Cao Lãng.
Không những không thành công, mà nghe Cao Lãng nói, dường như mối quan hệ của hắn với Đồng gia còn tốt hơn cả đám người Ngũ công tử.
Nếu còn gây chuyện chỉ có tự đào hố cho mình.
Bộp bộp.
Cao Lãng vô nhẹ bả vai Ngũ công tử, thu hồi bút phán quan trên tay, lẩm bẩm sau này đừng nên chơi mấy trò này,
tìm cách nâng cao thực lực bản thân mới là vương đạo. Ngũ công tử trầm mặt không nói chuyện, nắm tay siết chặt đến run rẩy.
Ngũ công tử,
ngồi uống trà nhàn nhã không nói chuyện, lão già Linh Hoàng Tông lên giọng, cắt ngang cuộc nói chuyện với mọi người.
Người đã tìm được rồi, nên rời đi thôi.
Trưởng lão nói phải.
Tam tỷ, chúng ta đi thôi.
Ngũ công tử sắc mặt căng thẳng, chậm rãi nói.
Ngũ đệ, ngươi còn không thèm hỏi ý kiến của ta.
Triệu Cơ nhíu mày.
Tam tiểu thư Triệu gia phạm lệnh bỏ trốn 3 năm, khiến ảnh hưởng mối quan hệ thân thiết giữa Linh Hoàng Tông và Triệu gia.
Theo lệnh, trực tiếp bắt về.
Lão già Linh Hoàng Tông cất cao giọng nói, uy áp trên người nổi lên.
Nguyên Anh cảnh bắt trọng.
Hự.
Toàn bộ người trong phòng khẽ rên rỉ, bước chân trùng xuống,
cử động vô cùng khó khăn.
Ngươi là ai?
Cao Lãng cắn răng nói.
Thất Nguyên lão, Ngụy Diên.
Ngụy Diên lạnh nhạt nói, bước chân nhẹ nhàng dạo bước trong căn phòng, chậm rãi tiến về phía Triệu Cơ.
Cao Lãng,
ta không biết tại sao một kẻ phản đồ như ngươi lại không tiếp tục bị tông môn truy sát, nhưng đừng nghĩ rằng việc đó có thể khiến cho ngươi nhảy nhót trước mặt ta.
Mục tiêu của ta lần này không phải ngươi.
Rầm.
Ha ha ha.
Cánh cửa phòng bị bật tung, kèm theo đó là tiếng cười sang sảng của tứ trưởng lão Đồng gia.
Một trong Thất Nguyên lão Linh Hoàng Tông tiến đến Đồng gia chúng ta.
Thật đúng là rồng đến nhà tôm.
Tứ trưởng lão đồng thời tỏa ra khí thế linh đan cảnh bắt trọng, ngăn chặn lấy uy áp của Ngụy Diên đang tỏa lên đám người.
Đi.
Cao Lãng hạ giọng quát.
Ngay khi uy áp đang đè trên người bị phá vỡ, Cao Lãng chớp lấy cơ hội kéo Triệu Cơ nhanh chóng lùi về sau.
Vụt.
Ngụy Diên xuất thủ, tốc độ di chuyển vô cùng nhanh chóng, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Cao Lãng, một tay tóm chặt lấy cánh tay của Triệu Cơ.
Ánh mắt thâm trầm đến rất lạnh.
Lão giả,
đây là Đồng gia, biết thân phận của mình đi.
Tứ trưởng lão Đồng gia quát lớn, lập tức xuất thủ theo.
Ầm.
Ngụy Diên ra trưởng, tứ trưởng lão Đồng gia ra quyền.
Một quyền một trưởng tiếp xúc với nhau, linh khí xung kích mãnh liệt lan ra, đẩy bay Cao Lãng ra bên ngoài.
Hừ.
Triệu Cơ khẽ rên nhẹ, nàng bị Ngụy Diên tóm chặt, căn bản không thể thoát thân.
Trưởng lão, đừng làm bị thương tam tỷ ta.
Ngũ công tử lo lắng nhắc nhở.
Hai vị trưởng lão một đòn đối xong, lập tức lùi về nhìn nhau cảnh giác.
Gương mặt Ngụy Diên vốn còn bình thản đột nhiên thâm trầm xuống, một tay xách người Triệu Cơ lên, lạnh giọng.
Khí tức trong người vận chuyển thế này,
ngươi phá thân rồi.
Triệu Cơ khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Ngụy Diên.
Rắc.
A.
Ngụy Diên trong lòng cảm thấy như bị trêu ghẹo, trong lúc tức giận liền bị mất kiểm soát.
Nắm tay siết chặt, có tiếng kêu gãy từ cánh tay Triệu Cơ.
Tứ trưởng lão.
Cao Lãng lo lắng quát lên, lập tức động.
Tứ trưởng lão Đồng gia liền di chuyển theo, hai tay linh khí xoay tròn thành vòng lửa.
Một quyền này của hắn, uy lực so ban nãy kinh khủng gấp đôi.
Liệt Hỏa quyền.
Ầm.
Hai vị nguyên anh cảnh tiếp tục đối chạm vào nhau.
Cao Lãng thân hình thuần bộ xuất hiện ngay dưới góc chết Ngụy Diên.
Trường kiếm nắm chặt trên tay, một kiếm chạm.
Ngụy Diên nhíu mày, cánh tay nhấc Triệu Cơ không chút do dự ném về phía Cao Lãng.
Sau đó bàn tay tụ lại thành linh khí, tập trung đối trưởng với tứ trưởng lão Đồng gia.
Nhìn thấy Triệu Cơ xuất hiện ngay đường kiếm, Cao Lãng biến sắc, khí huyết hội tụ ngược vào trong, cứng rắn thu chiêu lại. Sau đó vội vàng ôm lấy Triệu Cơ bay về phía mình.
Bụt. Người không sao chứ?
Nhìn thấy Cao Lãng miệng chảy máu tươi, sắc mặt khó coi, Triệu Cơ lo lắng hỏi.
Cao Lãng lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay Triệu Cơ khớp xương đã bị bẻ gãy, vận chuyển linh khí điều hòa cho nàng.
Triệu Cơ cắn môi ngốc.
Xem hành động Ngụy Diên đối xử với Triệu Cơ, hắn dường như đã không còn quan tâm đến sống chết của nàng.
Ầm.
Ầm.
Bên kia Ngụy Diên và tứ trưởng lão Đồng gia đối chiến vài chiêu, liền lập tức kiêng kỵ lùi về sau.
Ngụy Diên sắc mặt vô cùng âm trầm, phẩy tay ra hiệu đám người Linh Hoàng Tông phía sau.
Đi.
Ha ha ha.
Ngụy Diên trưởng lão, đi đâu mà vội?
Hiếm khi hai bên đánh nhau còn chưa tận hứng, chi bằng ngài cùng ta ra sân chiến đấu của Đồng gia để phân rõ cao thấp.
Tứ trưởng lão Đồng gia cười to.
Ngụy Diên cười lạnh thứ cho không phục bồi.
Hai người giao thủ trong phòng khách của Đồng gia, vậy nên đều kiêng kỵ không dám ra tay toàn lực.
Xem liệu bộ Ngụy Diên muốn rời đi, tứ trưởng lão Đồng gia muốn kéo hắn ở lại là vô cùng khó khăn.
Triệu Cơ nằm trong lòng Cao Lãng, khẽ lẩm bẩm,
phải tìm cách kéo dài thời gian.
Linh Hoàng Tông muốn đánh nhanh thắng nhanh, càng kéo dài bọn hắn càng không dám ra tay.
Giữa lúc hai bên còn căng thẳng, nhị trưởng lão Đồng gia bất ngờ tiến vào bên trong, bình tĩnh nói,
Linh Hoàng Tông là khách của Đồng gia chúng ta.
Tứ trưởng lão, hành vi này của ngươi khiến Đồng gia vô cùng mất mặt.
Nhìn thấy nhị trưởng lão bước vào, Ngụy Diên khẽ nhếch nụ cười lạnh, bộ dạng trở về bình thản không có ý định tiếp tục rời đi.
Nhẹ giọng nói,
nhị trưởng lão, đạo đại khách của Đồng gia quả nhiên danh bất hư truyền.
Ngụy Diên trưởng lão thông cảm, chỉ là Đồng gia có vài thành phần mưu đồ gây rối mà thôi.
Nhị trưởng lão Đồng gia mỉm cười đáp lại,
nếu đã gây rối, vậy phải mau trừng phạt hắn lại.
Nếu cần thiết, ta sẵn lòng giúp đỡ một tay.
Ngụy Diên nói,
người Đồng gia có làm gì cũng không đến phiên người bên ngoài xen vào.
Huống chi nếu khách không biết cho mặt mũi, Đồng gia chúng ta cũng không cần cho mặt mũi.
Một giọng nói khác hùng hồn vang lên, tam trưởng lão Đồng gia nhanh chóng bước vào, đứng sánh vai với tứ trưởng lão Đồng gia.
Thấy tam trưởng lão xuất hiện, vẻ mặt nhị trưởng lão liền trầm xuống.
Có chút do dự, ánh mắt dè chừng đảo xung quanh.
Thời gian gần đây tam trưởng lão và tứ trưởng lão Đồng gia liên hợp để ép thế lực của nhị trưởng lão, khiến hắn phải thu hồi rất nhiều vây cánh của mình, ẩn nhận chờ thời cơ.
Việc Ngụy Diên xuất hiện ở đây vẫn chưa phải thời cơ của hắn.
Triệu Cơ phân tích.
Lúc này Cao Lãng đã bế Triệu Cơ lên, đưa nàng về phía hai vị tam, tứ trưởng lão.
Triệu Cơ nhanh chóng nói ra.
Tiên bối,
hai vị nếu muốn nhân cơ hội ra tay giải quyết nhị trưởng lão được không bằng mất, chi bằng để hắn tự xuất huyết ra. Tam trưởng lão khẽ nhìn về phía Cao Lãng, thấy hắn lập tức lắc đầu. Những chuyện này ta cũng không có nói cho nàng. Tam trưởng lão ngợi khen tiểu cô nương, tầm mắt không tồi, cũng có thể nhìn ra chút tâm tư của bọn ta. Ta nghe nói nhị trưởng lão vẫn còn hai cái cánh rừng tư nhân ở bên ngoài Diệu Nham vực. Triệu Cơ cung kính cúi đầu. Hy vọng tương lai chúng ta sẽ không là kẻ địch của nhau. Tam trưởng lão nói. Triệu Cơ mỉm cười, mối quan hệ của hai vị tiền bối với người bên cạnh ta không thay đổi, vậy tương lai cũng sẽ không thay đổi. Không hiểu sao ta càng nhìn ngươi càng thuận mắt. Ha ha ha. Tứ trưởng lão bất giác cười lên, tam trưởng lão lắc đầu cười nhẹ nhẹ. Lùi về đi, chuyện tiếp theo để chúng ta giải quyết nốt. Tam trưởng lão nhắc nhở. Phải. Cao Lãng vội gật đầu, cung kính đưa Triệu Cơ rời đi. Tam tỷ. Trưởng lão. Ngũ công tử vội hô lên, liền quay sang nhìn Ngụy Diên. Hừ. Ngụy Diên khẽ hừ lạnh, liếc mắt không quan tâm. Ngũ công tử, chuyện Triệu gia của các ngươi, Linh Hoàng Tông chúng ta không liên quan. Việc tam tiểu thư của các ngươi phá thân, ta cũng sẽ bẩm báo rõ với tông chủ. Chuyện liên hôn này, chúng ta còn phải xem xét lại. Chương 343, vô công bất thủ lộc. Ngũ công tử Triệu gia nghe xong cả người như rơi vào hầm vực. Lúc ban đầu ý niệm thuận lợi trải qua bao nhiêu, thì bây giờ hiện thực lại tắt cho hắn tỉnh ngộ nhiều đến bấy nhiêu. Ngụy Diên đi cùng mục đích cũng chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Ngũ công tử không còn tác dụng gì nữa, vậy Ngụy Diên cũng chẳng cần cho hắn sắc mặt tốt làm gì. Ngụy Diên nhìn thấy sắc mặt do dự của nhị trưởng lão, lại nhìn thấy gương mặt tự tin của tam tứ trưởng lão, liền nhanh chóng làm ra quyết định. Các vị, chuyện riêng của Đồng gia Linh Hoàng Tông không dám nhúng tay. Cáo tử. Tam trưởng lão Đồng gia mỉm cười đưa tay ngăn lại Ngụy Diên trưởng lão, như lúc ban đầu ta đã nói, đây là Đồng gia. Nhị trưởng lão trong lòng suy tính, tam trưởng lão và tứ trưởng lão liên hợp với nhau, nếu để Ngụy Diên rời đi, vậy lát sau sẽ là một mình hắn đối phó với cả hai người. Ngụy Diên trưởng lão, hiếm khi tới Đồng gia, chi bằng ở đây để chúng ta tỏ rõ lòng hiếu khách. Hừ. Lòng hiếu khách của Đồng gia, tại hạ không nhận nổi. Ngụy Diên hừ lạnh, sắc mặt âm trầm đến khó coi. Hắn khó chịu lấy ra trong người một viên đan dược, đây là Ngộ Thiên đan, có tác dụng cảm ngộ thuộc tính trong thiên địa. Tác dụng rất lớn để vững căn cơ đột phá hóa thần cảnh. Vội vàng không có nhiều chuẩn bị, món đồ này ở phía Đông Đại Lục cũng là khó mà cầu được. Tam trưởng lão lập tức nở nụ cười làm quen, cầm lấy viên đan dược của Ngụy Diên, cùng với tứ trưởng lão tách ra một con đường. Vật này quý giá như vậy, ở phía Đông Đại Lục còn khó kiếm chứ nói gì là ở phía Tây Đại Lục chúng ta. Ngụy Diên trưởng lão quả thật khách khí. Không tiễn. Ngụy Diên trầm mặt không nói gì, dẫn người Linh Hoàng Tông rời đi. Bỏ lại nhị trưởng lão Đồng gia vẻ mặt khó coi và Ngũ công tử Triệu gia bộ dạng vô lực không biết phải làm sao. Nhị trưởng lão, bây giờ đến phiên giải quyết việc của chúng ta. Thật khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ngươi chủ động thò mặt ra. Tứ trưởng lão Đồng gia không nhịn nổi nghiến răng cười nói. Lão tam, lão tứ, khách cũng đã bị các ngươi đuổi đi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhị trưởng lão chép miệng chế nhạo. Tam trưởng lão Đồng gia nở nụ cười lạnh, trên tay cầm viên đan dược Ngụy Diên vừa đưa nhấc lên. Khách của ngươi đã thương khách của ta. Đương nhiên ta phải giúp hắn đòi lại công đạo. Huống chi, khách của ngươi mất thứ này mới được phép rời đi. Ngươi cũng đừng nghĩ tay không mà đi mất chứ. Diệu Nham vực. Đồng gia. Tam tỷ, ngươi cũng mau theo chúng ta đi thôi. Dù cho ngươi có không muốn gia tộc thế nào đi chăng nữa, nhưng đó cũng là gia tộc của ngươi. Ngũ công tử Triệu gia nài nỉ. Nhìn thấy Triệu Cơ không có ý định bắt chuyện, hắn liền quay sang nói với Cao Lãng. Cao Lãng công tử, ngươi mau nói giúp ta. Chuyện liên hôn với Linh Hoàng Tông không thành, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thân phận tỷ ấy ở Triệu gia. Ngũ công tử, Linh Hoàng Tông đã không còn cơ hội cho ngươi trèo cao nữa. Ngươi vẫn còn vọng tưởng chức vị thừa kế Triệu gia hay sao? Luôn dựa vào ngoại lực, cũng không thể đối phó được với nhị huynh của ngươi có Lãnh gia chống lưng phía sau. Cao Lãng trầm giọng, kết cục huynh trưởng ngươi như thế nào, ngươi phải biết rõ. Phía sau lưng Ngũ công tử Triệu gia, lão già hộ vệ của hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mở miệng châm chọc lại. Cao Lãng công tử, một kẻ như ngươi, cũng có quyền phán xét người khác hay sao? Dù sao thì Cao gia của ngươi đã sớm bị Linh Hoàng Tông diệt tộc rồi. A ha ha, ta sớm quên mất, ngươi hình như đã rời khỏi Cao gia mới phải. Đâu còn liên hệ gì với đám người đó đâu. Ầm. Cao Lãng một trưởng đánh thẳng ngực lạp già hộ vệ kia, khiến cơ thể hắn bị trùng xuống, trận mắt bay về phía sau. Ầm. Thân hình Cao Lãng biến mất tại chỗ, đến lúc xuất hiện đã ở phía trên lão già kia. Một chân giẫm mạnh hắn xuống đất, kéo dê trên nền đất. Keng. Kiếm khí Cao Lãng bay ra, chỉ thẳng mi tâm lão già nằm dưới chân. Cao Lãng công tử. Ngũ công tử giật mình kinh hô. Hộ vệ của ta chỉ lỡ miệng mà thôi, không phải cố ý, mong công tử tha cho hắn một mạng. Vừa cúi đầu khẩn thiết nói, Ngũ công tử trong lòng cũng kinh hãi vô cùng. Nghe tiếng Cao Lãng giết Nguyên Anh cảnh nhưng chưa từng nhìn thấy. Bây giờ hộ vệ Nguyên Anh cảnh của hắn, thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Cao Lãng liếc mắt, nhìn thấy Triệu Cơ đứng phía sau ra hiệu. Hắn thu hồi kiếm khí, một chân đá lão già bên dưới ra xa. Đang bay về sau, lão già lập tức lộn người dư lực vài bước đứng lên. Cánh tay run rẩy ôm ngực, ánh mắt âm lãnh nhìn Cao Lãng. Ngũ đệ, chuyện vừa rồi hắn nói là sao? Rốt cuộc phía Đông Đại Lục đã xảy ra những chuyện gì? Triệu Cơ khẽ hỏi Ngũ công tử. Ngũ công tử xoay người hô tam tỷ, ngươi phải cùng ta về gia tộc. Lời nói tiếp theo của ngươi sẽ khiến ta phải suy nghĩ lại. Triệu Cơ mỉm cười, khẽ nhíu mày suy xét. Ngũ công tử lại liếc nhìn Cao Lãng phía bên kia. Đúng vào lúc này, Đồng Kỳ từ bên ngoài bước vào, ra hiệu cho Cao Lãng.
Cao Lãng huynh đệ, Tam trưởng lão có việc gọi ngươi.
Tốt,
ta đến đây. Cao Lãng đáp lại, quay đầu ra hiệu cho Triệu Cơ, liền bình tĩnh rời đi. Bây giờ có thể nói rõ ràng rồi sao? Nhìn bóng lưng Cao Lãng rời đi, Triệu Cơ quay sang hỏi ngũ đệ của mình.
Phải,
Tam tỷ, chuyện là Cao Lãng cùng với Đồng Kỳ đến khu vực của Tam trưởng lão Đồng gia. Nhìn thấy hắn nhàn nhã ngồi uống trà, còn tứ trưởng lão đang hô hào những thế hệ trẻ Đồng gia khác luyện tập. Tứ trưởng lão vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Hành lễ xong ngồi xuống bên cạnh Tam trưởng lão, Cao Lãng khẽ ngợi khen. Tính cách hắn vốn nóng nảy, ngồi một chỗ như ta không ngồi được. Tam trưởng lão lắc đầu cảm thán. Cao Lãng, nhị trưởng lão đưa ta hai khu rừng ở bên ngoài Diệu Nham vực. Bây giờ nó là của ngươi. Cao Lãng khẽ ngậm chén trà vô công bất thụ lộc, điều kiện của ngài là gì? Ngươi kết hôn với một người của Đồng gia, người đó là ai cho ngươi chọn? Chỉ cần ta quyết định được. Tam trưởng lão trầm giọng. Quả nhiên là như thế này, mấy cái trò kết nối lợi ích của các gia tộc. Cao Lãng cười thầm. Cao Lãng và Đồng gia dù cho có mối quan hệ thân thiết gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn chỉ là người ngoài. Các gia tộc tuyệt đối sẽ không bao giờ giao tài nguyên của bọn hắn cho người bên ngoài. Việc Cao Lãng nắm giữ một phần tài nguyên của Triệu gia, vì hắn đã được coi như một nửa người nhà. Nhưng Đồng gia thì khác. Tam trưởng lão, thứ tội. Cao Lãng mỉm cười. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Vì nữ nhân Triệu gia kia sao? Tam trưởng lão không quan trọng nói. Một phần thôi, dù sao địa bàn của ta ở phía Đông Đại Lục. Cao Lãng đáp lại. Tuy thế nhưng ta cũng sẽ không để ngươi bị thiệt thòi. Đây là phần bản sao cảm nộ của ta khi đột phá nguyên anh cảnh, nghĩ rằng sẽ rất có lợi cho ngươi. Cầm lấy. Hai con ngươi Cao Lãng lập tức lóe sáng lên, nhanh chóng nhận vào tay đa tạ Tam trưởng lão, thứ này đối với ta vô cùng có lợi. Phần cảm nộ khi đột phá này, đối với một kẻ coi trọng thực lực bản thân như hắn còn tốt hơn gấp nhiều lần thứ lợi ích bên ngoài kia. Bọn hắn đi rồi sao? Đến khi Cao Lãng quay trở lại, mọi người trong phòng đều đã rời đi, chỉ còn mình Triệu Cơ ngồi im lặng uống trà. Đều đã đi rồi, Cao Lãng, ta phải trở về gia tộc. Triệu Cơ hơi ngập ngừng vài giây, kiên định nói. Nhìn thấy Cao Lãng ngồi bên kia ghế, nàng liền lập tức đứng dậy, tiến đến ngồi trong lòng hắn. Vô cùng dính người. Vốn ta định rời xa gia tộc, gây dựng phát triển thế lực lại từ đầu, tạo mối quan hệ tốt với Đồng gia, từng bước lập vững chắc căn cơ. Thế sao bây giờ không còn ý định này nữa? Cao Lãnh cưng chiều lẩm bẩm. Vì ta nhìn thấy một cơ hội lớn hơn. Thế lực nhị huynh là Lãnh gia đã bị Linh Hoàng Tông suy yếu, khiến địa vị của hắn bị lung lay. Rất nhiều người muốn lật đổ hắn, bao gồm cả ta. Triệu Cơ lẩm bẩm. Ta lần này không muốn sống vì gia tộc, ta lần này sống là vì ngươi. Nghe xong toàn bộ lời Triệu Cơ nói, Cao Lãng mỉm cười đem vô tự quan ấn đưa cho nàng. Thứ này ngươi cầm lấy. Đây là? Triệu Cơ kinh ngạc. Thứ này tương đương với một kích toàn lực của nguyên anh cảnh nhất trọng cường giả. Đối với linh đan cảnh tứ trọng ngươi có ích lợi không nhỏ. Vậy còn ngươi? Nguyên anh cảnh, ta giết không ít. Cao Lãng niết miệng. Ta biết thực lực cá nhân không thể giúp được cho ngươi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa, ta chỉ biết đứng nhìn bên ngoài. Triệu Cơ suy nghĩ. Phải rồi. Còn một chuyện nữa, là về Cao. Phải đối phó với một trong thất nguyên lão, át hẳn ngươi cũng mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Cao Lãng cắt lời. Hai người thẳng mặt nhìn nhau, nhìn thấy ánh mắt của Cao Lãng, Triệu Cơ ngầm hiểu đứng dậy rời đi. Vậy ngươi mau tính dưỡng, một ngày nữa ta sẽ về phía Đông Đại Lục.
Được.
Đến khi bóng lưng Triệu Cơ rời đi mất, ánh mắt Cao Lãng dần trở nên nghiêm túc, sát khí lượn lờ quanh căn phòng. Linh Hoàng Tông. Mối thù giữa ngươi và ta, không phải chỉ riêng mình ngươi nói là được.
Tinh.
Phát động nhiệm vụ chính tuyến. Tìm kiếm lịch sử. Nội dung nhiệm vụ. Thế giới này đang chết dần, tìm kiếm lịch sử đã bị phủ bụi bên trong bí cảnh mà các đời cường giả che giấu. Tất cả đều có bên trong nguyên hư bí cảnh. Phần thưởng, hai lần quay số may mắn ngẫu nhiên. 5.000 điểm năng lượng. Cao Lãng đệ, ta nghe nói ngươi tâm trạng không tốt, nên đến đây xem thế nào. Đồng Kỳ từ bên ngoài nói.
Đồng Kỳ huynh, ta không có việc gì đâu.
Phải rồi, ngươi biết bí cảnh đột phá nguyên anh cảnh của địa cung, tên là gì sao? Cao Lãng đáp lại. Ý ngươi là định hỏi về nguyên hư bí cảnh sao? Chương 344, U Minh Phong Bạo. Một tuần sau. Hải vực, ranh giới giữa phía Đông Đại Lục và phía Tây Đại Lục. Khu vực quần đảo tự trị.
Rầm.
Một đám côn đồ hung thần ác sát đang đánh đập nhau, vật phẩm xung quanh đổ nát. Người đi đường bên cạnh né tránh làm như không thấy, chẳng có một ai ngăn cản. Bên trong dòng người đi đường, hai bóng người khoác lấy áo trùm đầu đen, đeo lên mặt nạ quỷ, dạo bước như trốn không người. Sau khi hoàng triều bị hủy diệt, nơi đây chẳng còn gì khác là phế tích và những hòn đảo được dựng lên. Thi thoảng xung quanh dưới đáy biển bọn chúng còn tìm được bảo vật hoàng triều năm xưa. Đi đằng trước Cao Lãng, Dị Hắc Vô Thường bình thản hướng dẫn. Vậy nên vùng đất này trở thành nơi vô cùng hỗn loạn, là thiên đường của hải tặc và những dân liều mạng sinh sống. Tranh chấp gây sự đánh nhau ở nơi này là chuyện như cơm bữa. Để chứng minh câu nói của mình, Dị Hắc Vô Thường tiện tay đẩy lưng một kẻ có vẻ dữ tợn đang đi trước chắn đường mình.
Bụp.
Gặp ủy, kẻ nào? Tên dữ tợn kia tức giận quát, khí thế nguyên anh cảnh nhị trọng nổi lên, trong tay cầm cây dao mổ lợn dày đặc huyết khí.
Ngươi!
Rầm. Bất chợt tên đó hai mắt trợn ngược, cả người cứ thế ngã ngửa sập xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình. Dị Hắc Vô Thường bình thản dẫm lên thi thể tên đó bước qua, người xung quanh né tránh không một ai dám lại gần. Ngay cả vài tên nhỏ bé theo dõi đằng sau lưng cũng vô thanh vô tức biến mất. Cao Lãng bước qua thi thể to lớn trước mặt, cẩn thận kiểm tra thi thể. Thiện tay móc lấy nhẫn chữ vật trên người tên đó. Dị Hắc Vô Thường làm như không quan tâm.
Ngay khi vừa chạm vào người tên to lớn đó, Dị Hắc Vô Thường đã ra tay rồi. Một đòn đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn mà người chết còn không biết vì sao. Cao Lãng nhìn ngó xung quanh lẩm bẩm là biết chúng ta không dễ chọc, nên kiêng kỵ không dám lại gần sao. Ở vùng đất này, cứ việc thoải mái rất chóc. Người càng thể hiện bản thân, người xung quanh càng tôn kính. Dị Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói như một điều hiển nhiên. Hai người đi qua khu chợ đông đúc, tiến vào một bến cảng sâu trong quần đảo. Dị Hắc Vô Thường dẫn Cao Lãng lên một con thuyền có phần rách nát, người bên trong là một lão già ăn mày uống rượu đang nằm ngủ say. Đại nhân, mau tỉnh dậy, chúng ta có việc cần nhờ ngài. Dị Hắc Vô Thường cẩn thận gọi lão già đang ngủ. Mở mắt nhìn thấy trang phục hai người đồ đen bên trong, lão già cũng không hề tức giận hay cung kính. Thoải mái vươn vai. Ta nói các ngươi này, nhiều người như vậy sao không đi chung một thể? Lại còn phân biệt từng người đi lại như vậy. Biết ta vất vả như thế nào không? Khu vực đó cũng không phải dễ đi lại. Nhìn thấy lão già bất mãn, Dị Hắc Vô Thường khẽ cung kính, ta biết thời gian gần đây đã làm phiền ngài, nhưng cũng chỉ có ngài mới dám tới nơi đó. Lão già lái thuyền vuốt cằm đánh giá Cao Lãng đằng sau hừm. Đây là người cần đi lần này sao? Không tệ, tư chất có vẻ tốt hơn người lần trước. Đa tạ tiền bối. Cao Lãng cẩn thận thi lễ. Lão già này là một hóa thần cảnh cường giả, nhìn bên ngoài không có chút khí thế ba động nào, nhưng ánh mắt lão dò xét, khiến Cao Lãng như bị nhìn thấu tâm can. Được rồi, ngươi cũng dẫn đến, mau xuống thuyền đi, ta còn phải chờ ngươi. Lão già phủi tay ra bên ngoài chuẩn bị. Phải. Dị Hắc Vô Thường cung kính, quay sang dặn dò Cao Lãng. Điểm đến tiếp theo của ngươi là ở U Minh Phong Bạo. Nơi đó khí hậu vô cùng khắc nghiệt, không có một tàu thuyền nào dám đi qua, cũng chỉ có mình Tống Đế Vương đại nhân đưa ngươi đi. Tiếp theo ngươi cứ làm theo lệnh của đại nhân là được. Phải. Đại nhân. Cao Lãng bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng sóng gió ngập trời. Nếu nói địa vị của các vị hóa thần cảnh bên trong địa cung được xếp theo tên của các vị Diêm Vương, vậy tên càng cao, thực lực càng lớn. Lần đầu tiên Cao Lãng gặp được một vị hóa thần cảnh được xếp phía trên cả Diêm La Vương. Chỉ là không biết vị hóa thần cảnh này là thực lực mấy giai. Dị Hắc Vô Thường rời đi. Con thuyền nhỏ rách nát từ từ rời bến. So với những con thuyền vững chắc xung quanh, con thuyền nhỏ này trở nên hoàn toàn dị biệt. Nó là con thuyền có tuổi đời lớn nhất trong tất cả con thuyền nằm ở đây. Đại nhân, tại sao một người như ngài lại phải lái thuyền nằm ở nơi hỗn loạn này? Cao Lãng cẩn thận hỏi. Ngươi không cần quá câu nệ như vậy. Ta ở chỗ này cũng chỉ vì để thủ hộ những người đã nằm xuống không còn tỉnh giấc mà thôi. Tống Đế Vương chậm rãi lái thuyền nói, nhìn vào ánh mắt hoài niệm xa xăm, đây là một kẻ có câu chuyện xưa. Đáng tiếc Cao Lãng không hề có chút quan tâm đến câu chuyện xưa ấy. Cao Lãng cười khổ, ngài có thể chỉ cho ta nơi cần đến phải làm những gì sao? Ngươi chỉ việc sống sót ở đó là được. Sau khi đột phá nguyên anh cảnh, ta sẽ tự khắc đến tìm ngươi. Tống Đế Vương lạnh nhạt nói. Cao Lãng khóe miệng co giật, vậy nếu ta không thể đột phá thì sao? Tống Đế Vương đầu hơi ngẩng lên, chăm chú nhìn thẳng vào Cao Lãng. Nguyên hư bí cảnh nằm bên trong U Minh Phong Bạo, chỉ có hóa thần cảnh mới có thực lực để đi qua phong bạo đấy. Đại nhân, vậy còn những người đã từng đi trước ta, bọn họ đều đã đột phá rồi sao? Đều đã đột phá rời đi. Đa tạ đại nhân giải đáp nghi hoặc. Cao Lãng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt tu luyện. Lời của Tống Đế Vương vừa nói đồng nghĩa với việc nếu không có hóa thần cảnh giúp đỡ, việc tự mình đi qua U Minh Phong Bạo là vô dụng. Tu luyện được một thời gian, Cao Lãng kinh ngạc mở mắt ngắm nhìn trời biển xung quanh. Con thuyền đã đi vào khu vực thời tiết biến động lớn, mưa nhỏ liên tục rơi, mặt biển sóng lớn cũng liên tục sao động. Thế nhưng khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy, xung quanh con thuyền 50 mét chỉ có sóng nhỏ chuyển động đẩy con thuyền chậm rãi trôi. Ngay cả những hạt mưa bên ngoài cũng không thể rơi vào được con thuyền. Đây là thực lực của hóa thần cảnh sao? Cao Lãng khiếp sợ thầm nghĩ. Ta chỉ có mình con thuyền nhỏ này để mưu sinh. Thuyền quá rách nát không thể chịu được sóng lớn như vậy. Nhìn thấy Cao Lãng nghi hoặc nhìn mình, Tống Đế Vương lạnh nhạt giải thích. Ngài là phải có tình cảm sâu đậm như thế nào mới không tiếp tiêu hao linh khí bảo vệ cho con thuyền. Những lời này, Cao Lãng chỉ dám nghĩ không dám nói ra. Tống Đế Vương như hiểu rõ lời nói trong lòng Cao Lãng, khi đạt đến hóa thần cảnh, bản thân đã đạt đến mức lĩnh ngộ quen thuộc với một loại pháp tắc, đạt đến trạng thái thiên nhân hợp nhất, lợi dụng một phần sức mạnh của thiên địa. Vậy nên ngươi nhìn có vẻ tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng kỳ thực lại không phải vậy. Ầm. Ầm. Thời gian dần trôi qua, Cao Lãng nhanh chóng phát hiện hướng đi của con thuyền nhỏ này. Phía xa xa tầm mắt hắn, bằng mắt thường Cao Lãng đã có thể nhìn thấy một bầu trời màu đen kịt, lốc xoáy kinh khủng xoay tròn biến đổi cả bầu trời như đang chia tách hai thế giới. Đây gần như là sức mạnh phẫn nộ của thiên nhiên. Ở vùng biển này, cũng chỉ có mình một thứ gọi là cấm khu thôi. U Minh Phong Bạo, cơn cuồng phong bạo nộ kéo ngươi xuống U Minh. Ha ha ha. Đứng trên con thuyền, Tống Đế Vương cảm khái cười dài. Tốc độ con thuyền tưởng như trôi vô cùng chậm chạp, nhưng kỳ thực đó là do ảo giác sóng biển yên bình xung quanh con thuyền hình thành mà thôi. Lúc ban đầu Cao Lãng mới chỉ thấy chấm nhỏ, nhưng vài cái hô hấp sau, hắn đã tưởng chừng mình rơi vào lốc xoáy khổng lồ màu đen ấy. Sức gió càng ngày càng lớn, ngay cả mặt nước xung quanh con thuyền cũng trở nên sao động mãnh liệt. Cao Lãng hít một hơi thật dài, im lặng ngồi xuống, bàn tay bám chặt thuyền, trạng thái vô cùng căng thẳng. Tuy biết đi theo Tống Đế Vương hắn sẽ an toàn đi qua, nhưng chỉ cần nhìn thấy cơn phong bạo màu đen trước mặt, cảm nhận bản thân mình vô cùng nhỏ bé trong ấy, hắn cảm thấy thật bất lực. Nếu chỉ có mình Cao Lãng trong ấy, chắc chắn sẽ bị nó cuốn bay không có tia phản kháng nào. Nhìn thấy trạng thái của Cao Lãng, Tống Đế Vương ngợi khen. Tiểu tử, không tệ. Ngươi ít nhất còn vững vàng hơn những tên trước ta đưa qua.
trên tay Tống Đế Vương cầm lấy que gỗ dài gõ nhẹ vào thân thuyền. Cả con thuyền từ vết gõ dần dần sáng lên, một màu vàng rực rỡ bao trùm lên cả con thuyền ấy, bảo hộ Cao Lãng và Tống Đế Vương bên trong. Ánh sáng vàng chậm rãi lan ra. Con thuyền vốn rách nát lại dần chuyển thành con thuyền đẹp đẽ, quay về thời hoàng kim trước đây của nó. Cứ thế bỏ mặc sự tàn phá kinh khủng bên ngoài, ở bên trong con thuyền lại vô cùng yên bình đi qua. Chúng ta đang đi vào trung tâm của U Minh Phong Bạo. Nơi đó từng là một nơi cực kỳ huy hoàng rực rỡ, chỉ đáng tiếc nó đã trở thành một phế tích. Tống Đế Vương cảm khái than, trái ngược sự tàn phá kinh khủng bên ngoài, bên trong U Minh Phong Bạo lại yên bình đến lạ thường. Bên trong đây không có ánh sáng mặt trời, những thứ đang phát sáng bên trong là một màu tím đầy huyền ảo, lấp lánh như những đám bụi khói bám lên từng tảng đá ngầm lan rộng khắp bên trong. Lạch cạch, xì sao, từng tiếng động lạ nhỏ bé xung quanh lan dần đến con thuyền. Những con người không phải của nhân loại phát sáng trong đêm và từng bóng dáng đồ sộ khổng lồ di chuyển chậm rãi qua ánh sáng mờ ảo. Hừ, cút! Tống Đế Vương khẽ quát, khí thế hóa thần cảnh nổi lên, đè nát những viên đá ngầm gần ấy thành phấn vụn. Những bóng đen chạy tán loạn. Thật muốn biết cảnh giới Tống Đế Vương đại nhân hiện tại là gì. Đáng tiếc thực lực ta quá yếu. Cao Lãng thầm nghĩ, thực lực của hắn là hóa thần cảnh tứ trọng. Tử Văn trong đầu đáp lại. Chương 345, thế giới tinh thần. Bên trong U Minh Phong Bạo, Cao Lãng và Tống Đế Vương tiến vào bên trong đất liền. Bao bọc bên ngoài cơ thể hai bọn hắn là một lớp linh khí mỏng màu vàng. Đừng có dại dột mà bỏ lớp linh khí bảo hộ bên ngoài ra. Nếu ngươi không muốn tiếp xúc với những hạt bụi màu tím này, Tống Đế Vương nhắc nhở. Nó là cái gì? Cao Lãng nhẹ đưa bàn tay ra, hắn có thể cảm nhận được lớp khói bụi màu tím này đang ăn mòn linh khí của mình. Rất chậm. Từ khí. Tống Đế Vương khẽ nói. Vùng đất bên trong này đã chết, nhưng những người bên dưới còn nguyện vọng chưa thực hiện xong. Từ khí giúp bọn hắn không thể chết, đồng thời cũng cải tạo toàn bộ môi trường nơi đây. Cao Lãng bình tĩnh câu thông với Tử Văn, ngươi phát hiện điều gì lạ thường sao? Xung quanh ngươi có rất nhiều sinh vật chết. Thật nhiều. Số lượng phải lên tới hàng trăm triệu. Ngươi muốn xem sao? Tử Văn đáp lại. Muốn. 100 điểm năng lượng. Ngươi. Nể mặt mũi tình cảm của chúng ta không thể miễn phí một lần sao? Miễn phí không thể ăn. Tinh. Tiêu hao 100 điểm năng lượng. Liên kết thần hồn của ký chủ, mở rộng tầm nhìn. Chỉ trong nháy mắt, Cao Lãng lập tức cảm nhận được thần hồn của mình được cường hóa vô số lần. Những thứ thần hồn của hắn không nhìn thấy được cũng dần dần hiện lên, bao trùm cả bên dưới lòng đất. Đây, những chấm đỏ này là sao? Cao Lãng run sợ. Xung quanh dưới chân hắn kéo dài toàn bộ dải đất này, tất cả đều là chấm đỏ, hình dạng to nhỏ khác nhau. Mỗi một chấm đỏ tượng trưng cho một sinh vật chết. Bọn hắn không ở phía trên, mà đều nằm dưới chân của ngươi. Tử Văn mỉm cười, đi phía trước Cao Lãng. Tống Đế Vương như có cảm ứng khẽ liếc mắt về sau, bộ dạng không có thay đổi gì. Thần hồn mạnh hơn lúc này rất nhiều, còn chưa đến nguyên anh cảnh thần hồn đã mạnh như vậy. Thú vị. Những chấm đỏ đang né tránh chúng ta. Không. Phải là đang né tránh Tống Đế Vương đại nhân. Hả? Hết rồi. Mới được có 5 phút. Lừa đảo, trả lại điểm năng lượng cho ta. Cao Lãng tức giận quát. Vậy là đủ rồi, ngươi nghĩ ta chịu bán lô vốn cho ngươi. Tử Văn chế nhạo. Cao Lãng tiếc nuối thở dài, bước chân theo sau lưng Tống Đế Vương cũng càng trở nên cẩn thận hơn. Vì theo như tầm nhìn Cao Lãng cảm nhận được vừa nãy, hướng đi của bọn hắn là hướng về phía chấm đỏ lớn nhất. Hai người tiến sâu qua các khu di tích đổ nát, đi lên một cái tế đàn khổng lồ hình kim tự tháp. Que gậy gỗ trên tay Tống Đế Vương gõ nhẹ, một luồng linh khí từ bàn tay hắn truyền xuống mặt đất. Toàn bộ tế đàn chậm rãi sáng lên. Ầm, ầm. Như có đồ vật ngủ say bị đánh thức, tử khí xung quanh tế đàn bị đẩy lùi ra xa. Hàng loạt các sinh vật bên trong bóng tối bỏ chạy lùi bước, không dám tiến vào bên trong tế đàn. Từng nguồn năng lượng dưới chân tế đàn vận chuyển, chậm rãi chạy lên trên trước mặt bọn hắn. Một cánh cổng mờ mờ ảo ảo đang dần được ngưng thực. Nhìn tế đàn này cổ lão đến như vậy, nó vẫn còn hoạt động sao? Cao Lãng không chắc chắn lẩm bẩm. Thứ này được xây dựng từ những tinh hoa văn hóa của các vị luyện khí sư và trận pháp sư cùng liên hợp chế tạo nên. Đừng nên coi thường nó như vậy. Tống Đế Vương trầm giọng nhắc nhở. Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn cảm ứng được một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng mập mờ sau cánh cửa. Gương mặt dần trở nên hứng thú. Năng lượng thật nhiều, nguồn năng lượng này phải bằng 1/20 nguồn năng lượng của vị diện này. Tử Văn lẩm bẩm. Toàn bộ sinh vật của vị diện có cùng lúc tu luyện bọn hắn cũng chưa chắc hấp thụ hết được 1% nguồn năng lượng của vị diện. Vậy nên 1/20 nguồn năng lượng là một số lượng lớn vô cùng kinh khủng. Chậm rãi chờ đợi đến khi cánh cửa được hình thành, Tống Đế Vương chậm rãi nói: "Đi vào đi. Nên nhớ, dù ngươi lựa chọn như thế nào, ngươi vẫn là người địa cung. Bí cảnh này có bí ẩn gì sao?" Cao Lãng trong lòng nổi lên mối nghi hoặc, cẩn thận bước qua cánh cửa vô hình. Vụ. Tầm mắt Cao Lãng biến đổi. Mới ban nay hắn còn đang ở trong một tế đàn cổ lão, thì bây giờ hắn đã xuất hiện trước một cánh đồng cỏ xanh xinh đẹp. Hình ảnh hai bên khác nhau một trời một vực. Giết. Leng keng. Ầm. Tiếng reo hò chém giết cùng tiếng binh khí vang lên, đánh thức cá nhân Cao Lãng còn đang chưa tỉnh ngộ. Bấy giờ hắn mới để ý hình ảnh xung quanh mình. Ở xa xa trên cánh đồng, có hai đội quân đang giao chiến với nhau. Trang phục Cao Lãng mặc bây giờ là trang phục binh lính một trong hai đội quân ấy. Ngay cả gương mặt của hắn cũng biến thành gương mặt một người khác. Là ảo giác sao? Cao Lãng thầm nghĩ. Tử Văn, Tử Văn. Cao Lãng liên tục kêu gọi, rồi nhanh chóng phát hiện ra, hắn đang bị ngăn cách ở thế giới thực, không thể nào liên hệ được với Tử Văn.
ngươi đang làm cái gì vậy? Tính đào ngũ sao, còn không mau cùng các huynh đệ lên chém giết. Một tiếng quát thất thanh đằng sau, kèm theo là tiếng kêu của yêu thú dữ tợn. Sau lưng Cao Lãng, một tên tướng lĩnh trọng giáp thô bạo, cưỡi trên lưng một con yêu thú cấp 4 tê giác vương to gấp 10 lần tên tướng lĩnh ấy. Bên trong đầu Cao Lãng, Tử Văn đang nghịch ngậm cho ngón tay chạm nhẹ lên một lớp màng mỏng. Rút ngón tay về, Tử Văn hứng thú lẩm bẩm. Là một thế giới hình thành bằng tinh thần cố gắng cưỡng ép đưa người ta lâm vào sâu bên trong giấc ngủ sao? Thứ này ngăn cách với ta, nếu cố gắng cưỡng ép đi vào, chỉ khiến cho nó bị đổ vỡ thôi. Thật đáng tiếc, ai bảo ta mạnh vậy đâu? Nó không thể chứa đựng ta vào được. Theo tình hình thứ này có vẻ không gây tổn hại gì đến ngươi. Nó giống như là một hình thức truyền thừa. Vậy nên ngươi phải tự dựa vào sức mình rồi. Cao Lãng a. Tử Văn chậm rãi sử dụng hình thái tinh thần xuất hiện thế giới bên ngoài Cao Lãng. Xung quanh Cao Lãng là một căn phòng khép kín không có lối ra. Mặt bốn bên bức tường đều khắc lấy hoa văn vô cùng cổ lão. Giữa trung tâm căn phòng là một viên ngọc hình tròn màu trắng bay lơ lửng trên không trung. Bên trong viên ngọc trắng, từng nguồn năng lượng kinh khủng không có quy luật bay ra bên ngoài, sau đó liền bị một trận pháp bên ngoài viên ngọc ngăn chặn. Cả căn phòng này đều là một trận pháp dùng để phong ấn viên ngọc này. Tử Văn cẩn thận nghiên cứu, ánh mắt nồng đậm vẻ tham lam. Phong thuộc tính thật nồng đậm, át hẳn nó là nguyên nhân hình thành thứ gọi là U Minh phong bạo bên ngoài kia đi. Thật chẳng biết nếu lấy thứ này, có đắc tội với người ta không nữa. Bàn tay Tử Văn vốn đưa tay ra định cầm lấy viên ngọc, chậm nhanh chóng rụt về chui vào cơ thể Cao Lãng. Cùng lúc ấy, những dòng trận pháp bên ngoài viên ngọc hội tụ thành một con mắt lớn, dò xét xung quanh căn phòng này. Xẹt, xẹt. Con mắt chậm rãi lại gần cơ thể Cao Lãng, từ bên ngoài nhìn vào, kích thước của con mắt phải lớn gấp 10 lần cơ thể hắn. Sau khi xác nhận người bên trong không gây ảnh hưởng được đến trận pháp, con mắt chậm rãi lùi về sau, dần dần biến mất. Nguy hiểm thật. Tử Văn lau mồ hôi lạnh. Bên trong thế giới tinh thần. Cạn chén. Lên. Lên. Uống đi. Uống. Tốt. Ha ha ha. Đám binh lính ban nãy đã đánh xong một trận chiến, bọn hắn đang vui mừng tốt trước thành quả của cuộc thắng lợi. Cao Lãng cũng là một thành viên tham gia bữa tiệc này. Đến bây giờ hắn đã một phần xác nhận thân phận bản thân mình ở thế giới này. Quý Lưu, người Long Hải Thành, tòa thành phía Đông Đại Lục cũ. Linh đan cảnh cựu trọng đỉnh phong, gia nhập quân ngũ hơn 20 năm. Chức vị gần với tướng quân. Hạ tướng quân. Tướng quân. Đám binh lính tập ngập kêu gọi. Tên tướng lĩnh có dung mạo dữ tợn ban nãy ngồi trên lưng yêu thú xuất hiện phía sau lưng Cao Lãng, chào hỏi các huynh đệ liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Các huynh đệ, chúc mừng trận thắng dẹp loạn của chúng ta. Chúc mừng. Vui vẻ ăn uống no say, Hạ tướng quân một tay vỗ vai Cao Lãng, cười nói: "Trận chiến lần này ngươi biểu hiện rất tốt, quả không phụ sự kỳ vọng của ta. Ngươi yên tâm, qua đêm nay, được diện kiến hoàng đế bệ hạ, ngươi chắc chắn sẽ có thể đột phá nguyên anh cảnh." "Tạ tướng quân." Cao Lãng hưởng ứng nói. Tuy trong thế giới tinh thần, nhưng toàn bộ võ kỹ của Cao Lãng đều không bị lu mờ. Lại thêm thế giới này giống như một quá trình trải qua ký ức, Cao Lãng phát hiện ra trên chiến trường hắn sử dụng võ kỹ gì thì đám người đều không ai nghi ngờ hắn. Giống như đây chính là bản thân thực lực của Quý Lưu vậy. Do xét đám người, Cao Lãng hạ thấp giọng cẩn thận hỏi tướng quân, hoàng đế bệ hạ là người như thế nào? Hoàng đế của chúng ta là thiên tuyển trăm nghìn năm mới có một. Ngài cũng là người hoàn thành việc mà chưa ai làm được. Thống nhất toàn bộ đại lục, việc mà chưa một hoàng đế nào làm được. Hạ tướng quân kính cẩn nói. Thiên tuyển. Cao Lãng kinh ngạc hỏi lại. Phải. Thiên tuyển. Người được trời lựa chọn. Từ khi sinh ra đã được trời lựa chọn. Trăm nghìn năm mới xuất hiện một người như vậy. Dù cho là tư chất, hay là thiên tư ngộ tính. Học một biết mười không gì không biết. Hạ tướng quân giải thích. Kẻ đó vừa sinh ra, chính là phúc của muôn dân thiên hạ. Tu luyện giả trong thời của hắn vừa là vạn hạnh, cũng là bất hạnh. Vạn hạnh vì thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả liên tục xuất hiện nhiều như mây. Bất hạnh vì tất cả thiên tài đều sống dưới chân thiên tuyển. Cao Lãng nâng chén rượu lẩm bẩm. Một thế giới huy hoàng như vậy, tại sao có thể nói hủy là hủy được đâu? Rốt cuộc ta có được nhìn thấy bí mật này được hé lộ hay không? Thú vị. Chương 346, Bạo Phong Chi Tinh. Tinh. Phát động nhiệm vụ liên hoàn. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ tự động mở khóa nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đang khóa. Được ăn cả ngã về không? Một dòng thông báo vang lên trong đầu Cao Lãng khiến hắn hơi giật mình. Tử Văn, là ngươi sao? Ngươi có thể nghe ta nói. Cao Lãng khẽ cấu thông. Tinh. Ngươi mau làm cho nhanh cái việc của mình ở trong đấy rồi cút ra đây. Ta có việc cho ngươi làm. Ký tên, Tử Văn. Dòng thông báo thứ hai vang lên khiến Cao Lãng đứng hình. Thở dài lắc đầu. Coi bộ dạng Tử Văn có vẻ đang rất sốt ruột. Lại thêm hắn không thể vào được bên trong đây, nếu không cũng sẽ không dùng hình thức thông báo để giao tiếp như vậy. Ngày hôm sau, đoàn quân theo chân Hạ tướng quân quay về kinh thành. Hàng ngàn tướng lĩnh đã ở bên ngoài vây đón bọn hắn. Hạ tướng quân, chúc mừng ngài giành được thắng lợi. Ta theo mệnh lệnh thay bệ hạ chào đón ngài cùng đoàn quân trở về. Đứng giữa đám đông chào đón, một lão già đầu đội mũ phục, kính cẩn hành lễ, âm vang hữu lực. Hạ tướng quân nhanh chân chạy vượt lên trước, đích thân nhảy xuống lưng yêu thú, cẩn thận đỡ lấy lão già kia. Dư đại nhân, ngài chức quan và cảnh giới đều cao hơn ta, không cần đa lễ như vậy. So với những việc các ngươi vất vả bảo vệ hoàng triều bên ngoài, những việc nhỏ nhặt này không đáng là bao. Dư đại nhân ngẩng đầu cười nói, vì một hoàng triều hưng thịnh. Vì một hoàng triều hưng thịnh. Phía sau Hạ tướng quân, Cao Lãng ngay khi nhìn thấy gương mặt Dư đại nhân, cả người như bị sét đánh kinh ngạc trợn mắt nhìn. Hắn không thể nào nhầm được. Dù cho gương mặt này có trẻ hơn,
cảnh giới cũng chỉ đang là nguyên anh cảnh cửu trọng. Nhung tên dư đại nhân này, chắc chắn là Tống Đế Vương đại nhân. Cao Lãng một tay huých tên bên cạnh mình, cẩn thận dò hỏi: "Ngươi biết thân phận vị dư đại nhân kia sao?"
"Tất nhiên là biết. Tên thật là Dư Cảnh Du, chức vụ là hàng ngoại giao của Thiên Ngọc Hoàng triều chúng ta. Thường xuyên đón tiếp các vị tướng quân chúng ta đều do một tay dư đại nhân sắp xếp."
Tên tướng lĩnh bên cạnh đáp lại. Cao Lãng hiểu rõ gật đầu, liền hỏi tiếp: "Chúng ta thắng trận trở về, chẳng nhẽ không được diện kiến hoàng đế bệ hạ sao?"
"Hoàng đế bệ hạ? Thực lực là hóa thần cảnh. Chúng ta có thân phận gì mà được diện kiến ngài?
Cũng chỉ có hạ tướng quân mới được phép gặp mặt mà thôi."
Tên kia nhếch miệng. Bên kia dư đại nhân và hạ tướng quân đều đã trò chuyện vui vẻ, đi cách xa đám binh lính một đoạn đường. Đám quan hộ tống phía sau dư đại nhân tiến về phía chỗ Cao Lãng, tùy theo thân phận mà đón tiếp từng người.
"Các vị, công lao mọi người dâng hiến cho Thiên Ngọc Hoàng triều đều được hoàng đế bệ hạ công nhận. Mời theo chúng ta đi nhận công lao các vị nên đạt được."
"Tốt."
Cao Lãng cùng 8 tên tướng lĩnh cùng cảnh giới theo chân quan hộ tống chia tách đội quân đi vào một khu học viện. Đi sâu vào bên trong một tòa lầu các xa hoa. 9 tên tướng lĩnh bước vào trong căn phòng cổ lão mà cung kính. Bên trong căn phòng bồ đoàn sắp đặt ngăn nắp, hiển nhiên đây là một căn phòng dạy học. Trung tâm căn phòng, ngồi trên bồ đoàn là một tên lão sư yên tĩnh tu luyện.
"Tiền bối."
Cao Lãng và 8 tên tướng lĩnh đồng thời hành lễ. Vị lão sư người không động đậy, tiếng nói như có như không truyền ra. Tự tìm chỗ ngồi thích hợp bản thân, khoanh chân nhắm mắt tu luyện.
Loạt soạn.
Cao Lãng tìm một vị trí thích hợp bản thân, sau khi vừa nhắm mắt tu luyện, liền cảm ứng được một luồng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Bằng vào tinh thần cảm ứng, vị lão sư kia giống như một chủ thế kết nối, liên kết 9 người với hắn. Từng lời nói tiếp theo in sâu trong tiềm thức. "Các ngươi đều đã là linh đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tiếp theo nên nắm rõ tư tưởng của nguyên anh cảnh rồi. Linh đan cảnh giả, lấy thân làm hỏa lò, ngưng chân nguyên, định âm dương, chú linh đan. Công pháp thành, linh đan thời thời khắc khắc tẩy luyện nhục thân, làm cho tuổi thọ kéo dài. Mà nguyên anh cảnh giả, chính là khai mở linh đan, định thần hồn, hợp thiên địa. Từ hư hóa thực, bước đầu cải tiến linh hồn. Trong thân thể nhân loại, linh hồn chính là thứ hư vô mở mịt nhất. Ngươi biết rằng nó có, nhưng ngươi lại không thể nhìn thấy nó. Bây giờ chính là mở linh đan bên trong cơ thể ngươi ra, lợi dụng nó, cảm nhận linh hồn của bản thân."
Cao Lãng nghe theo từng lời vị lão sư kia căn dặn, cảm ứng kim đan bên trong cơ thể hắn, chậm rãi quán chú linh khí vào bên trong, từng bước mở rộng kim đan từng chút một. Giống như một quả trứng bị bóc, từng dòng chất lỏng bên trong linh đan chảy ra ngoài, sau đó bao bọc bên ngoài toàn bộ linh đan. Hóa linh đan trở thành vật thể lỏng. Cảm ứng linh hồn bản thân, một luồng thần hồn kết nối bản thân hắn với viên linh đan ấy, theo sự vận chuyển linh khí xung quanh, đang dần dần ngưng thực trở thành một hình dạng mới. Một con yêu thú hoàng kim lưu. Sau khi được ngưng thực, hoàng kim lưu bạo giống. Những dòng linh khí cấp tốc trả về, sau lưng Cao Lãng, một hư ảnh hình con trâu dữ tợn hiện lên. Nguyên anh cảnh nhất trọng, thành. Đồng thời cùng lúc ấy, 8 tên tướng lĩnh còn lại cũng liên tiếp đột phá. Từng người phía sau lưng hư ảnh khác biệt hiện lên, vô cùng đa dạng. Vậy ra đây là cảm giác của nguyên anh cảnh. Cao Lãng xúc động thầm nghĩ trực tiếp xâm nhập vào trong ý thức người khác, được tận mắt trải qua cảm giác đột phá nguyên anh cảnh. Ta nếu bên ngoài mà đột phá, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là một bước từ linh đan ngưng thực hóa hình. Ta nên hóa thành hình dạng gì đây? Cao Lãng lâm vào suy nghĩ. Vụt, vụt. Hình ảnh trước mắt Cao Lãng đột nhiên chuyển đổi. Giống như đang trong quá trình xuất hiện xảy ra vấn đề, Cao Lãng đột nhiên cảm ứng được bản thân mình không thể tiếp tục hóa thân thành nhân vật được nữa. Hắn giống như đang ngồi phía sau xem người khác tua video vậy. Trong những hình ảnh đó, Thiên Ngọc Hoàng triều vô cùng hưng thịnh. Cương giả giải rác trải nhiều như mây. Hoàng đế tổ chức một buổi lễ tế trời, hắn là người được trời lựa chọn. Trong buổi lễ đấy, hắn sử dụng sức mạnh của 9 viên ngọc có thuộc tính khác nhau, câu thông thiên địa, tụ tập linh khí ra thân, nâng lên linh khí cả thế giới. Nhưng cũng vào thời khắc cả vị diện được tăng lên một cấp bậc.
Ầm.
Cao Lãng phát hiện mình có thể tiếp tục cử động cơ thể mình. Hình ảnh xung quanh hắn biến đổi. Đất đai hoang tàn, thành trì rộng lớn bị phá hủy. Người chết trải dài khắp cả con đường. Tất cả đều là một cảm giác vô cùng thê lương. Xung quanh đều chỉ là thi thể và vũng máu.
Bịch, bịch.
Cao Lãng nhanh chóng chạy, hắn men theo trí nhớ của hình ảnh chạy lên tế đàn khổng lồ trong buổi lễ tế trời ấy. Chỉ cần chấm không chết, cũng tuyệt đối không để các ngươi được như ý. Một tiếng thét gầm tuyệt vọng vang động trời xanh. Cao Lãng hoảng hốt ngẩng đầu lên trên thiên không. Một bóng người nhỏ bé đầu đội long bào, xung quanh linh khí hóa thành thực chất hoàng kim long hồn. Hắn đứng trên đầu con hoàng kim long to lớn xoay quanh là 9 viên cựu chi tinh, tụ lại thành một nguồn sóng năng lượng hủy diệt bay thẳng lên thiên không. Bầu trời bên trên đầu hoàng đế bị nứt ra. Một con mắt ẩn chứa đầy tính tham lam đang nhìn xuống thế giới nhỏ bé, như có như không lời nói khinh thường.
Kiến hôi.
Ầm.
Ầm.
Một bàn tay màu đen từ bên trong vết nứt hư không đánh xuống. Bàn tay đập nát một đòn hủy diệt do hoàng đế tạo ra. Giống như một bàn tay đè chết con kiến, đánh nát hoàng kim long hồn, đánh thẳng người hoàng đế cùng cựu chi tinh rơi sâu xuống đại địa.
Rầm.
Rầm.
Mặt đất vỡ nứt, một bàn tay này đập nát cả hoàng triều hưng thịnh, đẩy nó thành phế tích rơi xuống sâu trong lòng đất. Đất đai nứt vỡ nghiêm trọng, hải triều ở bên ngoài ra theo vết nứt tràn vào trong, phá hủy toàn bộ hệ sinh thái nó đi qua.
Ảo.
Ảo.
Cao Lãng trước khi mất hẳn ý thức, chỉ còn nghe thấy tiếng nổ đình thai nhức óc cùng với một màu xám trắng.
Tinh.
Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tìm kiếm lịch sử. Nhận phần thưởng 5000 điểm năng lượng, hai lần quay số may mắn ngẫu nhiên.
Thành công phát động nhiệm vụ mới. Được ăn cả ngã về không? Nội dung nhiệm vụ. Trước mặt bạn là một trong cựu chi tinh của vị diện Tam Bảo Châu, Bạo Phong chi tinh. Thành công lấy cắp nó, giúp bản hệ thống gánh nổi. Phần thưởng. Có thể thương lượng. 3. Vụt. Hục. Hục. Từ trong thế giới tinh thần tỉnh giấc, Cao Lãng liên tục thở dốc, cả người hoang mang như vừa thoát chết sống dậy. Nhìn vào cảnh sát xung quanh, Cao Lãng lẩm bẩm đây là thế giới thực tại sao? Tử Văn. Bản hệ thống tại. Tử Văn lạnh nhạt đáp lại, khiến Cao Lãng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra đúng là thế giới thực rồi. Cao Lãng ngẩng đầu lên nhìn viên ngọc xinh đẹp nằm bên trong trận pháp. Vậy ra đây là Bạo Phong chi tinh. Lúc đó ta đã thấy viên ngọc này xuất hiện ở đó, nhưng từ xa nên không cảm ứng được nhiều, nhìn gần mới thấy. Thật nhiều năng lượng. Giúp ngươi gánh nổi. Năng lượng nhiều như vậy, nếu để cho ta dùng, ta chắc chắn có thể đột phá được hóa thần cảnh. Nhìn vào nội dung nhiệm vụ, Cao Lãng bất mãn quát lên. Hắc. Hắc. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Suy nghĩ thật ngây thơ. Năng lượng phong thuộc tính nhiều như vậy, ngươi ăn được thật sao? Cái thứ này căn bản không phù hợp với ngươi. Tử Văn cười lạnh đáp lại. Giá cả có thể thương lượng, vậy ngươi nghĩ có thể cho ta bao nhiêu? Cao Lãng nuốt cằm suy nghĩ. 1 triệu điểm năng lượng. Tử Văn ra giá. 1 triệu điểm năng lượng. Ta nghĩ hắn chỉ cho ta 200.000 điểm là nhiều, nhưng không nghĩ hắn lại cho nhiều như vậy. Xem ra thứ này có giá trị hơn ta nghĩ. Không được, ta phải tăng giá. Cao Lãng điên cuồng suy nghĩ. Ta muốn gấp 10. Thành giao. Cao Lãng 3. Chương 347, cầu nhân. Tinh. Ký chủ nhận được phần thưởng cho trước, 10 triệu điểm năng lượng. Điểm năng lượng hiện có, 10.069.504 điểm năng lượng. Nghĩ cũng đừng nghĩ đổi lại, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cho ta. Tử Văn căn dặn. Ta. Cao Lãng thở dài, hắn cảm thấy mình lỗ lớn, xem ra Tử Văn còn ăn dày hơn hắn tưởng. Mau lên. Mau lên. Tử Văn hưng phấn thúc giục. Cao Lãng mặc kệ tên tham lam đó làm ầm ĩ trong đầu mình, ngồi xuống khoanh chân tu luyện. Căn phòng này tuy nhỏ bé nhưng linh khí bên trong nhờ có Bạo Phong chi tinh, nên nồng đậm bên ngoài gấp trăm lần. Bảo sao người bên trong khi vào đây đều có thể dễ dàng đột phá nguyên anh cảnh như vậy. Cao Lãng đang nếm thử đột phá. Ha. Nhất thời lòng tham che mắt nên quên mất tên này mới chỉ linh đan cảnh cửu trọng. Sơ sẩy một tí có khi chết mất sắc không biết. Đột phá cũng tốt, để lát sau ngươi có tỷ lệ sống sót cao hơn. Tử Văn lẩm bẩm. Theo lộ tuyến vận hành linh khí Cao Lãng đã trải qua trước đó, viên linh đan bên trong cơ thể hắn chậm rãi tách ra. Có kinh nghiệm từ lần đi trước được đích thân trải nghiệm qua, lần này hắn hoàn thành các thao tác đơn giản hơn rất nhiều, linh đan nhanh chóng hóa lỏng, lơ lửng bên trong đan điền. Tiếp theo chính là hóa hình, cảm nhận linh hồn, ngưng thực linh đan trở thành vật mình muốn. Ta nên hóa linh đan thành hình dạng gì đây? Cao Lãng suy nghĩ lẩm bẩm. Vụ. Theo vô thức hình dạng linh đan trong cơ thể Cao Lãng dần hóa thành hình hoàng kim lưu. Vì có kinh nghiệm lần đầu, lại không thay đổi gì, hình dạng này ắt hẳn sẽ rất dễ dàng đi. Ta coi trọng ngươi như vậy, chi bằng hóa hình ta xem nào. Việc gì phải đắn đo nhiều như vậy? Giọng nói của Tử Văn đột ngột vang lên. Vốn dĩ đang trong quá trình tập trung như vậy, tinh thần Cao Lãng giống như một hồ nước phẳng lặng bị một giọt nước bên ngoài khuấy động. Sóng nước lan ra phá tan cả mặt hồ. Ảo. Ảo. Hình dạng hoàng kim như còn chưa thành hình lập tức vỡ tan. Tinh thần Cao Lãng theo tiềm thức tự động sao chép hình dạng nhân loại, vì khuôn mặt Tử Văn biến đổi liên tục, nên linh đan của Cao Lãng biến đổi từ dưới lên trên. Bàn chân. Thân dưới. Cổ tay. Cánh tay bốn. Hình ảnh chậm rãi lan đến cổ thì đứt quãng. Dừng. Dừng. Cao Lãng giật mình điên cuồng la lên. Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi có biết ta đang phải rất tập trung lắm không? Tử Văn mỉm cười không đáp lại, ánh mắt hắn nhìn xuyên thấu qua đan điền Cao Lãng, đi thẳng vào sâu bên trong khu vực bóng tối nơi chưa được hoàn toàn khai phá. Hắn nhìn chằm chằm vào một bóng đen không rõ nhân dạng, chỉ để lộ ra hai con mắt tràn đầy thù hận. Theo hình dạng hoàng kim lưu bị phá hủy, bóng đen lộ ra vẻ mặt không cam lòng, chậm rãi tan biến. Thứ đồ không sạch sẽ vừa rồi đi theo Cao Lãng ngay khi hắn vừa từ thế giới tinh thần chui ra. Nó ẩn giấu rất sâu, người bình thường rất khó phát hiện, cũng chỉ có mình Tử Văn là người duy nhất phát hiện ra. Vì toàn bộ cơ thể Cao Lãng chính là địa bàn của Tử Văn. Vậy nên mọi thứ xảy ra bên trong đấy dù chỉ là nhỏ nhất cũng không thể nào qua được ánh mắt của hắn. Thứ đồ vật vừa rồi căn bản giống như ký sinh trùng. Tử Văn chậm rãi suy nghĩ. Nó không ngay lập tức gây tổn hại đến vật chủ, mà là chậm rãi ăn mòn nó, từng chút một thay đổi lối suy nghĩ cũng như quá trình tu luyện. Là vật do địa cung tạo ra sao? Hay ngay cả bọn hắn cũng không biết gì? Ta căn bản không có thời gian đi trông coi thứ này, nên người tốt nhất vẫn là cút đi a. Trong khi Tử Văn đang suy nghĩ vấn đề này, thì Cao Lãng còn chưa biết mình thoát được một kiếp, vẫn điên tiết kêu gào lên. Vì cơ thể nhân loại vốn yếu đuối rất nhiều so với các sinh vật khác, vậy nên người ta thường sử dụng cảm ngộ hóa hình thành hình dạng các loại sinh vật nguy hiểm. Bây giờ thì hay rồi, cái phần hình người này ta đã ngưng thực xong, muốn sửa cũng không sửa được. Cao Lãng tức giận. Bây giờ chỉ còn cái phần đầu là chưa hóa hình thôi. Ngươi rốt cuộc muốn biến ta thành cái gì đấy hả? Tử Văn bực mình buột miệng kêu lên. Sửa. Ngươi nói nhiều như vậy, sao không hóa thành chó luôn đi? Cái gì? Sửa. Ngươi bảo ta hóa chó? Cao Lãng ngẩn người lắp bắp, hắn vốn không hề nghĩ Tử Văn sẽ nói như vậy. Không ổn. Cao Lãng thầm nghĩ. Vốn cái đầu còn đang ngưng thực chưa có hình dạng gì. Ngay khi Cao Lãng vừa nói xong, hình ảnh vừa mới nổi lên trong đầu hắn. Loạt soạt.
cái đầu còn lại ngưng thực trở thành một cái đầu chó màu đen. Nguyên Anh cảnh nhất trọng. Thành. Đầu người thân chó. Cầu nhân. Ta. Cao Lãng lắp bắp. Ha ha ha. Đáng đời. Tử Văn phá lên cười. Một luồng linh khí dồi dào từ cầu nhân truyền trở lại cho Cao Lãng. Hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh cực lớn bùng nổ trong cơ thể. Cao Lãng nhắm mắt ngẩng đầu cảm thụ sức mạnh của Nguyên Anh cảnh nhất trọng. Bộ dạng sinh không thể luyến. Thân người là màu trắng, nhưng cái đầu chó màu đen là kiểu gì? Các ngươi liệu có thể đồng bộ với nhau được hay không? Cao Lãng bất lực lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa màu trắng vừa mới xuất hiện ngay khi hắn vừa đột phá, ánh mắt đảo điên liên tục. Ngươi nếu dám có ý định lật lọng không chịu làm nhiệm vụ, hậu quả như thế nào ngươi biết rồi đấy. Tử Văn nghiến răng đe dọa. Sao rồi? Sợ rồi sao? Cùng lắm ta chỉ là người bình thường 10 ngày. Cao Lãng cười lạnh. Tử Văn khinh bị cười lạnh, ngươi cứ thử làm vậy xem. Để rồi cái tên Tống Đế Vương đó nhìn thấy ngươi không những không đột phá Nguyên Anh cảnh mà hóa thành người bình thường. Rồi thì 10 ngày sau hắn phát hiện ra ngươi từ người bình thường trở thành Nguyên Anh cảnh. Điều bất thường xảy ra như vậy, ngươi nghĩ hắn không mổ xẻ ngươi ra xem sao? Rồi còn những bí mật nhiều vãi linh hồn trên người ngươi nữa. Những kẻ đó không động đến ngươi, căn bản là vì những bí mật bọn hắn thấy trên người ngươi. Chưa đủ để bọn hắn động tâm. Cao Lãng thở dài lắc đầu nhìn ngươi bộ dạng lo lắng như vậy. Xem ra thứ này quả thực rất quan trọng đối với ngươi. Ta chỉ nói đùa mà thôi, không cần vội vã như vậy. Có phúc không biết hưởng. Tử Văn trầm giọng lẩm bẩm. Trải qua một khoảng thời gian ngắn để Cao Lãng kiểm soát sức mạnh mới của mình, hai người cẩn thận bàn bạc nhau đi vào trong trận pháp. Ta sẽ hỗ trợ ngươi đi qua trận pháp này. Việc của ngươi chính là chui vào bên trong đó. Ngay khi vừa cầm lấy Bạo Phong Chi Tinh, không nói hai lời lập tức chạy cho ta, chạy càng nhanh càng tốt. Tử Văn nghiêm túc căn dặn. Tinh. Ký chủ bắt đầu quá trình trải nghiệm tiếp nhận sức mạnh từ bên ngoài. Sức mạnh truyền đến sẽ tăng cường toàn bộ thể lực, tốc độ, chống chịu, quá trình trao đổi linh khí VV. Quá trình sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1. Ầm. Cao Lãng chỉ cảm nhận thấy được một luồng sức mạnh vô cùng dồi dào từ sâu bên trong cơ thể hắn truyền ra. Khí thế trên người hắn điên cuồng tăng trưởng. Nguyên Anh cảnh nhị trọng, Nguyên Anh cảnh tam trọng. Khí thế kéo thẳng lên đến Nguyên Anh cảnh đỉnh phong thì dừng lại. A đau. Đau. Cao Lãng cắn răng rên lên. Toàn bộ gương mặt và cơ thể Cao Lãng bắt đầu xuất hiện co giật. Giống như một túi khí bị truyền vào trong quá nhiều năng lượng, sắp đến bờ vực tan vỡ. Cơ thể ngươi vẫn còn quá yếu không thể tiếp tục tiếp nhận thêm. Nếu không sẽ bạo thể mà chết. Tử Văn nhắc nhở. Sẹt. Sẹt. Dường như cảm ứng được sự bất thường bên trong căn phòng, bên ngoài trận pháp từng sợi linh khí cấp tốc hội tụ, nó đang dần hóa thành hình con mắt. Nhanh. Tử Văn cảnh giác. Cao Lãng cố gắng chịu sự đau đớn của cơ thể, hắn động. Kỳ Lân Không Thiểm. Một trong hai thân pháp cao cấp nhất mà Cao Lãng học được. Vượt qua rào cản trận pháp, có thể dễ dàng đi lại bên trong đó. Kết hợp với thuẫn bộ, chính là có thể đi xuyên qua được mọi vật cản chắn đường. Chỉ trong nháy mắt Cao Lãng đã đi xuyên qua trận pháp xuất hiện trước mặt Bạo Phong Chi Tinh. Bầu không khí bên trong trận pháp và bên ngoài khác nhau một trời một vực. Linh khí cuồng bạo vô cùng. Phong thuộc tính không có tiêu cự điên cuồng bạo nộ khắp xung quanh. Ngay khi cảm nhận thấy có người vào trong, nó lập tức nhắm ngay đến Cao Lãng, toàn bộ uy lực đều dồn hết lên một người. Cao Lãng chỉ cảm thấy chân tay một hồi tê dại, trơ mắt nhìn phong bạo có thể đập tan cơ thể hắn lao đến trước mặt. Hắc. Hắc. Ta đã bảo ngươi không thể tiêu hóa được nó rồi mà. Tử Văn cười lạnh. Cùng lúc ấy, một bàn tay màu trắng từ giữa lồng ngực Cao Lãng bay ra. Bên trong cơ thể Cao Lãng, Tử Văn ra tay rồi. Tiêu hao 100 điểm hỗn độn năng lượng, hấp thu. Mặc cho phong bạo có uy lực đến như nào, cũng không thể khiến cho bàn tay bị tổn thương dù là vết sức nhỏ. Giữa lòng bàn tay mọc ra một cái miệng lớn, cắn nuốt lấy Bạo Phong Chi Tinh. Ngoằm. Người ăn nó rồi. Cao Lãng ngẩn người lẩm bẩm. Con ngẩn người ở đấy sao? Mau chạy a. Tử Văn lo lắng hét lên. Gào. Con mắt từ trận pháp thành hình tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra. Một giọng nói tức giận vang lên quanh bốn bức tường. Người địa cung, các ngươi muốn phản bội sao? Cao Lãng cả người dốc hết sức mạnh mà chạy, tức giận cãi lại người địa cung tôn chỉ đầu tiên chính là tự do không vướng bận. Ngươi từ đâu chui ra kêu cái gì phản bội hay không phản đâu? Ầm. Ầm. Trả vật ngươi chụp lại. Giọng nói tức giận vang lên. Từ bên trong con mắt khổng lồ kia phóng ra hàng nghìn tia sấm chớp, uy lực phá hoại vô cùng, ngay cả phong thuộc tính bên ngoài còn sót lại cũng bị nó đánh tan. Ầm. Những tia sét kia vừa mới lan đến gần Cao Lãng, liền bị bàn tay màu trắng chui ra từ ngực Cao Lãng chưa tan biến đánh bật đi. Cảm giác có một cánh tay mọc giữa ngực mình, cũng thật kỳ lạ. Cao Lãng lẩm bẩm. Hắn dùng thuấn bộ xuất hiện ngay trước cánh cửa lối ra. Sau đó bỏ đi mặc kệ tiếng kêu gào phẫn nộ kèm theo bất lực không thể làm được gì. Chương 348, người chết sống dậy. Di tích bên trong U Minh phong bạo. Đất rung núi chuyển, tiếng gào rú nổi lên khắp muôn nơi. Mặt đất bên dưới liên tục tách ra, từng sợi tử khí u ám bộc phát như có tồn tại ngủ sâu đang dần thức tỉnh. Nhìn thấy Cao Lãng đi ra, Tống Đế Vương gương mặt vô cùng nghiêm trọng. Người đã làm gì? Cao Lãng chỉ cảm thấy một luồng uy áp đè thẳng lên người hắn, không thể cử động cơ thể dù chỉ mảy may. Tử Văn. Cao Lãng khẽ cấu thông. Ngươi tự giải quyết việc của mình trước, ta đang bận. Tử Văn không quan tâm nói, tự động cắt đứt liên lạc. Không phải chứ? Ngươi vô tình vậy sao? Ta. Ha ha. Tống Đế Vương đại nhân, là ta đã cầm lấy đi Bạo Phong Chi Tinh. Cao Lãng cười gượng. Bạo Phong Chi Tinh? Cái vật đó bị phong ấn mạnh như vậy,
dù là ta cũng không dám thử chạm vào, ngươi lại có thể an toàn trở ra như vậy. Tống đế vương không dám tin nhíu mày hỏi. Hắn cười lạnh xem ra. Ngươi bí mật cũng không nhỏ. Ha ha. Đại nhân. Là ngươi ai chẳng có bí mật. Cao Lãng cười gượng. Bạo Phong Chi Tinh chính là kẻ bên trong tận mắt nhìn thấy Cao Lãng cầm đi mất. Không bao lâu sau chắc chắn sẽ điên cuồng đi tìm. Tống đế vương địa bàn ở gần đây như vậy, sớm hay muộn hắn cũng sẽ biết. Vậy nên Cao Lãng thả nói thật còn hơn nói dối. Ít ra hắn cũng sẽ không bị mất lòng tin của Tống đế vương. Ta nói hiện tại ta không cầm thứ đồ vật đó. Ngài tin sao? Cao Lãng cẩn thận nói. Gù. Tiếng gầm rú càng ngày càng rộng, bắt đầu lan đến khu vực tế đàn này. Tống đế vương nhanh chóng quan sát xung quanh nói. Không có Bạo Phong Chi Tinh năng lượng ra cô trận pháp, phong ấn những kẻ đã chết này sẽ nhanh chóng bị phá hủy thôi. Nơi này không an toàn, ra bên ngoài rồi nói. Phải. Đại nhân. Chỉ thấy Tống đế vương cánh tay khẽ vẫy, một luồng linh khí màu vàng bao bọc cả hắn và Cao Lãng bay dần lên không trung, sau đó bay thẳng ra bên ngoài. Ầm. Ầm. Mặt đất liên tiếp bị vỡ vụn lộ ra những bờ vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, tử khí phun trào. Hàng loạt cánh tay không lành lặn từ dưới đất chui lên, những thi thể binh sĩ bị chôn vùi dưới lớp đất đội mồ sống dậy. Việc những kẻ đó làm đầu tiên chính là tấn công những sinh vật sống ở nơi này. Những loài động vật bị tử khí ô nhiễm trở nên biến dạng. Dưới mặt đất trở nên loạn thành một bầy, đâu đâu cũng thấy người chết trồi lên. Tống đế vương và Cao Lãng di chuyển ở trên bầu trời bình tĩnh nhìn lấy tất cả. Vút, vút, hừ. Những mũi tên u ám từ bên dưới lao về phía hai người trên không trung. Tống đế vương tức giận hừ lạnh, một trường đánh xuống. Thạch ma địa. Linh khí phun trào ngưng tụ hình thành những tảng thạch đá bằng phẳng lớn từ trên trời giáng xuống như lót gạch. Một đường dọc theo hướng bọn hắn đi qua bị san bằng. Nhưng uy lực đó so với đám sinh vật sống lại lúc núp bên dưới là quá ít ỏi. Đường vừa đả thông lại lập tức bị quân số phía sau che lấp. Cũng may hai chúng ta ở trên không trung, nếu không có lẽ muốn phá vây cũng khó. Cao Lãng kinh sợ lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu lên trời, từng tia ánh sáng bên ngoài từ trên tiên không chiếu xuống. Gù. Trên đầu bọn hắn ánh sáng chọc thủng qua màn mây chiếu xuống mặt đất như tổ ong. Có vài người chết bị ánh sáng chiếu vào lập tức bốc cháy. Đám sinh vật liên tục bỏ trốn, lùi sâu vào trong màn đêm. Ở sâu bên trong trung tâm hòn đảo này, nơi mà khu vực tế đàn ban nãy của Cao Lãng, nó đã bị tử khí che phủ hoàn toàn, ánh sáng không thể chiếu vào trong. Những binh lính sống lại kia hoàn toàn rút sâu vào bên trong ấy. Một con mắt tràn đầy tính bạo ngược trong bóng tối mở ra nhìn về Tống Đế Vương và Cao Lãng ở đằng xa. Nhưng nó không hề có ý định đuổi theo. Phong bạo chi tinh là mắt trận của U Minh Phong Bạo. Không có mắt trận duy trì, U Minh Phong Bạo sẽ lập tức tan vỡ, nên ánh sáng mới có thể chiếu vào được bên trong. Tống Đế Vương kéo Cao Lãng bay nhanh ra bên ngoài, nghiêm trọng nói: "Nhưng điều này cũng chẳng duy trì được bao lâu đâu. Ta cảm nhận được có tồn tại không kém ta vừa mới thức tỉnh. Bây giờ nó còn suy yếu nên chưa thể làm được gì, nhưng đợi nó dần hồi phục, tử khí sẽ ngày càng mạnh lên. Không sớm thì muộn tử khí sẽ lại tiếp tục bao phủ hòn đảo. Ngài không nhân lúc nó còn yếu mà xử lý nó sao? Dù sao Nguyên Hư Bí Cảnh vẫn còn ở trong đó." Cao Lãng cẩn thận hỏi: "Nguyên Hư Bí Cảnh vốn không phải của địa cung, là chúng ta lợi dụng trận pháp bên trong nhất thời tạo thành hoàn cảnh để bồi dưỡng người kế nghiệp mà thôi. Có hay không vốn không quan trọng, dù sao không có Bạo Phong Chi Tinh, bí cảnh cũng sẽ bị phá." Tống Đế Vương đáp lại: "Ngươi nghĩ thế giới tinh thần đó do thứ gì tạo ra?" "Chẳng lẽ?" Cao Lãng nghi ngờ. "Không sai. Thế giới tinh thần đó chính là do tồn tại ngủ say đó tạo nên. Chúng ta chính là lợi dụng kẽ hở trận pháp để đào tạo các ngươi." Nói đi nói lại, vẫn là chúng ta chui vào ý thức của kẻ khác tạo ra sao? Nếu chẳng may kẻ đó có ác ý hoặc nó theo bản năng bài xích người bên ngoài. Cao Lãng dùng mình. Cũng may là hắn thoát ra thế giới tinh thần trước, sau đó thì kẻ đó mới thức tỉnh. Nếu không hắn thậm chí có thể bị thế giới tinh thần đó đè sập, trở thành cái xác không hồn. Ngươi cũng không cần phải có biểu hiện như vậy. Mục đích của địa cung chính là đánh thức kẻ đó ngủ dậy. Đáng tiếc nơi đó bị bài xích, chỉ có linh đan cảnh mới có thể đi qua. Mà linh đan cảnh thần hồn lại quá yếu không đủ đánh thức nó. Tống Đế Vương lạnh nhạt nói. Còn việc phá bỏ trận pháp động vào Bạo Phong Chi Tinh. Căn bản nghĩ càng không dám nghĩ. Ai biết được cái việc không dám nghĩ ấy lại có người thực hiện được. Tống Đế Vương đại nhân, trên tay ta quả thực không hề có Bạo Phong Chi Tinh. Cao Lãng cười khổ. Tống Đế Vương lạnh lẽo liếc mắt, hiển nhiên không tin lời hắn nói. Ta không cần biết ngươi có bí mật gì. Nhưng ngươi nên biết bản thân không nên quá tham lam. Thứ đồ vật bỏng tay này, ngươi không động vào được. Ngươi yên tâm, địa cung cũng không để ngươi phải chịu thiệt đâu, dù sao chúng ta vẫn luôn theo tôn chỉ trao đổi đồng giá. Bạo Phong Chi Tinh là của ngươi, nhưng ngươi không cầm được. Cao Lãng quả thực rất bất đắc dĩ. Bạo Phong Chi Tinh bị Tử Văn nuốt mất bây giờ không biết tiêu hóa ra sao. Hắn bây giờ dù muốn đem ra cũng chẳng thể nào đem được. Thôi vậy, đến đâu thì đến đi. Cao Lãng thở dài. Hai người rời đảo quay lên con thuyền cũ nát của Tống Đế Vương, một đường quay đầu về khu vực quần đảo. Cả một vùng biển bên ngoài, sóng êm gió lặng. Cao Lãng quay đầu nhìn lại sau lưng mình. Tử khí hội tụ đến lúc lâu, lại dần dần lan ra bên ngoài. Nó bao phủ cả hòn đảo, dù là ánh sáng bên ngoài cũng không thể chiếu xuyên qua. Dần dần theo thời gian, tử khí thậm chí lan ra cả mặt biển. Tống Đế Vương đại nhân. Cao Lãng khẽ gọi. Ta biết. Tống Đế Vương không quay đầu đáp. Không có trận pháp phong ấn, tử khí sẽ dần lan ra khắp cả nơi này. Chẳng mấy chốc sẽ lan đến khu vực quần đảo thôi. Khu vực quần đảo tự trị. Đại nhân. Dị Hắc Vô Thường sớm đứng bờ biển chờ sẵn, bên cạnh hắn còn đứng đấy Dị Bạch Vô Thường.
Hai người nhìn thấy Tống Đế Vương liền cũng kính hô.
Ừm.
Tống Đế Vương nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Việc gấp bận rộn. Các ngươi mau đưa chúng ta đến thẳng tổng bộ. Dị Bạch Vô Thường khẽ im lặng nhìn lấy Cao Lãng. Hắn sớm đột phá nguyên anh cảnh, chẳng mấy chốc sẽ nhận chức thành viên vòng trong. Huống chi việc này do hắn gây ra. Để hắn đi cùng. Tống Đế Vương khẽ đáp.
Phải.
Đại nhân. Dị Bạch Vô Thường cung kính. Bọn hắn tiến vào một căn nhà tranh nhỏ, nơi đó đã khắc sẵn trận pháp không gian do Dị Bạch Vô Thường chuẩn bị. Theo thời gian khởi động trận pháp, bọn hắn nhanh chóng đi vào bên trong Nam Hoàng Cấm Khu. Rồi theo đường đi đặc biệt, tiến vào tổng bộ địa cung dưới lòng đất.
Tổng bộ địa cung.
Tống Đế Vương đại nhân.
Mạnh Bà cung kính hành lễ.
Không sai. Khí thế đã dần hội tụ đủ, liệu đã tìm được người kế nghiệp Mạnh Bà đời sau?
Tống Đế Vương khẽ gật đầu hỏi.
Đã sớm sắp xếp.
Là nữ nhi của ta.
Mạnh Bà đáp lại.
Ha ha ha.
Không tồi.
Không tồi.
Xem ra đến khi nữ nhi của ngươi đột phá nguyên ánh cảnh, địa cung chúng ta sẽ có thêm một vị Diêm Vương rồi.
Chỉ là tính đứa trẻ đó còn rất hiếu động.
Tống Đế Vương cười vui vẻ.
Đến khi trách nhiệm ra thân, đứa trẻ đó sẽ tự khắc trưởng thành.
Mạnh Bà đáp lại.
Được rồi.
Việc ta thông báo trước các vị Diêm Vương tập hợp đến đâu rồi.
Diêm La Vương đại nhân đã sớm chờ đợi sẵn.
Còn các vị Diêm Vương khác vì khoảng cách xa nên chưa thế đến kịp.
Không đổi.
Không đổi.
Đi thôi.
Tống Đế Vương lắc đầu nói, liền quay sang nói Cao Lãng.
Phải.
Đại nhân.
Cao Lãng đáp lại, theo chân Tống Đế Vương đi vào trong.
Hắn đi qua người Mạnh Bà, hai người âm thầm nhìn lẫn nhau.
Theo như Cao Lãng biết, Mạnh Bà là mẫu thân của Viêm Ấu Lăng,
cũng là mẹ kế của hắn.
Vậy xem ra theo lời bọn hắn nói ban nãy, Viêm Ấu Lăng chính là Mạnh Bà kế nhiệm tương lai.
Đáng tiếc kiếp trước hắn sống một mình đến lúc chết.
Lợi ích cá nhân ăn sâu vào tiềm thức.
Đối với tình thân gia đình, có lẽ không thể nói không quan tâm,
nhưng không coi trọng đến mức có thể vì thế mà liều mình vào chỗ chết.
Tùy tâm đi.
Cao Lãng thở dài thầm nghĩ.
Tiếp theo ngươi sẽ được gặp những vị đứng đầu địa cung.
Không cần ta nhắc nhở, ngươi chắc cũng hiểu việc gì nói được, không nói được.
Tống Đế Vương căn dặn.
Đa tạ đại nhân.
Ta hiểu.
Cao Lãng hơi ngập ngừng, những người khác không đi theo chúng ta sao?
Ngoài ngươi ra, cũng chỉ có các vị Diêm Vương thôi.
Tống Đế Vương đáp lại, một tay đẩy cửa tiến vào bên trong phòng.
Nơi đó là một chiếc bàn tròn có 10 cái ghế ngồi.
Một trong 10 cái ghế ấy,
Diêm La Vương đã sớm chờ đợi sẵn.
Chương 349, hai lựa chọn.
Diêm La Vương im lặng ngồi trên ghế nhìn lướt qua hai người.
Nhất Quỷ, ngươi đột phá rồi sao?
Phải.
Đại nhân.
Cao Lãng cung kính.
Vết sẹo trên đầu ngươi.
A, vì ta đột phá nguyên anh cảnh, vết sẹo cũng sớm bị loại bỏ đi.
Một công hai việc.
Cao Lãng mỉm cười nói.
Chậm rãi tháo chiếc mặt nạ ra để lộ khuôn mặt không tì vết.
Thật trắng trẻo.
Nguyên anh cảnh đã có thể sử dụng linh khí điều tiết tế bào da thịt cơ thể, có thể hóa thành hình dạng già trẻ khác nhau.
Ngươi tốt nhất nên để bản thân già dặn hơn.
Nếu không bản thân nhìn trẻ quá rất khó phục chúng.
Tống Đế Vương khẽ quay đầu liếc qua, chậm rãi tiến đến ghế ngồi của mình.
Ngươi nói gì vậy chứ?
Hắn năm nay cũng chỉ gần 30 thôi.
Diêm La Vương cười nói.
Tống Đế Vương kinh ngạc 30.
Ha ha.
Địa cung chúng ta có nhân tài đến thế sao?
Độ tuổi này dù là nghìn năm qua đến nay, số người đạt đến điều kiện này đếm trên đầu ngón tay.
Sóng sau xô sóng trước.
Diêm La Vương hài lòng kiêu ngạo nói.
Cao Lãng là người của hắn.
Cho dù hắn không tận tay bồi dưỡng cũng có thể vênh mặt đem người đi khoe với đám lao già kia.
Tống Đế Vương gật đầu khẽ mỉm cười, trong lòng tính toán nhất định.
Một người thứ tư từ bên ngoài bước vào, là Chuyển Luân Vương của địa cung.
Sau khi nhìn từng người trong căn phòng, Chuyển Luân Vương tiến đến vị trí của mình ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Bầu không khí dần chuyển qua lạnh lẽo và hữu quạng.
Cao Lãng trong lòng hơi chút căng thẳng.
Bên trong phòng ngoại trừ hắn đều là hóa thần cảnh cường giả,
nhưng có vẻ như mọi người đều không thích giao tiếp với nhau.
Ai nấy đều yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, từng người tiếp theo lần lượt đi vào căn phòng này.
Thái Sơn Vương,
Biện Thành Vương,
và người cuối cùng xuất hiện, Tần Quảng Vương.
Ngay khi Tần Quảng Vương ngồi lên ghế, năm người đang yên lặng đồng loạt mở mắt ra, cùng lúc nhìn về phía hắn.
Như vậy,
mọi người đều đã đông đủ rồi.
Tần Quảng Vương chậm rãi ngồi xuống ghế.
Chúng ta bắt đầu thôi.
Mọi chuyện nói đến đâu rồi?
Trong tất cả 7 người ở đây, chỉ có duy nhất mình Cao Lãng là phải đứng.
Thân phận của hắn còn chưa đủ để có thể cùng ngồi chung với những người ở đây.
Mọi người không ai mở miệng nói chuyện, nhưng ai nấy từ mắt này liếc mắt sang bên kia, đầu nhẹ nhàng di chuyển.
Giống như bọn họ đều đang nói chuyện vậy.
Ta không thể nghe thấy bọn hắn nói gì.
Sao có thể như vậy?
Cao Lãng hoang mang thầm nghĩ.
Vì bọn hắn căn bản không hề mở miệng nói chuyện với nhau.
Họ đang giao tiếp bằng thần hồn.
Thần giao cách cảm.
Giọng nói của Tử Văn lạnh nhạt vang lên, phá giải sự nghi ngờ của hắn.
Đặt đến hóa thần cảnh, linh hồn đã cường hóa đến mức cao nhất.
Có thể xuất khiếu ra ngoài cơ thể, mạnh mẽ hơn có thể chiếm lấy thân xác kẻ khác.
Đoạt xá trọng sinh.
Thần giao cách cảm chỉ coi như là một phần lợi ích đi kèm khi lên hóa thần cảnh.
Ngươi còn không mau giúp ta giải quyết rắc rối.
Đám người đây còn bình thường với ta vì bọn hắn nghĩ Bạo Phong Chi Tinh đang nằm trong tay ta.
Đợi đến lúc sau ta bị lôi ra phán xét, vậy không có thời gian nữa rồi.
Cao Lãng bội nói.
Tử Văn không quan trọng nói từ nào.
Ta đang bận.
Từ cái con khỉ, sắp bị đem lên thất đến nơi rồi.
Ê!
Tử Văn!
Tử Văn!
Ngươi có đang nghe ta nói không?
Tên khốn!
Ta ít ít ít!
Nhất Quỷ!
Giọng nói trầm thấp của Tần Quảng Vương vang lên.
A đại nhân,
Cao Lãng cung kính đáp. Theo như hắn quan sát, trong sau vị Diêm Vương của địa cung, mọi người đều xoay quanh Tần Quảng Vương làm trung tâm. Đây có thể coi là người nắm thực quyền cao nhất của địa cung. Nếu Tần Quảng Vương muốn hắn chết, Diêm La Vương chưa chắc giữ được hắn. Cho ta thấy nguyên thần của ngươi. Cao Lãng chậm rãi nhắm mắt lại, theo sự kêu gọi của hắn, nguyên thần cẩu nhân chậm rãi rung động, hư ảnh xuất hiện sau lưng Cao Lãng. Một người cao lớn để trần với cái đầu chó đen. Khu, khu. Nguyên thần thật kỳ lạ, chúng ta căn bản chưa hề thấy thứ này bao giờ. Có lẽ nó thuộc dạng bán yêu đi. Diêm La Vương ho khan suy đoán. Tần Quảng Vương khẽ liếc sang Tống Đế Vương. Tống Đế Vương lắc đầu, có lẽ do bạo phong chi tinh gây ra dị biến. Có chuyện gì kỳ lạ xảy ra sao? Cao Lãng cẩn thận hỏi. Không có gì, việc nhỏ thôi. Thu nguyên thần của ngươi lại đi. Tần Quảng Vương khẽ lắc đầu. Sau khi Cao Lãng thu nguyên thần lại, Tần Quảng Vương giọng nói nghiêm túc. Nhất Quỷ, sau khi bọn ta bàn luận, xét thấy vấn đề ngươi nắm giữ bạo phong chi tinh quá lớn, vậy nên chúng ta cho ngươi hai lựa chọn. Cao Lãng vẻ mặt nghiêm túc, thời khắc phán xử hắn đã đến rồi sao? Một, ngươi được phép nắm giữ bạo phong chi tinh, nhưng chỉ có thể để nó ở bên trong tổng bộ địa cung, không có sự đồng ý của các vị Diêm Vương không cho phép mang ra ngoài. Hai, trao đổi đồng giá bạo phong chi tinh với địa cung. Xét theo giá trị món đồ ngươi nắm giữ, chúng ta có thể cho ngươi học hết toàn bộ công pháp địa ngục kinh của địa cung và bản võ kỹ 18 tầng địa ngục. Đồng thời có thể cho ngươi linh thạch và thiên tài địa bảo khác. Có người bảo vệ đi kèm, có lão sư chỉ dạy giúp ngươi tương lai đạt đến hóa thần cảnh cường giả như chúng ta. Nói đơn giản hơn, Tần Quảng Vương lạnh nhạt, ngươi có thể đạt đến địa vị cao vượt hơn cả thực lực ngươi đang có, trở thành tồn tại đặc biệt duy nhất của địa cung. Cao Lãng khẽ mỉm cười, ngài có thể nói rõ cho ta chi tiết hơn hai lựa chọn này được không? Nhất Ủy, ngươi sau khi cầm lấy bạo phong chi tinh, át hẳn phải nhìn thấy những kẻ đó rồi đi. Diêm La Vương bình tĩnh nói. Cao Lãng trong đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian căng thẳng khi ấy, con mắt to lớn bằng lôi điện hình thành bên ngoài trận pháp. Nhất Điện, Diêm La Vương nhấn mạnh. Bạo phong chi tinh là vật phẩm do Nhất Điện sử dụng để phong ấn những thứ ô uế do bọn hắn gây ra. Bây giờ ngươi cầm lấy vật phẩm đó, tương đương với việc người của Nhất Điện sẽ tìm đến ngươi đòi đồ. Nhất Điện, thế lực mạnh nhất của toàn vị diện này, không ai biết người thế lực đó thực lực như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, dù cho không ai thấy người Nhất Điện xuất hiện bên ngoài bao giờ, nhưng không ai dám bất kính với bọn hắn. Chậc chậc, nghe thật uy phong, ngươi đúng là chọc ổ gà chưa xong còn nhảy vào ổ rắn. Tử Văn châm chọc, còn không phải công ơn ngươi mang lại, nên nhớ người gánh chịu hậu quả là ta. Cao Lãng tức giận. Vậy nên, nếu ngươi chọn lựa chọn thứ nhất, bạo phong chi tinh là đồ vật của ngươi, địa cung không hề liên quan. Diêm La Vương khẽ thở dài. Nếu ngươi chọn lựa chọn thứ hai, sống chết của ngươi do địa cung định đoạt. Đây căn bản không phải hỏi ý kiến Cao Lãng, đây căn bản chính là ép buộc hắn phải chọn sống hay chết. Sáu đôi mắt ẩn chứa tâm tư khác nhau, cùng lúc nhìn về phía Cao Lãng. Ta chọn cái thứ nhất. Cao Lãng kiên định nói. Trong lòng quả thật là dì máu, hắn rất muốn lựa chọn thứ hai, nhưng hắn không đủ điều kiện để dùng lựa chọn thứ hai. Ánh mắt Tần Quảng Vương khẽ lộ vẻ thất vọng. Hiển nhiên đây không phải câu nói hắn muốn nghe được. Cao Lãng là thiên tài. Sau khi giao tiếp với các vị Diêm Vương, nghe từng người nói về Cao Lãng. Diêm La Vương, Tống Đế Vương, Chuyển Luân Vương. Tần Quảng Vương đã có thể nhận định kẻ này là người cứng đầu, nhưng không phải kẻ ngu xuẩn đâm đầu vào chỗ chết. Một kẻ tính toán phần thắng, nắm chắc trong tay mới bắt đầu hành động. Hắn muốn bồi dưỡng Cao Lãng, đưa hắn trở thành kẻ kế nghiệp tiếp theo. Nhưng đáng tiếc. Vậy ngươi đem bạo phong chi tinh ra. Đây là vật phẩm của ngươi, nhưng ta phải chắc chắn ngươi không thể đem nó ra ngoài địa cung. Tần Quảng Vương nói. Ta từ chối. Cao Lãng đáp lại. Tiểu tử. Công việc của chúng ta rất bận, không có thời gian đôi co với ngươi. Biện Thành Vương mất kiên nhẫn nói. Cao Lãng xúc động lắc đầu, ta không có ý đó, nhưng ta quả thực không cầm lấy bạo phong chi tinh. Cao Lãng trong lòng đổ mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể không cử động được. Dù cho hắn có là nguyên anh cảnh nhất trọng. Bên trong căn phòng, Biện Thành Vương chậm rãi đứng dậy bước lên, tiến về phía Cao Lãng. Sát ý lan tràn. Người địa cung tôn chỉ là thành thật đối đại với nhau. Nhưng nếu ngươi không tin tưởng bọn ta, vậy cũng đừng có trách. Biện Thành Vương uy hiếp. Khoan. Tống Đế Vương đột nhiên la lên, phá tan mọi áp lực đè nén. Bịch. Không chỉ Cao Lãng đang ngồi xuống thở dốc, hay là Biện Thành Vương không hiểu quay đầu ra sau, mà cả những vị Diêm Vương khác đang xem kịch vui cũng khó hiểu nhìn sang. Các ngươi thử cảm nhận linh khí mà xem. Tống Đế Vương run giọng, bàn tay chậm rãi nhấc lên. Phong thuộc tính bị suy yếu đi. Không chỉ có mình những người địa cung cảm nhận được, mà toàn bộ sinh vật đang sống ở vị diện Tam Bảo Châu này đều đồng loạt như có cảm ứng ngẩng tay nhìn lên bầu trời. Cả thế giới tưởng chừng không có gió hoạt động trong thoáng chốc. Ha ha ha. Ha 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 ha. Bên trong đầu Cao Lãng, Thử Văn cười như điên. Nhìn thấy con số điểm năng lượng trước mặt mà mừng rỡ. Bên cạnh hắn bị ném vứt xó phòng. Viên bạo phong chi tinh bị vỡ nát. Năng lượng phong thuộc tính mất sạch, không chút dư thừa. Lão đại, lão đại. Một giọng nói liên lạc chập chờn vang lên, như được kết nối từ một nơi rất xa. Tử Văn thu lại cảm xúc, bản thân có chuyện gì? Người đang cố liên lạc với Tử Văn là tâm ma của Cao Lãng bị Tử Văn ném tự sinh tồn ở vị diện ma tộc. Tuy không chính thức điều khiển, nhưng có hệ thống tầm bảo gia thân. Hắn mà chết yểu cũng là mất mặt kẻ có ngón tay vàng. Nhưng có vẻ tên này, sống còn sướng hơn cả bản thể của hắn nữa.